Trương Không Một Huyền Quân Thất Trương Bí Kinh mặt trời lưu tại đại địa bên trên sau cùng quang huy trôi chiếu rọi chính là một tòa tựa như địa ngục thôn trang. Trước kia màu vàng kim ruộng lúa mạch giấy lên lửa lớn rừng rực, được xưng là nhà gian phòng sập rơi trở thành phế tích, giản dị các thôn dân bị xem như súc vật bị sâu xé, mà tay cầm đồ đao đồ tể nhóm tại nhìn thấy thôn dân tuyệt vọng lúc thì phát ra kiệt 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 cười quái dị. Tòa nào đó phế tích dưới đáy, Nam Hải Lục Xuân con ngươi hoàn toàn tĩnh mịch, trắng nón chỗ cổ bị vạch ra thật dài một đường vết rách, chỉ có ngực còn có một tia chập trùng, nhưng chỉ sợ cũng duy trì không lâu. Lục Xuân Di lưu ý chí tràn đầy đối sợ hãi tử vong. Không muốn chết, không nên chết, tuyệt đối không thể chết. Hắn hướng trong truyền thuyết thần linh cầu nguyện, không người đáp lại, cuối cùng đáp lại hắn chỉ có chính hắn. Mãnh liệt cầu sinh dục để thân thể bản năng hành động, ra sức hướng phế tích bên ngoài bỏ đi, đột nhiên Lục Xuân trên tay đã sở cái gì vật cứng. Kia là một quyển ngọc giản, giản thân từ một loại nào đó không biết tên đen như mực ngọc thạch chế tạo, các loại cổ quái hoa văn khắc sâu tại bên trên, tương tự một ít sinh vật lại giống là một đống hài đồng vẽ xấu, chạm vào để cho người phiền lòng ý khô. Đây là Lục Xuân cảm giác ở đâu gặp qua cái này quyển ngọc giản, sau một khắc, ngọc giản bộc phát ra ngũ thải ban lan hắc quang. Ta thường nghe, chính là sai nhưng, kỳ thực đại đạo chủ người, to lớn người ngao ngao, tham gia ngang duy định, duy thần chiêu tư, hỗn độn điên cuồng chi thức tại Lục Xuân trong ý thức cảm dễ, không cần nhiều lời, nó ý hiển nhiên. Tiên cắt trở lại hồn, nhục chi duyên thọ, thái âm thi giải. Lục Xuân trên tay ngọc giản hắc quang dần dần biến mất, phía trên hoa văn miêu tả đồ vật điên cuồng rung động dãy rủa giống như muốn tránh thoát ra ngọc giản lao tới hiện thế, nhưng cũng vô dụng. Cuối cùng toàn bộ hòa tan lại hội tụ thành 6 cái cổ lao thể triện. Huyền Quân Thất Trương Bí Kinh. Trong lúc hỗn loạn tìm về mấy phần thanh tĩnh, Lục Xuân hoảng hốt bừng tỉnh, sớm đã trần phong tại não hải chỗ sâu thuộc về một cái thế giới khác ký ức bị lật qua lật lại, khó trách hắn sẽ cảm thấy quen thuộc, cái này ngọc giản không phải là hắn kiếp trước từ cái nào đó trên sạp hàng đãi tới sao? Tuổi nhỏ ai không chúng hay, Lục Xuân nhất ưa thích chính là cất giữ những này tràn ngập huyễn tưởng đồ vật, lúc đầu xuyên qua hắn chính là tràn ngập hưng phấn, không nghĩ tới cái này quyển ngọc giản cũng đi theo hắn cùng một chỗ xuyên qua. Không, có lẽ hắn xuyên qua chính là ngọc giản đưa đến. Chết tịch không động trong hai mắt tách ra ánh sáng óng ánh, hắn dùng sức bắt lấy ngọc giản thật giống như bắt lấy tương lai. Thời khắc này Lục Xuân căn bản cũng không có đem Huyền Quân Thất Trương Bí Kinh bí ẩn nguy hiểm để ở trong lòng, lại nguy hiểm có thể so sánh qua được hiện tại cỗ này sắp chết đục thể nguy hiểm không? Bất kể như thế nào, cho dù là bị vặn bẹo thành không lý trí chút nào quái vật cũng tốt, chỉ cần có thể sống sót là đủ rồi. Hai bên đôi môi khô khốc rung động, chống rông thanh âm khàn khàn chật vật từ trong cổ họng truyền tới. 37. Phách về. Thần trở lại. Anh, lên cao thái thượng, đến chị ngàn. Linh vỡ tan khí quản xì 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 toát ra máu, Lục Xuân cảm nhận được vô biên ngạt thở cảm giác, đạo tụng thanh âm càng ngày càng nhẹ, thẳng đến cuối cùng mấy không thể nghe thấy. Không nghĩ tới a, nơi này lại còn có con dê cừu con tại vùng vây dây chết. Phế tích đống nhiên bị xúc lên, một cái khô gầy như tuổi nam nhân nhìn xem trong đó đứng thẳng Lục Xuân cười quái dị. Kiệt kiệt kiệt, nghĩ đến là ngươi võ hồn đặc thù mới có thể không chết, vừa vận đại gia ta huyết đan còn kém một vị chủ dược, liền từ ngươi tới làm đi. Nam nhân liền võ hồn đều không có phóng thích, chậm rãi hướng về phía trước, muốn thưởng thức Lục Xuân lúc này trên mặt biểu lộ. Hắn bình sinh yêu nhất chính là nhìn xem những cái kia ngày thường vui vẻ không lo người trong chớp mắt rơi vào địa ngục lúc sợ hãi tuyệt vọng thần sắc. Nhưng để hắn thất vọng, Lục Xuân trên mặt chỉ có cứng ngắc tĩnh mịch, nếu không phải nam nhân có thể cảm nhận được Lục Xuân thể nội kia một tia sinh cơ cùng nhúc nhích bờ môi, làm không tốt cũng sẽ coi đối phương là làm một cỗ thi thể. Thất phách thủ. Phải, yên lặng nghe. Thân mệnh. Cha chẳng lành. Tốt tốt thì thầm chút cái gì đây? Hả? Không nghĩ tới còn có tốt đồ vật. Chợt thấy Lục Xuân trong tay nắm thật chặt ngọc giản, nam nhân lồi ra trong mắt toát ra lục quang, đưa tay liền đi bắt, lại bắt hụt. Tại thời khắc mấu chốt Lục Xuân thân thể hơi rung nhẹ tránh thoát nam nhân bắt lấy. Mắt thấy một màn này, nam nhân miết miệng, xanh mơn mởn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Xuân, gặp hắn y nguyên mặt không biểu lộ, chỉ có bờ môi đang động, nhưng cũng không phát ra một tia thanh âm, gầm thét, giả thần giả quỷ. Tái đi nhị hoàng ba vòng hồn hoàn hiện, một đạo hư ảo cốt trảo liền hướng Lục Xuân trên đỉnh đầu vỗ tới. Lần này, Lục Xuân không tránh không né, giống như liền muốn triệt để chết tại cái này cốt trảo phía dưới. Đi cũng không người, gặp, ngồi cũng không. Người biết. Ầm. Cốt trảo đập xuống. Vô tận cự lực hạ Lục Xuân thân thể gầy ốm trực tiếp bị chụp thành thịt nát, tự tìm đường chết. Thu hồi võ hồn, nam nhân hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng, bước nhanh đi hướng trước chuẩn bị tại kia một đống thịt nát bên trong tìm kiếm ngọc giản. Kết quả lật ra nửa ngày cái gì đều không tìm được, tưởng rằng bị chính mình chụp thành mảnh vỡ, hùng hùng hổ hổ chuẩn bị rời đi. Nhưng mà hắn vừa bước ra một bước liền té lăn trên đất, nhìn lại phát hiện đống kia thịt nát vậy mà tại nhúc đích, mà trượt chân hắn là một cây thịt nát tạo thành xúc tu. Một đôi mắt hạt châu từ thịt nát bên trong nổi lên, vô thần mà nhìn chằm chằm vào nam nhân, thịt nát phun trào hóa thành há miệng. Lúc mở lúc đóng đường vắng ra một câu, cấp cấp như luật lệ. Ngọc giản tại thịt nát bên trong chìm nổi, làm câu nói này rơi xuống, ngọc giản tự động mở ra, cái thứ nhất mảnh ngọc trên tuân ra đại lượng phát ra không rõ khí tức bùn đen. Huyền Quân Thất Trương Bí Kinh quyển thứ nhất tiên cắt trở lại hồn lục châu ghi lại là hoàng đế công trạng cùng y thuật của hắn, những này y thuật mặt khác lấy có một bản sách thuốc hoàng đế nội kinh, nhưng ở nơi này lại là chân chính trên ý nghĩa để người chết phục sinh nghi thức, tiên sa phản hồn thuật. Lúc đầu tiên sa phản hồn thuật còn muốn làm các loại vật liệu cùng nghi quỹ, nhưng Lục Xuân nắm giữ cái này quyển Huyền Quân Thất Trương Bí Kinh lại là lúc ban đầu nguyên điển, bản thân liền là tốt nhất nghi quỹ. Mà thiếu khuyết vật liệu, Lục Xuân lựa chọn chính mình. Hiện thế chính mình nghi thức khởi động lại vận dụng nghi thức phục sinh chính mình, cái này nhìn như không hợp lý, nhưng ở Cửu Hữu Thần Thoại hệ thống bên trong coi trọng hợp lý bản thân tiểu không hợp lý. Bùn đen hỗn tạp thịt nát lúc đích, chậm rãi hình thành một nhân hình, ngũ quan xinh xắn xuất hiện ở đầu bên trên, gạo tóc dài màu trắng rủ xuống trên mặt đất che giấu trần trụi thân thể.
Trách
quái vật. Dù là làm tà hồn sư nam nhân cũng chưa từng gặp qua tình cảnh quái dị như vậy, chứng kiến một đống thịt nát sống sờ sờ biến thành người, chớ nói chi là cái này đống thịt nát là hắn tự tay nghiền nát. Khô gầy gương mặt trải rộng vẻ hoảng sợ, tóc giống như hai mắt càng thêm lồi ra giống như sau một khắc liền muốn rơi ra tới. Khởi tử hoàn sinh người thật giống như nghe được một loại nào đó thú vị trò cười, mí mắt rung động, mở ra con mắt màu xanh sẫm, cùng lúc, hắn toàn thân trắng nõn làn da vỡ ra, đại lượng tinh hồng con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía nam nhân. Lục Xuân mở rộng vòng eo, phía sau thêm ra mấy cái tay cánh tay tùy theo mở ra, hắn hít sâu một hơi, cảm thán nói, quái vật. Không, đây là vĩ đại tiến hóa. 3. Còn chưa chờ nam nhân từ câu nói này kịp phản ứng, hắn liền thấy Lục Xuân vậy mà đột nhiên chụp chính mình một bàn tay. Vừa dài ra răng chốc ra, Lục Xuân một bên gương mặt nóng bỏng đâm nói, giờ này khắc này, trên mặt của hắn lộ ra hoàn toàn tương phản hai loại biểu lộ, một bên là cuồng nhiệt, một bên là dữ tợn, tựa như thể nội có hai phần ý chí tại tranh đoạt bộ thân thể này. Dữ tợn kia bộ phận thao túng cánh tay điên cuồng xé rách cuồng nhiệt kia bộ phận, da mặt trực tiếp bị xé xuống. Cút cho ta ra nơi này. Ha ha ha, cái gì gọi là lăn? Chúng ta từ đầu đến cuối đều là một thể a. Cút. Hai cái ý chí ở giữa điên cuồng xé rách đối kháng, tân sinh thân thể trong chớp mắt liền trở nên rách tung toé, sau một khắc lại trùng sinh hoàn hảo như lúc ban đầu. Trường tranh đấu này cuối cùng là từ giữ tận phía kia kết thúc, cùng nhiệt ý chí bị áp đảo xé nát thôn vệ, Lục Xuân một lần nữa quy về hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh sau hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía dự định chạy trốn tà hồn sư nam nhân. Cảm giác được Lục Xuân tầm mắt nam nhân thân thể phát run, mồ hôi như mưa rơi xuống, hai con trong đôi mắt thật to tràn ngập tơ máu, đối mặt cái này nhận biết bên ngoài quái vật hắn liền giúp khí phản kháng đều đánh mất. Tại hắn sợ hãi là trong ánh mắt, mấy cái như ngọc cánh tay nhẹ nhàng đuốt lên hắn thân thể, trên cánh tay mở ra tinh hồng con mắt nhìn thẳng hắn, giờ này khắc này hắn sợ hãi tới cực điểm. Cũng nguyên nhân chính là đây. Hắn căn bản không có phát hiện thân thể của mình đang từ chân bắt đầu chậm rãi biến thành màu lam đan xa, chờ đến hắn phát hiện lúc chỉ còn lại cái đầu sọ bị Lục Xuân ôm vào trong lực. Lục Xuân ôn nhu mỉm cười, nhẹ nhàng động môi khẽ hấp, màu lam đan xa đều vào hắn miệng, có thể cảm nhận được một cỗ sinh cơ tại thể nội du đãng tăng cường thân thể của hắn cùng tuổi thọ. Đồng thời, tại giết một người tuyên tiết mấy phần thú tính về sau, trong linh hồn kia phần điên cuồng cũng bị áp chế một chút. Chương 2, Phong Nhiêu dược sư trong linh hồn điên cuồng bị áp chế, Lục Xuân trên mặt loại kia yêu dị cảm xúc tiêu tán, lý trí trở về chủ vị. Đuốt ve mình bây giờ bộ này mới tinh thân thể, càng là cảm thụ càng là có thể minh bạch một cái chân tướng, hắn không phải người. Tiên sa phản hồn thuật trung quy là vận bẹo phục hoạt thuật, bị phục sinh người căn bản xưng không lên là người, cái kia tà hồn sư nói rất đúng, hiện tại Lục Xuân chính là cái quái vật. Nhưng làm một cái quái vật còn sống, dù sao cũng so là một con dê cừu con bị người giết tới mạnh. Lục Xuân nội tâm cực kỳ cường đại, nếu không cũng sống không qua thi triển tiên sa phản hồn thuật lúc cần đối mặt kinh khủng, tùy tiện tiếp nhận dạng này quái vật chính mình. Mà xem như quái vật, cũng nên làm một chút phù hợp cái thân phận này sự tình. Nghe bên ngoài còn tại kéo dài kêu thảm cùng tiếng của thiếu, Lục Xuân đôi mắt buông xuống, từng cây mầm xanh tại chân hắn bên cạnh chui từ dưới đất lên. Trốn ở dưới giường Nam Hải một cái tay gắt gao che bên cạnh muội muội miệng, chính mình gắt gao cắn chặt răng răng không dám phát ra một tia âm thanh, hai mắt trừng lớn, hai hàng nước mắt không cầm được chảy xuống. Gầm giường khe hở bên ngoài một cái nam nhân nằm tại kia, ngực bị xỏ xuyên, ấm áp huyết dịch đã bày khắp sàn nhà, thẩm thấu Nam Hải vào áo. Kia là bà của hắn. Nam Hải không nghĩ ra, rõ ràng trước đó không lâu nhà bọn hắn còn tại chúc mừng hắn trở thành một tên chính thức hồn sư, đồng thời còn tại mặc sức tưởng tượng tương lai mỹ hảo đủ loại, mọi người trong nhà đều tại hoàn thành thiếu ngữ. Nhưng vì cái gì đảo mắt liền biến thành dạng này? Mãi mãi bị sụp đổ vách tường đập chết, mẫu thân không biết rõ bị những cái kia ác ôn kéo đi chỗ nào, phụ thân cũng tại đem bọn hắn huynh muội giấu đi sau bị giết chết. Hì hì chơi trốn tìm, chơi vui thằng hề ta nhất ưa thích chơi trốn tìm, để cho ta hảo hảo tìm một chút, các ngươi trốn ở chỗ nào đây? Buồn cười tiếng cười tại bên ngoài gian phòng vang lên, một đôi màu đỏ dậy lệnh bước quái dị bước đi xuất hiện tại Nam Hải ánh mắt. Nam Hải ngừng thở, trong lòng cầu nguyện không nên bị phát hiện, đột nhiên, hắn cảm giác trên đầu trầm xuống, người kia ngồi lên giường. Đối phương tại vừa đi vừa về lăn lộn, mỗi một lần nhấp nô đều sẽ đè ép Nam Hải cái nào đó bộ vị, để hắn đau nhức. Giường quá cứng a, thằng hề chán ghét giường cứng, thằng hề rất tức giận, ta muốn giường mềm một điểm. Phốc phốc. Một thanh sáng như bạc tiểu đao đâm rách nệm trực tiếp tại Nam Hải trước mặt rơi xuống. Ấm áp huyết dịch từ Nam Hải cái chán trượt xuống. Nam Hải bị kinh sợ, chính là cái này một cái để hắn thân thể động. Một trương thằng hề mặt đột nhiên rơi xuống, trên mặt nổi lên nụ cười quỷ dị. Ai nha nha tìm được đây. Nam sinh lập tức mang theo muội muội xông ra dưới giường, hướng phía cửa phòng vị trí chạy tới. Chơi trốn tìm sau là bắt người trò chơi sao? Hì hì ha ha thằng hề ưa thích. Ưa thích. Thằng hề phình bụng cười to, hai thanh phi đao xuất hiện trên tay, sau một khắc ném mạnh ra ngoài. Một thanh rơi rỗng, một thanh khác thẳng tắp cắm vào Nam Hải chân, tiên huyết lập tức bắn tung tóe mà ra. Tập toa lâm, đi mau. Té ngã trên đất Nam Hải dùng sức đẩy muội muội, giáng chống đỡ lấy đứng lên, nhỏ yếu hồn lực ngưng tụ, trên đầu sinh ra một đôi sừng hiệu, hắn vẻ mặt dữ tợn phóng tới thằng hề. Vừa thức tỉnh hồn sư. Hì hì thằng hề ưa thích. Nhìn thấy Nam Hải xông về phía mình, thằng hề cười càng thêm làm cản, thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc đột nhiên xuất hiện tại Nam Hải bên cạnh thân, một cái tay bắt lấy bả vai của Nam Hải, sau đó tay lên đao rơi chặt đứt sừng hiệu. Võ hồn bị thương nặng, Nam Hải kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống đất, ánh mắt mơ hồ ở giữa hắn trông thấy thằng hề cười đùa hướng tạp toa lâm đi đến. Nam Hải nội tâm tuyệt vọng, tại thời khắc này hắn làm ra cùng Lục Xuân lựa chọn giống vậy, hướng thần cầu nguyện. Nhưng lần này, thật sự có thần đáp lại hắn. Ông ngong. Tiếng oanh minh tại đại địa chỗ sâu truyền đến, Nam Hải ngơ ngác nhìn trước mắt rung động cắt đất, sau đó nhìn thấy một đóa hoa tươi phá đất mà lên, trong chớp mắt nở rộ. Thang Hề đồng dạng cảm nhận được cái này không thích hợp chấn động, hắn bỗng nhiên nhảy lên, trước kia đứng thẳng mặt đất ầm vang nổ tung, đến không hết dây leo thực vật sinh trưởng xuất hiện, giống như là có sinh mệnh quét sạch hướng Thang Hề. Nhanh chóng vung bảy phi đao, nhưng thực vật này tại lưỡi đao hạ yếu ớt không chịu nổi, lại thắng ở vô cùng vô tận, Thang Hề chặt đứt một cây sau lập tức liền sẽ sinh ra hai cây, phát hiện điểm này Thang Hề quả quyết lựa chọn thoát ly khỏi đi. Nhưng mà sự tình sẽ không hướng hắn suy nghĩ như thế phát triển, một đóa đoá yêu diễm hoa tươi không biết khi nào đã nở rộ, gây ảo ảnh có độc phấn hoa bay lả tả trên không trung, chưa từng phát hiện Thang Hề sớm đã trúng độc. Thang Hề chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt, bất lực nắm chặt phi đao để bọn hắn trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, sau đó các thực vật vừa lên đem hắn thôn vệ. Nam Hải ngơ ngác nhìn xem tại bổ sung phân bón sau mọc tốt hơn thực vật, miệng vừa mở một hộp đạo, thật sự có thần sao. Đột nhiên, Nam Hải thấy được chân trời to lớn bóng đen, cùng bóng đen hạ cái kia thân hình tuyệt mỹ, Nam Hải vô ý thức vững tin, đó chính là thần. Giống như vậy tình cảnh không chỉ phát sinh ở Nam Hải bên này, mà là toàn bộ hương chấn đồng thời phát sinh. Xuân vụ phá đất mà lên, tùy ý làm vậy sinh trưởng, mảnh này thổ địa trầm tích vô số năm qua chất dinh dưỡng bị hấp thu, nguyên bản ngón tay thô thân cây trong nháy mắt cất cao đến hơn 100 mét, to lớn tán cây bóng ma bao phủ lại toàn bộ tiểu trấn. Ngồi tại xuân thụ trên một nhánh cây, Lục Xuân trong mắt nhìn chăm chú dưới chân tiểu trấn, trong mắt hắn, to lớn màu xanh biếc đang nhanh chóng chiếm cứ màu vàng đất đại địa. Những thực vật này giống như đã có được sinh mạng cùng trí tuệ tranh nhau chen lấn điên cùng sinh trưởng, tham lam hấp thu chúng quanh tất cả có thể tiếp xúc đến chất dinh dưỡng, bao quát những cái kia chết đi thi thể cùng đông đảo tà hồn sư. Ban đầu tiếng la giết, tiếng cùng tiếu đã biến mất không thấy gì nữa, lúc này tà hồn sư nhóm phát ra là cùng những cái kia bị thi bạo người không có khác biệt tiếng kêu thảm thiết, bọn hắn hoảng sợ nhìn qua Lục Xuân thân ảnh, ở trên mặt đất chạy trốn tứ phía, trong mắt bọn hắn Lục Xuân là thất hoàn hồn thánh, cái này quả to lớn xuân thụ chính là hắn võ hồn chân thân. Nhưng chỉ có Lục Xuân biết rõ hắn chỉ là cái không có hồn hoàn, liền chính thức hồn sư đều gọi không lên người bình thường. Có thể làm được đây hết thảy từ đầu đến cuối đều là thi triển tiên sa phản hồn thuật sau còn sót lại lực lượng, nếu như không còn tiếp tục tiến hành nghi thức nói phần này lực lượng sớm muộn sẽ dùng tận. Nhưng hiện trạng đã có chỗ khác biệt, Lục Xuân vô ý thức liền bắt đầu cự tuyệt sử dụng Huyền Quân Thất Trương Bí Kinh vẹn vẹn quyển thứ nhất liền để tư thái của hắn cùng ý chí bặm mẹo, ai cũng không biết phía sau kia mấy quyển có cái hậu quả gì. Chí ít tại không có gặp được tuyệt cảnh trước, Lục Xuân quyết định trước phong tồn. Tại vô tận thực vật bên trong tà hồn sư liền chạy trốn đều khó mà làm được, mỗi thời mỗi khắc đều có người bị công phá phòng ngự, sắc bén thân cảnh bộ rễ cắm vào trong nháy mắt đem nó biến thành một bộ thịt khô. Tại Lục Xuân cố ý can thiệp hạ những thực vật này không chỉ có tránh đi những cái kia may mắn còn sống sót tiểu trấn cư dân, còn kết xuất chữa trị ốm đau linh dược giao cho bọn hắn. An vào linh dược mọi người đứng tại thực vật bụi ở giữa ngơ ngác nhìn lên trên trời thần, một loại không hiểu cảm xúc xuất hiện dưới đáy lòng, loại kia cảm xúc gọi tín ngưỡng. Bọn hắn tin tưởng kia là một vị thần linh, tín ngưỡng vị này thần linh. Mọi người không biết hắn quyền, mọi người không biết hắn tên, kẻ đến sau lấy thần tích làm dẫn, cao tụng phong nhiêu quyền lực, chuyển sướng dược sư chi danh. Chương 3, chú Vũ Kim Kỵ Oan có đầu nợ có chủ, tiền bối làm gì cùng chúng ta những này đẩy tớ so đo. Phía dưới một tên sinh ra hai cánh tà hồn sư tránh thoát thực vật vây công sau hô to, không có lựa chọn hướng ra ngoài chạy trốn, mà là thật nhanh hướng Lục Xuân bay đi. Nghe được hắn, Lục Xuân híp híp mắt, thao túng thực vật không có ngăn cản hắn mặc cho đối phương an toàn bay đến chính mình cách đó không xa. Tên đưa tà hồn sư nhìn thấy thực vật không còn công kích, trong lòng hiện hiện vui mừng, rõ ràng chính mình thành công, nhưng cũng không dám buông lòng mảy may, lúc này liền đem chính mình chỗ biết đến nói ra. Chúng ta là phương nào đạo trích, dám tại ta đấu linh ngoại thành hành hung. Còn không đợi tên này tà hồn sư mở miệng, một tiếng khí thế như cầu vồng gầm thét đột nhiên vang lên. Tùy theo mà đến là màu vàng kim sáng chói vô tận kiếm mang. Kiếm mang uy quang dưới, ta hồn sư liền chống cự đều không thể chống lên liền bạo thành đầy trời bầm máu, như vậy kiếm mang ý nguyên chưa tắt, tiếp tục hướng Lục Xuân chém tới. Kim quang chiếm hết trong tầm mắt hết thảy, Lục Xuân thân hình lại không nhúc đích, sau lưng xuân thụ thẳng tắp, phiến lá như mưa rơi xuống, vô số cành lá ngăn tại Lục Xuân trước người hóa thành tường cao. Có thể kiếm mang thật giống như tuyệt hảo công thành lợi khí cứ thế mà phá hủy cái này bức tường cao, sau đó hướng Lục Xuân khởi xướng công kích. Khẩn cấp ban đầu, xuân thụ rủ xuống một cây thân cảnh quét ngang hướng kiếm mang, cả hai đối bính gặp bộ phát to lớn anh minh. Trong chớp mắt kiếm mang tán loạn, thân cảnh cũng phá thành mảnh nhỏ. Lục Xuân sờ lên bên mặt chảy ra dòng máu màu đen, rốt cục dơ lên đôi mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp một tên người mặc bạch kim áo giáp nam tử đứng sừng sững, đối phương trong tay cầm một thanh trường kiếm, hiện nhiên chính là vừa mới tạo thành một kích kia chủ nhân. Đối phương bên người còn nổi lơ lửng 6 vòng hồn hoàn, nghiêm nhiên là một vị hồn đế. Đồng thời phía sau còn có mấy chục cưới mặc đồng dạng chế thức khôi giáp hồn sư, trên người bọn họ hồn lực cùng tên nam tử kia chặt chẽ liên kết, vừa mới công kích là tại bọn hắn hợp kích phát ra. Đến tận đây, Lục Xuân rốt cục biết mình tại có tiên sa phản hồn thuật ra chỉ hạ có được thực lực như thế nào, vượt qua tuyệt đại đa số hồn đế, ép sát hồn thánh. Nhìn thấy Lục Xuân ánh mắt quan tới, khôi giáp nam tử bước về phía trước một bước cao giọng nói, cảm tạ vị này bằng hữu xuất thủ đem bọn này chạy trốn nhiều ngày, xâm hại ta đấu linh đế quốc tà hồn sư đem ra công lý, đối với cái này ta chú Vũ Kim Kỵ do đó mời bằng hữu cùng nhau tham dự tiệc ăn mừng. Đối phương toàn vẹn không có nói ra vừa mới cái kia đạo muốn đem Lục Xuân cùng một chỗ chém công kích, đại nghĩa lẫm nhiên trong lời nói tràn đầy thành khẩn, giống như đích đích xác xác là chuyện như vậy. Liên tưởng tới cái kia tà hồn sư trước khi chết cùng những này không biết rõ từ nơi nào xông tới chú Vũ Kim Kỵ, rất nhiều manh mối tại Lục Xuân trong đầu bị sâu chuỗi bắt đầu cuối cùng hình thành một cái chân tướng. Lục Xuân trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, sau một khắc thực vật triều tịch nhào về phía những cái kia chú Vũ Kim Kỵ. Nhìn thấy đối phương không chút do dự công kích, sơ có chuẩn bị kim kỵ thống lĩnh trong nháy mắt cùng cái khác kim kỵ hồn lực liên kết, một đạo bình chướng dựng thẳng lên ngăn trở các thực vật thế công. Đáng chết! Kim kỵ thống lĩnh thấp giọng giận mắng, lúc đầu dựa theo kế hoạch bọn hắn chỉ cần tại cuối cùng xuất hiện làm kết thúc công việc mà thôi, kết quả không biết rõ từ nơi nào đụng tới một cái hồn thánh đem tất cả kế hoạch đều đảo loạn. Bí mật quan sát hắn nhìn thấy có tà hồn sư thủ không tốt miệng sau quyết định thật nhanh liền quyết định xuất hiện đem người diệt khẩu, tiện thể lấy đem tên kia hư hư thực thực hồn thánh tồn tại cùng một chỗ giải quyết. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới chú vũ kim kỵ trên vạn năm tổng kết xuống tới hợp kích kỹ lại bị cản lại, phải biết từ hắn một tên hồn đế liên hợp 30 tên hồn tông thi triển hợp kích kỹ, đồng dạng hồn thánh nếu như không phóng thích võ hồn chân thân là căn bản không cách nào ngăn cản. Bây giờ hồn lực gần như khô kiệt, trước mắt bình chướng toàn bộ nhờ còn sót lại điểm này trèo trống. Đang lúc Kim Kỵ thống lĩnh quyết định kêu gọi những tiểu đội khác đồng bạn trợ giúp lúc hắn phát hiện thực vật thế công đống nhiên yếu bớt, trong chớp mắt tất cả thực vật không còn hoạt động, lẳng lặng sinh trưởng ở trong bùn đất giống như trước đó gặm ăn huyết đục không phải bọn hắn đồng dạng. Lại xem xét cây kia trăm mét xuân thụ đã không còn thần dị, đứng sừng sững ở kia cho dù ai đến xem đều chỉ sẽ cho rằng cái này chỉ là một gốc đặc biệt lao xuân thụ. Mà nguyên bản ngồi ngay ngắn trên xuân thụ lục xuân từ lâu biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu luồng gió mát thổi qua ngọn cây lúc tiếng vọng lên sàn sạt âm thanh. Kim Kỵ thống lĩnh chỗ nào còn không hiểu mình bị buộc địch, nhóm người mình hồn lực khô kiệt, chẳng lẽ đối phương tại đón đỡ hợp kích kỹ sau hồn lực không có khô kiệt sao? Đối phương bộ kia lạnh nhạt tự nhiên biểu lộ chính là giả cho hắn nhìn. Kim Kỵ thống lĩnh thời khắc này biểu lộ đã khó coi tới cực điểm, sau lưng có bộ hạ nói ra, thống lĩnh, bây giờ ngươi nhìn những người may mắn còn sống sót này làm sao bây giờ? Bộ hạ chỉ vào những cái kia bởi vì lục xuân biến mất sau biểu lộ trở nên mất hồn mất vía thôn dân, những này ra hỏa tại kết thúc công việc kế hoạch bên trong vốn không nên tồn tại. Kim Kỵ thống lĩnh lạnh lùng phủi những cái kia lớp người quê mùa một chút, thản nhiên nói, nhiều lần như vậy còn cần ta giao sao? Rõ. Kim Kỵ nhóm ngầm hiểu, nhao nhao rút ra vũ sáng với kiếm, chậm rãi đi hướng thôn dân. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị bắt đầu đồ sát lúc, Kim Kỵ thống lĩnh hô to một tiếng, dừng lại. Kim Kỵ thống lĩnh nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ gặp mấy cái bóng người chính hướng bên này chạy nhanh đến, rất nhanh liền tại bọn hắn cách đó không xa dừng lại. Những người này đại đa số đều là 13-14 tuổi thiếu niên thiếu nữ, mặc trên người thống nhất màu xanh sẫm chế phục, giống như một đám còn tại đọc sách học sinh. Mà chính là như thế một đám học sinh xuất hiện để Kim Kỵ thống lĩnh tâm tình càng kém. Đấu linh thành cấm vệ quân, chú vũ kim kỵ. Dẫn đầu là một tên tóc đỏ áo đỏ nữ hải, nàng lập tức nhận ra những kỵ binh này thân phận, mặc dù nghi hoặc bình thường bảo vệ thủ đô cấm vệ quân tại sao lại xuất hiện ở nơi này, còn có vẻ như trải qua một trận ác chiến, nhưng nàng vẫn là nói ra, chúng ta ngay tại truy tìm một đám chạy trốn nhập đấu linh đế quốc nội tà hồn sư đội, không biết chư vị có hay không manh mối. Đã giải quyết, không tốn sức các vị sử lai khắc sinh viên tài cao nhóm hào tâm tổ trí. Kim vị thống lĩnh chém đinh chặt sắt nói, hiện tại chúng ta cần mang những này may mắn còn sống sót thôn dân đi vào trong thành tiếp nhận an trí, các vị vẫn là hồi phủ nghỉ ngơi đi thôi. Nói xong vẫy vẫy tay, để các bộ hạ đem thôn dân mang đi. Chấm đã. Cô bé áo đỏ đưa tay ngăn lại, ánh mắt một bên tại những thôn dân kia trên thân chạy, một bên nói ra, không biết rõ quý quốc sẽ như thế nào an trí những thôn dân này. Đây cùng quý trưởng không quan hệ a. Kim Kỵ thống lĩnh nhíu mày, nhưng vẫn là nói ra, người nhà còn tại an bài một cái gian phòng tạm thời ở lại, người nhà đều không có ở đây cứ giao cho cô nhi viện nuôi dưỡng. Đã như vậy, không bằng đem những cái kia không nhà để về hài đồng giao cho chúng ta, vừa vặn sử lai khắc gần nhất đến chiêu sinh kỳ, nói không chừng trong bọn họ có người có thể thông qua chiêu sinh, có được tốt hơn tương lai. Cô bé áo đỏ cười ngữ yên nhưng nói, không được, bọn hắn là ta đấu linh đế quốc công dân. Kim Kỵ thống lĩnh tức giận phản bác, có thể tùy theo im bặt mà dừng. Trước mắt hừng hực hỏa diễm đang thiêu đốt, cô bé áo đỏ trên đầu dài ra hừng đỏ thai vũ, thật dài và áo rơi trên mặt đất, nàng giống như một cái đang muốn bay cao phượng hoàng. Vang vang tử tím đen tuyệt hảo hồn hoàn phối trộn là như vậy trước mắt, theo nữ hải phóng thích võ hồn, nàng đồng đội cũng cùng nhau phóng thích, thuần một sắc ngũ hoàn hồn vương. Kim Kỵ thống lĩnh thanh âm ngăn ở trong cổ họng, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, đã quý trưởng như thế thiệt âm, vậy ta tự nhiên không thể bác lần này hảo ý, ngày khác chúng ta tất có thâm tạng. Mệnh lệnh bộ hạ đem mấy cái kia hài đồng ném ra ngoài sau hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn xem chú vũ kim kỵ biến mất tại tầm mắt bên trong, tóc đỏ nữ hài đồng đội bên trong có người buồn lo nói, tiểu đào tỷ, chúng ta dạng này phật chú vũ kim kỵ mặt mũi, bọn hắn về sau có thể hay không tìm chúng ta phiền phức? Tìm phiền thoái. A, mã tiểu đào nhíu môi khinh thường, không có thuận nói trả lời, mà là đem ánh mắt rơi cái này một mảnh giống như rừng rậm nguyên thủy địa phương, hết thảy nhìn như bình tĩnh. Cũng không biết vì sao nàng luôn cảm giác những thực vật này sẽ ở một đoạn thời khắc đột nhiên xuống tới. Đông nhiên mã tiểu đào cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, thể nội một cỗ cảm giác đói bụng dầu nhưng mà sinh, cô thân thể này giống như tại khát vọng thứ gì. Hai gò má sinh ra không tự nhiên đỏ ửng, mã tiểu đào thở phào ra một hơi ngăn chặn loại này cảm giác khó hiểu, nàng đem ánh mắt chuyển hướng mấy cái kia lưu lại hải tử. Mã tiểu đào ôn nhu hỏi, bọn nhỏ, đừng sợ, các ngươi có thể hay không nói cho tỷ tỷ vừa mới xảy ra chuyện gì? Mấy đứa bé hai mặt nhìn nhau, hồi tưởng lại từng cảnh tượng lúc trước đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nửa ngày không cách nào mở miệng. Cuối cùng vẫn là một cái nam hải nắm muội muội của hắn đi ra. Hắn hướng Mã Tiểu Đào ngẩng đầu, ánh vào nàng tầm mắt chính là một đôi xanh tươi giống như bảo thạch con người. Chương 04, Mã Tiểu Đào. Sử Lai Khắc sớm đã rời đi, lại đem ý thức giáng lâm trên xuân thụ quan sát tất cả lục xuân cười cười, và năm trước ta vâng vâng dạ dạ, và năm sau ta trọng quyền xuất kích. Mã Tiểu Đào bộ kia cường thế, ngoài ta còn ai bộ dáng để lục xuân nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rất có loại nàng là thế giới cảnh sát, Sử Lai Khắc là thế giới hải đăng cảm giác. Bất quá chú Vũ Kim Kỵ bởi vì kinh ngạc như thế nào lửa giận công tâm, về sau đấu linh đế quốc sẽ như thế nào chất vấn Sử Lai Khắc học viện hắn cũng không quan tâm, hắn nhìn một chút Mã Tiểu Đào bề ngoài, xác định tên là vận mệnh thật là kịch bản hí kịch màn còn chưa chính thức diễn dịch. Nếu như vị kia thần vương đại nhân thật có thể nhìn thấu vận mệnh, kia ta lúc ban đầu nên run lẩy bẩy. Lục Xuân lắc đầu. Bất luận nhìn thế nào đều là một cái khác vũ trụ, những cái kia ngày cũ cùng ngoại thần càng thích hợp thần linh xưng hô thế này. Cái gọi là vận mệnh bất quá là hắn nhóm hô hấp ở giữa thở ra khí lưu, một chút lực lượng bộc lộ liền có thể để chúng sinh vì đó điên cuồng. Dứt bỏ không khí người cái chuyện cười này không nói, so sánh dưới vô luận là quyền hành vẫn là lực lượng thế giới này thần chính là càng thêm lớn mạnh một chút sinh vật mà thôi, chính là rõ ràng điểm ấy, vừa xuyên qua Lục Xuân mới có thể không sợ đột nhiên đi vào trời trong xét đánh đem hắn đánh chết. Bất quá coi như thế Lục Xuân cũng không có ý định đi tiếp xúc cái này sớm đã bố trí tốt kịch bản, nếu không ai biết rõ một vị nào đó băng thanh ngọc khiết thần vương đại nhân có thể hay không tự tay giết hắn cái này tại kịch bản bên ngoài biên số. Lục Xuân không muốn trở thành kịch bản trên đài diễn dịch hí tử linh nhân, hắn muốn là trở thành kịch bản biên soạn người. Mà phải hoàn thành điểm ấy chỗ cần thiết chính là làm cho tất cả mọi người đều muốn e ngại lực lượng, tại mất đi tiên sa phản hồn thuật lâm thời ban cho lực lượng sau Lục Xuân có thể nói là yếu đuối không chịu nổi. Nguyên nhân chính là này để hắn đối với mình bản thân có lực lượng khai quật càng sâu. Quái vật tư thái để Lục Xuân có được không có gì sánh kịp sinh mệnh lực, chỉ cần không phải đem hắn triệt để cho bụi, hắn liền có thể tại chỗ nằm ngửa ngồi dậy. Nghi thức lực lượng cương ép bóp méo hắn trước kia giác tỉnh hạt giống võ hồn, đem nó biến thành một loại để thực vật hoạt hóa năng lực. Trừ cái đó ra nhất làm cho Lục Xuân ngoại ý muốn chính là hắn trên thân loại kia từ nghi thức về sau liền quấn quanh không tiêu tan khí tức, loại này có thể để cho người chung quanh sinh ra các loại không tự nhiên cảm xúc khí tức để hắn hiểu rõ một điểm. Hắn giống như tại không tự chủ hướng những cái kia không thể diễn tả ngoại thần nhóm dựa sát vào. Lục Xuân không biết rõ có phải hay không tất cả thi triển tiên sa phản hồn thuật phục sinh người đều dạng này, nhưng ít ra hắn biết rõ loại này khí tức cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn, tại có chút thời điểm càng là hắn cường đại trợ lực. Trở lên đủ loại thúc đẩy hắn hoàn toàn không e ngại tứ hoàn hồn tông thực lực. Trừ cái đó ra chính là đen như mực ngọc giản xuất hiện tại trong tay, lúc này ngọc giản đã cùng Lục Xuân triệt để hòa làm một thể, trong đó tất cả nội dung đều bị hắn biết được, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian cùng tài nguyên tùy thời đều có thể sử dụng, đây là hắn lớn nhất đòn sát thủ. Chỉ là cái này đòn sát thủ Lục Xuân làm 10 phần không muốn động dụng, dù sao sử dụng một lần hậu quả còn tại linh hồn hắn bộ nhớ đây này. Lời tuy như thế, cũng không phải thật liền không sử dụng. Huyết đan, ta hồn sư, cấm vệ quân chú vũ kim kỵ. Liên tưởng tới trước đó đủ loại, một cái suy đoán tại Lục Xuân trong đầu hiện hiện, hắn cười nhạo, đây là có người sống không lâu à? Đã muốn sống, kia luôn luôn phải bỏ ra chút đại giới, đúng không? Bên đường trên đường nhỏ, một cỗ tiến về đấu linh thành xe ngựa chậm rãi lái tới, đột nhiên xe ngựa chủ nhân nhìn thấy bên đường nằm một người, hắn cau mày một cái, dừng lại xe ngựa đi qua nhìn, lập tức kinh động như gặp tiên nhân. Trong mắt xuất hiện bản tính dục vọng, có thể về sau càng lớn tham lam chiếm cứ đầu góc của hắn, tìm đến tiểu nhị trói lại tay của người kia chân lắp đặt xe ngựa, tiếp tục hướng đấu linh thành chạy tới. Làm xe ngựa đến đấu linh thành lúc trùng hợp cùng trở về chú Vũ Kim Kỵ gặp nhau. Vốn là tâm phiền ý táo Kim Kỵ thống lĩnh nhìn thấy nhiều người như vậy ngăn ở con đường tiến tới trước lập tức tâm tình càng kém, quá to, người không có phận sự toàn diện tản ra. Mang theo bộ hạ trong đám người mạnh mẽ đâm tới, nhìn thấy những cái kia lớp người quê mùa bọn tiện dân sợ hãi vẻ mặt bối rối sau Kim Kỵ thống lĩnh tâm tình mới tốt nữa một chút, hắn cười ha ha ở giữa trong triều thành mà đi. Đột nhiên, hắn dừng ở một chiếc xe ngựa bên cạnh, nhìn thấy chiếc xe ngựa kia chẳng biết tại sao hắn cảm giác được mấy phần không thích hợp, đang lúc hắn dự định tiến lên xem xét lúc, phía sau hắn áp giải các thôn dân bạo phát rối loạn. Gặp này hắn đành phải đi đầu buông xuống loại này không hiểu cảm giác. Trở lại trấn áp bảo dân, đều dừng lại cho ta. Bàng bạc hồn lực ngoại phóng, hung hăng đặt ở trên người thôn dân, đem bọn hắn lưng ép con quỷ giảm xuống đất. Kim Kỵ thống lĩnh nhìn hàm hàm bọn hắn, tay phải thật chặt đặt ở bội kiếm bên trên, trong lòng giận không kềm được, nếu không phải từ mấy cái này dân đen trên thân phát hiện kỳ dị hiện tượng để hắn cảm thấy mình có thể đem công chu tội, hắn thật sớm ngay tại ngoài thành đem bọn hắn loạn kiếm chém chết. Nghĩ đến chỗ này, Kim Kỵ thống lĩnh không khỏi đem hồn lực thu hồi một chút, miễn cho những này trong mắt của hắn công lao vô duyên vô cớ biến mất. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là tại hắn đã thả lỏng một chút áp lực sau những thôn dân này vậy mà lần nữa bắt đầu động tác, tựa hồ là biết mình đám người kết cục nhất định sẽ không tốt, nhất phía trước mấy người sắc mặt kiên quyết hướng Kim Kỵ thống lĩnh chống đối qua đến. Gặp một màn này, Kim Kỵ thống lĩnh rốt cục không cách nào ngăn chặn lại nội tâm lửa giận, rút kiếm chém vào đi qua. Chết. Trong dự đoán máu bắn tung tóe hình tượng đúng hạn đến, nhưng còn không đợi hắn tiếu dung phụ lên mặt, đột nhiên xảy ra dị biến. Bại lộ trong không khí máu thịt bên trong đột nhiên bắn ra đại lượng chồi non, những này bị thôn dân ăn linh dược rốt cục phát huy chân thực hiệu quả. Hóa thành màu máu bụi gai đối mặt Kim Kỵ thống lĩnh phô thiên cái địa đánh tới. Bụi gai che đậy Kim Kỵ thống lĩnh trước mặt ánh nắng, bóng ma bao phủ xuống hắn trên khuôn mặt là kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Con ngươi có chút liếc xéo chiếc kia hắn hoài nghi có vấn đề xe ngựa, trong đầu xẹt qua cuối cùng một đạo ý nghĩ là hắn làm sao dám. Sau đó, những này trải qua đặc thù thôi hóa bụi gai trong nháy mắt quán xuyên Kim Kỵ thống lĩnh bại lộ bên ngoài đầu lâu. Hung hăng xoắn một phát, một viên đầu lâu nổ thành mảnh vụn. Bụi gai tại còn lại trong thân thể cắm dễ, bị áo giáp bao khỏa thân thể không ngừng rung động, từng cây tân sinh mầm non từ các nơi dài đi ra, thẳng đến một cái cực hạn. Áo giáp ầm vang ngã xuống đất, một đoàn màu máu bụi gai từ đó bò lên ra, trên mặt đất lúc đích. Mặc dù giọng nói và dáng điệu đã không tại, nhưng nghĩ đến Kim Kỵ thống lĩnh trí tử trên mặt cũng đều là đối với mình vậy mà lại chết trong mắt hắn bảy tiện dân này lớp người quê mùa trên tay không thể tin. Đột nhiên xuất hiện một màn để hiện trường xuất hiện mấy hơi yên tĩnh, sau đó bạo phát đinh thai nhức óc cả đầm. Tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ chạy tứ tán, lấy lại tinh thần chú Vũ Kim Kỵ lớn tiếng gào thét. Thống lĩnh gặp chuyện, phong tỏa hiện trường. Nhưng mà đấu linh thành làm đô thành, Ngày xưa dòng người lượng dị thường to lớn, vô luận như thế nào đều là phong tỏa không ngừng, tại ầm ĩ khắp trốn bên trong, chiếc kia bị Kim Kỵ thống lĩnh phát giác không đúng xe ngựa đã tiến vào đấu linh bên trong thành. Chương 05, làm cho người vui vẻ thân yêu cả vẹn điệp tử tước, không biết rõ ngài có phải không nghe nói hôm nay buổi trưa tại thành cửa ra vào chuyện phát sinh. Tại đấu linh thành nhất to lớn ca kịch viện cửa ra vào, hai vị bề ngoài thần sĩ quý tộc từ dưới mã xa đến, trên mặt bọn họ bày biện công thức hóa tiếu dung ở nơi đó bắt chuyện. Nghe được bên cạnh nam nhân kia lời nói, cả vẹn điệp biến sắc, trái ngóng phải mong xác định không ai chú ý tới bọn hắn sau mới hung hăng chừng cái này so với hắn thấp một giai tiểu quý tộc một chút. Tiểu quý tộc lúc này mới kịp phản ứng việc này không tốt trắng trợn mà nói, đang lúc hắn dự định thay cái chủ đề lúc cả vẹn điệp lại mở miệng nói ra, ai không biết rõ đâu. Lúc ấy người chạy ra nhiều như vậy, đến ngày mai sợ không phải toàn bộ đấu linh thành người đều biết rõ một vị kim kỵ thống lĩnh chết tại thành cửa ra vào. Ngài liệu sự như thần. Tiểu quý tộc định nọt một câu, nói tiếp đi, nghĩ đến ngài trí tuệ ánh mắt đã sớm đem tất cả hắc ám thấy rõ à. Một chút giã ngoại tông cho thôi, tại anh minh thần võ hoàng đế bệ hạ xuất linh giới, đấu linh đế quốc cuối cùng rồi sẽ lần nữa vĩ đại. Nói tới cái này cả vẹn địch lời nói xoay chuyển, đối hiện nay đấu linh hoàng đế mặt mũi tràn đầy tôn sùng đầy đủ, vị kia tiểu quý tộc cũng hợp thời phối hợp. Kết thúc cái đề tài này sau hai người lại chuyện khác trên bắt chuyện bắt đầu, đồng thời tại người phục vụ dẫn đầu hạ nhắm mắt theo đuôi hướng phía ca kịch viện đi đánh người đi, để cho người ta kinh ngạc chính là hai người cũng không có tiến vào đàn tấu các loại nổi danh làn điệu giáp hát đại sảnh, mà là quay người đi vào một cái mở tối gian phòng. Người phục vụ mở ra trong phòng một cánh cửa khác, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là một cái so giáp hát đại sảnh quy mô càng thêm to lớn càng thêm xa hoa phòng, đến không hết thượng lưu quý tộc ở trong đó bắt chuyện giao lưu, giống cả vẹn điệp dạng này tử tức giai vị quý tộc ném ở trong này liền cái bọt nước đều đánh không vang. Đây là một tòa bị ca kịch viện che giấu phòng đấu giá, chuyên môn đấu giá những cái kia lai lịch không rõ, lại hoặc là văn bản rõ ràng quy định phạm pháp đồ vật, là đỉnh lưu quý tộc nhóm vung tiền như rác địa phương. Làm cả vẹn điệp bọn hắn đến lúc đấu giá hội đã bắt đầu. Tôn kính các vị lão gia các phu nhân, mời xem cái tiếp theo hiếm thấy chân bảo. Mỹ nữ người chủ trì trang điểm lộng lẫy khoe khoang lấy gây nên các nam nhân rối loạn tư mừng, từng kiện vật phẩm đấu giá trải qua tay nàng đều bán ra cực kỳ hư cao giá cả, những quý tộc kia các lao ra báo ra giá cả để trên mặt nàng đều mở ra hoa, để cho người ta không chút nghi ngờ chỉ cần trả nổi tiền nàng thậm chí có thể tại trường hợp này hạ cởi trên thân cuối cùng một bộ y phục. Mỹ nữ người chủ trì liền gõ ba lần đấu giá thổi, hô to, 25.000 kim hồn tệ, chúc mừng lọ đỉ cỡ giặc người có được toàn bộ đấu linh thành đều tìm không thấy cái thứ 2.000 năm tuyết linh hồ. Thậm chí ngay cả hoang dại hồn thú đều có bán. Đi theo cả vẹn điệp tiến đến tiểu quý tộc nhìn xem cái kia hung tính khó nhịn tuyết linh hồ bị cầm xuống bàn đấu giá cảm thán nói. Cả vẹn điệp nhìn hắn một cái, bĩu môi nói, chỉ là hồn thú mà thôi, lớn liền muốn tới, ngươi lần đầu tiên tới chỗ này, vừa vặn được thêm kiến thức. Ồ, đa tạ tử tức dạy bảo. Nghe vậy, tiểu quý tộc giữ vững tinh thần đến mắt không chấp nhìn chằm chằm bàn đấu giá, đúng lúc này một cái bị bố bảo bọc cỡ lớn lồng sắt bị dơ lên đi lên. Theo cái này lồng sắt xuất hiện, chung quanh rất nhiều quý tộc đều đứng lên trừng to mắt nhìn sang, tựa hồ muốn trực tiếp xuyên thấu qua bố nhìn thấy bên trong sự vật. Người chủ trì gặp một màn này, cười một tiếng, kế tiếp là này buổi đấu giá trọng đầu hí, áp chụp bảo vật, nghĩ đến các vị cũng chờ đã không kịp, cho nên, mời xem. Không chút nào nói nhảm, bước nhanh đi hướng lồng sắt trước, tay vồ một cái, màn sân khấu bị sốc lên, sau một khắc toàn trường xôn xao. Lồng sắt bên trong không phải cái gì quý hiếm hồn thú, kia là một người. Người sống sờ sờ. Gạo mái tóc dài màu trắng tựa như một kiện sa mỏng che đậy cái kia không đến phiến dày thân thể, như ẩn như hiện ra thịt ngưng như ngọc mỡ, thổi qua liền phá, trắng như tuyết mũi chân tươi đẹp tự nhiên, mười quả tròn trịa ngón tay ngọc giống như vừa bóc vỏ trứng gà trắng nõn. Tựa hồ là hồi lâu chưa từng gặp qua sáng ngời, trong nháy mắt bao phủ ở ngoài sáng dưới đèn khả nhân nhi sợ hai ôm chân hướng cạnh góc rụt, động tác ở giữa lộ ra một trương rung động lòng người khuôn mặt, rơi lệ ướt át bộ dáng để cho người ta hận không thể lập tức ôm vào trong ngực hào hào an ủi một phen. Phòng đấu giá lâm vào yên tĩnh, mà nhất thời yên tĩnh là phong bạo tiến đến khúc nhạc dạo. Một vạn kim hồn tệ, ba vạn, không có chút nào ra tư cũng đừng ra mất mặt xấu hổ. Ta ra 6 vạn. Vẹn vẹn lần thứ 2 báo giá liền vượt qua ngàn năm tuyết linh hồ giá sau cùng, nhưng đối với những này từ sinh ra đến chết khả năng đều sẽ một mực nút ở đấu linh bên trong thành quý tộc tới nói căn bản không có không đáng nói chuyện. Có tâm tư kích động người thậm chí lật qua lật lại túi trực tiếp đem ánh vàng rực rỡ kim hồn tệ rơi tại trên đài đấu giá, đánh vào mỹ nhân trên thân, nhìn thấy hắn lộ ra e ngại biểu lộ, nghe thấy hắn thống khổ thở dốc, ở đây tâm tình của tất cả mọi người lại một lần nữa tăng vọt. Các loại, cái này tựa như là cái nam. Tại đếm không hết báo giá âm thanh bên trong đột nhiên toát ra một cái không thích hợp thanh âm, phát biểu người là một cái tuổi trẻ quý tộc. Hắn vừa mới nói dứt lời liền phát hiện hơn 10 đạo quái dị ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Quý tộc trẻ tuổi còn không hiểu xảy ra chuyện gì, chân tay luống cuống ở giữa bị cảm thấy mất mặt đồng bạn lôi trở lại chỗ ngồi. Cái này chỉ là một việc nhỏ xen giữa, không ai để ý như thế một người trẻ tuổi lời nói, tựa như câu nói kia đồng dạng, hắn còn trẻ, biết cái gì gọi là hứng thú sao? Hiện trường giá cả bị càng xào càng cao, trong chớp mắt liền đến một cái để bình dân không cách nào tưởng tượng số lượng. 24 vạn kim hồn tệ. Cái số này vừa ra, cái khác tranh giá thanh âm đều thấp xuống, quý tộc là có tiền không tệ. Nhưng bọn hắn tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, là toàn bộ nhờ bọn hắn ngày thường nhọc nhằn khổ sở tại những cái kia lớp người quê mùa trên thân lao động có được, vì một cái đồ chơi thực sự không đáng. Đang lúc vị kia đưa ra 24 vạn kim hồn tệ quý tộc cảm giác chính mình độc chiếm miết đầu mà dương dương đắc ý lúc, bị nữ người chủ trì lại nói ra, rất xin lỗi vị này đại nhân, cái này áp chụp bảo vật cũng không phải là lấy kim hồn tệ là giao dịch vật, mà là có càng đặc biệt quy tắc. Ngươi là đang vũ nhục một vị quý tộc tôn nghiêm sao? Tên kia quý tộc sắc mặt âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Đồng thời ở đây tuyệt đại đa số quý tộc thần sắc cùng hắn đều là đồng dạng. Không đem đặc thù quy tắc sớm nói ra, chỉ là như vậy nhìn xem bọn hắn từng cái ngốc ngốc tại cái này đêm số, hồi thân bọn hắn cảm giác thân là quý tộc ra mặt bị đè xuống đất hung hăng ma sát. Tuyệt đối không có chuyện này. Mỹ nữ người chủ trì nụ cười trên mặt không thay đổi, nói ra, trước đó là bởi vì chân chính người đấu giá còn chưa tới, hiện tại cho mời bọn hắn. Tuyết âm một của chúa, Dơ Giác đại công tước, Ạ Mạn tài vụ đại thần. Theo từng cái danh tự báo ra, hiện trường quý tộc nhóm càng ngày càng nặng mặc, ngồi đàng hoàng trở về vị trí, tựa như bình dân cùng quý tộc chênh lệch giống như hường câu, bọn hắn cùng những tên này chủ nhân ở giữa cũng chênh lệch lấy một đầu hường câu. Trong những người này có hoàng thân quốc thích, có thực phong quý tộc, có triều đình đại thần, cũng có hồn sư cường giả, vô luận cái nào đều là coi như dùng dây thừng đem bọn hắn buộc chung một chỗ đều sò không lên. Lồng sắt bên trong Lục Xuân rất là yêu thích bọn hắn hiện tại bộ này vâng vâng dạ dạ bộ dáng, từ cao trào đến kết thúc, hiện trường những này quý tộc nhóm đủ loại bộ dáng để hắn mở rộng tầm mắt. Cái này giống như hy kịch tràng cảnh để hắn cảm thấy vui vẻ. Đối với cái này hắn rất cao hứng, làm ra hắn cho rằng nhất đánh giá cao, tựa như một đám gia súc ngồi lên bàn ăn. Chương 06, mật hội Lục Xuân không phải cố ý lại tới đây, bản ý của hắn nguyên bản chỉ là dựng chiếc đi nhờ xe lẫn vào đấu linh thành, chỉ là không nghĩ tới còn có thể tiện đường xóa đi cái người. Càng làm hắn hơn không nghĩ tới chính là hắn cuối cùng lưu lạc địa phương vậy mà lại là loại này địa phương. Phong đấu giá mập mờ suy đoán cho hắn làm cái để cao giá trị bản thân lai lịch, cho hắn lắp đặt hạn chế hồn lực hồn đạo khí cũng giải vào làm gốc thể võ hồn cường giả đặc chế lồng sắt bên trong phòng ngựa chạy trốn. Nhưng cái này hiển nhiên là dư thừa chuẩn bị, đã tìm được một đầu tốt như vậy đường tắt, Lục Xuân cũng không muốn chạy trốn, huống chi những này hạn chế căn bản là không có cách hạn chế đến hắn. Giờ phút này tâm tình của hắn là cực kỳ vui sướng, nhưng trên mặt vẫn là giả trang ra một bộ điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Hắn còn lại tại nơi hẻo lánh bên trong lặng lặng quan sát tuần vui này kịch, nhìn xem đến cuối cùng đến tuột cùng sẽ là ai đạt được hắn cái này cá chậu chim lồng. Các vị đại nhân đều là đế quốc hết sức quan trọng nhân vật, cái này đến từ Nam Bộ rừng rậm thần bí tinh linh chủng tộc nô lệ tự nhiên hẳn là thuộc về chư vị. Mỹ nữ người chủ trì cung kính nói, chủ động rút lui đem sân bãi để lại cho những này đại nhân vật nhóm. Đi theo nàng rút lui còn có những cái kia bị đào thải rất nhiều quý tộc, tới thời điểm có bao nhiêu ngay ngắn rõ ràng, đi thời điểm liền có bao nhiêu bội vàng. Rất nhanh phòng đấu giá liền bị trống rông cho kia mười mấy người. Nói đến kỳ quái, rõ ràng là tại phòng đấu giá bên trong, nhưng ở Lục Xuân trong ấn tượng những người này giống như không có báo qua một lần giá cả. Cái này khiến Lục Xuân càng là hiếu kỳ bọn hắn là bởi vì cái gì tụ ở chỗ này. Chỉ là những người này đều lặng lặng ngồi trên vị trí giữ im lặng, có mặt không biểu lộ, có tại thưởng thức đồng hồ bỏ túi chiếc nhẫn, cũng có đem ánh mắt rơi vào Lục Xuân trên thân, đáy mắt đều là thú tính. Rốt cục, tiên tính không khí bị đánh phá, từ một tên cầm quyền trượng lão giả mở miệng trước nói ra, hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây, là vì thương nghị một kiện đại sự, chuyện này liên quan đến toàn bộ đấu linh đế quốc tương lai, đáng ra chúng ta tốn hao hồi lâu đến thảo luận. Ha ha, hồi lâu. Đại công tức có biết thời gian tức là tiền vàng. Cái này kim tiền hoa ra ngoài thế nhưng là rốt cuộc về không được nha. Đem làm đồng hồ bỏ túi tài chính đại thần Ạ Mạn mỉm cười. Hai người lẫn nhau đối mặt, mùi thuốc súng dần dần tản mát ra. Đủ rồi, đối với các ngươi tới nói, có thể tụ ở chỗ này đơn giản là lợi ích của mỗi người nhận tổn hại, làm gì lôi kéo một khối tấm màn che làm che giấu. Một tên trên thân tràn ngập cảm giác gáp bách lao phụ nhân đứng dậy, sắc bén hai mắt như là đao nhọn rơi vào trên thân hai người. Cảm nhận được kia phần không chút nào tiến hành che giấu sát ý, hai người im lặng. Có chút không người biểu đạt kính ý tốt tốt, mọi người đã có thể ở đây gặp nhau liền đại biểu có thể đủ tốt dễ nói chuyện, cũng không cần bởi vì một chút hiềm khích mở ầm ĩ. Dưới ánh đèn trong bóng tối đi ra một vị thanh niên, hắn vẻ mặt tươi cười phủi tay, từng đạo cái bóng từ hắc ám bên trong chui ra, vương tinh mỹ đồ ăn cùng rượu ngon đi vào đám người trước người. Mọi người tại chỗ đều trên mặt lãnh sắc, đối với mấy cái này mỹ thực đụng đều không đập vào, cái này khiến đến ấm trận thanh niên sắc mặt cứng cứng, đáy mắt nổi lên mấy phần âm lãnh, cái bóng tiêu tán, mỹ thực vẩy xuống đầy đất. Lồng sắt bên trong Lục Xuân nhìn thấy một màn này cảm thấy một trận đáng tiếc, phải biết hắn từ khi phục sinh sau liền không có ăn qua, mặc dù quái vật thân thể để hắn sẽ không cảm thấy đói khát, nhưng trước kia làm người bản năng dục vọng vẫn là sẽ quấy phá. Nhưng so sánh dưới hắn vẫn là càng hiếu kỳ tiếp xuống kịch bản sẽ như thế nào phát triển, nhìn xem dạng này một đám cùng nhân vật phản diện giống như người ở chỗ này bí mật tụ hội, làm duy nhất người xem hắn hết sức tò mò bọn hắn trong miệng sẽ nói ra như thế nào bí mật kinh thiên. Quyền cung lực là một loại độc, giống như các ngươi, giống như ta. Vẫn như cũng là vị lão phụ kia người, nàng nhìn xem mọi người tại đây lãnh đạm nói ra. Độc đã sâu tận xương thủy, không bỏ xuống được, cầm không được, loại cảm giác này để cho người ta khó chịu. Vì một chén này độc các ngươi đến nơi này. Uy, các loại, lại nói chúng ta cứ như vậy trắng trận tụ ở chỗ này liền thật không sợ bị sau đó tìm tới cửa sao? Dựa vào tại tường thanh niên nói. Nghe vậy, lão phụ nhân trầm mặc một lát sau cười nhạo, các ngươi quan tâm sao? Nhìn quanh chu vi mọi người trầm mặc, lão phụ nhân lộ ra một cái nụ cười giễu cợt, đối với uống chấm khoái cảm nghĩ đến các ngươi phi thường rõ ràng à. Ánh mắt lấp lóe, rỡ rát trầm giọng nói, nửa năm qua này ta lãnh địa bên trong có 4 cái thôn xóm bước hơi khỏi nhân gian. Ạ Mạn mắt không chấp nhìn chằm chằm đồng hồ bỏ túi, thản nhiên nói, năm nay quốc khố thu được thuế thiếu đi 1/3, một chút bộ môn đã lâm vào tê liệt. Về sau lại một tên toàn thân bao phủ tại một kiện ám tử sắc áo giáp bên trong người phát ra đục ngầu thanh âm, gần đã qua một năm Tinh La đế quốc nhiều lần phạm một bên, đại lượng sĩ binh bình dân bị bắt đi, cái này tại những năm qua chưa từng phát sinh qua. Vậy nguy kịch a. Lão phụ nhân nhắm mắt thở dài, hồn lực không bị khống chế tràn ra ngoài, đen như mực cánh chim ở sau lưng mở rộng, 8 vòng hồn hoàn hiện hiện. Đám người biểu lộ biến đổi, vội vàng la lên, con chúa. Lão phụ nhân hoàn hồn, đem võ hồn thu hồi, lạnh thấu xương ánh mắt rơi vào mỗi người bọn họ trên thân, lạnh như băng nói, nói đã đến nước này, các ngươi là lựa chọn gì? Cảm thụ được lão phụ nhân trên người hàn ý, đám người không chút nghi ngờ chỉ cần bọn hắn hiện tại dám can đảm cự tuyệt, sau một khắc liền có thể tại chỗ hóa thành một cỗ thi thể không đầu. Huống chi bọn hắn thật muốn cự tuyệt sao? Nghĩ đến trong khoảng thời gian này tự thân lợi ích bị các loại đả kích, nguyên bản còn có chút do dự người kiên định bắt đầu. Nhìn thấy không người phản đối, lão phụ nhân gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, hai lại một phần ba, vạn sông vào biển, hoa hướng dương mở, chúng ta lại tổng hợp một đường. Lồng sắt bên trong Lục Xuân khỏe mặt giật một cái co lại, còn kém hô to nơi đây cấm chỉ mê ngữ người. Đám người gật gật đầu, không nói một lời ly khai nơi đây, một bên cửa chính mở ra, bị nữ người chủ trì đi tới nhìn thấy một chỗ bừa bộn cũng không cảm thấy kinh ngạc, nàng tươi cười nói, cảm tạ chư vị quang lâm ta đi, sau đó có một chút quà tặng đưa lên, còn có cái này đại lễ vật. Nói, nàng chỉ lồng sắt bên trong nhu nhược Lục Xuân. Mà chính là nàng cái này nhấc lên, mọi người mới nhớ tới nơi đây còn có một tên người xem tồn tại, hắn tồn tại cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái gì, nhưng phương thức tốt nhất quả nhiên vẫn là chấm dứt hậu họa. Lão phụ nhân nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lục Xuân, mặc dù dưới cái nhìn của nàng Lục Xuân cũng là loại kia hồng nhan họa thủy cấp bậc, có thể nàng không có loại kia hứng thú. Xoay người, lo lắng nói, "Giết đi. Các loại, 24 vạn kim hồn tệ đúng không? Ta muốn." Dơ dắt bỗng nhiên nói, ánh mắt không che giấu chút nào trên người Lục Xuân đánh giá, trong đó ý tứ không nói cũng hiểu. Hắn là một tên điển hình quý tộc, hắn có loại kia hứng thú. Đã nửa chân đạp đến đi ra ngoài, lão phụ nhân bước chân dừng một chút, có chút ngoảnh lại lạnh giọng, "Tùy ngươi, nhưng nếu như xảy ra điều gì sai lầm, ngươi đến phụ trách." "Ha ha, ta phụ trách, ta phụ trách." Dơ dắt tha thiết hồi đáp, cũng không biết rõ hắn trong lời nói là mấy cái ý tứ. Nhìn qua lồng sắt bên trong run lẩy bẩy xinh đẹp người, hắn an không chịu nổi mở ra chiếc lồng, muốn một phát bắt được đối phương đẩy ra phía ngoài, nhưng cuối cùng vẫn hiển lộ rõ ràng một phen phong độ thân sĩ tìm đến một bộ y phục đem hắn mời ra lồng sắt. Chương 7, mục nát gian phòng bên trong màn cửa theo gió nhẹ khẽ đung đưa, vẹn vẹn mặc một tấm lụa mỏng Lục Xuân lười biếng tựa ở bên giường, ngưng như ngọc phấn da thịt tại mờ nhạt trong ánh nến như ẩn như hiện, miêu tả ra một cô ngông lung đẹp. Lòng bàn tay đối ánh trăng, khe hở gặp chảy ra ánh trăng soi sáng ra lúc này Lục Xuân thần sắc, hắn nhắm lại đôi mắt, góc miệng mỉm cười, càng ngày càng thú vị. Không cần bất luận cái gì nghĩ lại, bao vây lấy đáp án mê vụ đã tiêu tán. Đấu Linh Đế quốc là cái không muốn phát triển quốc gia, hoặc là nói hắn phân liệt trước Thiên Đấu Đế quốc bản thân tiểu giống như là cái đi lại tập tễnh lao nhân, tư tưởng cũ kỹ, không hiểu biến báo, nếu không phải bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân cũng không về phần còn có thể tồn tại đến hôm nay. Quản lý dạng này một cái mục nát quốc gia người cầm quyền lại thế nào có thể sẽ là một đám tích cực hướng lên người, có thể để cho bọn hắn cùng tụ một đường nguyên nhân đơn giản chính là lợi ích nhận xâm hại. Nhưng bọn hắn đã được lợi ích người, vậy còn có người nào có thể tổn thương đến ích lợi của bọn hắn? Đó là đương nhiên là quốc gia lớn nhất đã được lợi ích người, cái kia ngồi tại cao thượng vị trí người, hoàng đế. Hoàng đế xâm hại ích lợi của bọn hắn, để bọn hắn cảm giác chính mình nhân sinh tự do nhận lấy uy hiếp, cho nên bọn hắn muốn liên hợp lại phản kháng, thậm chí muốn tại thích hợp thời khắc làm hợp lý sự tình. Nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời, sao thưa trăng sáng, cổ lao trong thành trì các cư dân ngay tại trong lúc ngủ mơ an hưởng mộng đẹp, bọn hắn không biết rõ trên bầu trời có không thể gặp vòng xoáy xoáy mây ngay tại hình thành. Mà vốn nên là cái người ngoài cuộc Lục Xuân chủ động bước vào cái này vòng xoáy chờ đợi hắn không biết rõ là bị vòng xoáy nuốt hết vẫn là chủ động đem nó vỡ nát. Đông nhiên gian phòng bên ngoài vang lên một chút thanh âm, đem Lục Xuân Du đang suy nghĩ kéo lại, hắn vừa mới quay đầu cửa chính liền bị phanh một cái mở ra, Tôn Quý Dơ Dắt đại công tức bỏ lên tiến đến. Khi nhìn đến hắn một khắc này, Lục Xuân trước mắt tối đen, tư duy rơi rơi. Tuổi quá 50 đại công tức trên cổ mang theo gông xiềng, một cây thật dài xích sắt trên mặt đất trượt, theo hắn bỏ bước chân tại két rung động. Dơ Dắt leo đến bên giường, chân thành nhìn qua Lục Xuân, ẩn ý đưa tình nói, "Chủ nhân, mời thỏa thích phân phó Dơ Dắt." Khó nói lên lời ghét bỏ cảm giác ở trong lòng của quận, Lục Xuân biểu lộ quái dị đến cực điểm. Hắn thừa nhận chính mình còn đánh giá thấp bọn này mục nát quý tộc hứng thú yêu thích. Không nghĩ tới vị này đại công tức lại có như thế không muốn người biết yêu thích. Lại xem xét trên bàn chậm chậm thiêu đốt ngọn nến, khó trách bên ngoài đại sảnh dùng đều là hồn đạo đèn duy trì có nơi này dùng chính là ánh nến, nguyên lai đều là sớm đã an bài tốt. Nhìn trước mắt hiển thị rõ hèn mọn tư thái Dơ Dắt, Lục Xuân trầm mặc nửa ngày, cầm lên hòa tan một nửa ngọn nến, đối hắn nói ra, "Tới." Dơ Dắt nghe lời bò tới Lục Xuân bên chân, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia trần trụi trắng nõn hai chân, trên mặt tràn đầy khó nói lên lời cảm xúc. Nhìn ta con mắt đây cõi lòng chờ mong cảm giác Dơ Dắt ngẩng đầu thấy được Lục Xuân màu xanh sẫm con người thấy được trong đó cái bóng chính mình cuối cùng chỉ còn lại trong đầu phản chiếu ra viên kia mỹ lệ trong mắt Dơ Dắt hai mắt dần dần trở nên trống rỗng thần sắc ngốc trệ ngơ ngác quỳ trên mặt đất không nhúc đích giống như mê muội nhưng mà sau một khắc hắn biểu lộ trở nên dữ tợn hai mắt sắc thái lúc sáng lúc tối nhìn chăm chăm Lục Xuân khàn giọng nói tiểu tặc sao dám tính toán ta tính toán ngươi đây không phải là chính ngươi tìm tới cửa sao Lục Xuân nói nhìn thấy Dơ Dắt từ trầm luân bên trong rẽ rủa ra Lục Xuân cũng không có ngoài ý muốn, cho dù là cái bị dược vật sinh sinh rót ra phế vật đó cũng là cái danh phủ kỳ thực hồn đế, huống chi hắn còn chơi như vậy mở, trên tinh thần kiên định cũng không phải là người bên ngoài có thể đụng. Đá đá chân, Lục Xuân luyện chuyển cười một tiếng, rất nhớ ta dùng chân giống ngươi sao? Ngươi là thật cảm tưởng a? Làn da ở giữa vỡ ra từng cái tinh hồng con mắt, Lục Xuân hóa thành chân thật nhất bộ dáng xuất hiện tại Dơ Dắt trước mắt. Tại hắn lực lượng tác dụng dưới, gian phòng bên trong chớp mắt nở rộ ra sán lạn đóa hoa, mê người hương hoa tràn ngập, Dơ Dắt kịch liệt dãy rủa bắt đầu trở nên trầm trọng, thẳng đến triệt để ngã trên mặt đất không biết sinh tử. Lục Xuân cũng không nghĩ tới sẽ như vậy dễ dàng, hoặc là nói thành công của hắn toàn bộ nhờ Dơ Dắt chủ quan, hắn cho rằng không ai dám tại một nước thủ đô ám sát một vị thực phong đại công tước. Lại bởi vì hứng thú của mình yêu thích lui âm thầm bảo hộ hắn hồn sư cường giả, nếu không làm công tước, bên ngoài chí ít sẽ có một vị hồn thánh cam đoan hắn an toàn. Có thể nói dơ dát bây giờ hạ chẳng đều là chính hắn làm. Bên trong căn phòng dị tượng biến mất, một viên một mạc hạt giống xuất hiện tại Lục Xuân trong tay, tại hắn lực lượng thôi hóa hạ hạt giống cấp tốc nảy mầm, tràn ngập sức sống mở rộng rễ cây. Đem nó đặt ở dơ dát trên đầu, lập tức xé mở huyết đục cắm rễ trong đó, dơ dát biểu lộ dữ tợn thống khổ, có thể nhìn thấy đầu của hắn mắt trần có thể thấy bắt đầu xuất huyết, từng cây mạch máu cùng thần kinh tại vỏ dưới đáy núp đích. Thằng đến hồi lâu sau khôi phục lại bình tĩnh, dơ dát ung dung tỉnh lại, hắn mở mắt ra nhìn thấy Lục Xuân lúc cả người ngây ngẩn cả người. Lục Xuân hỏi, ngươi là ai? Ta là chủ nhân chó. Dơ dát không chút do dự cao giọng hô, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt cùng kích động, nửa người dưới tại kia bốn éo, thật giống như thật có đầu cái đuôi tại kia đồng dạng. Lục Xuân sau khi nghe trầm mặc, hắn nên nói hiệu quả ngoại ý liệu được không? Mắt nhìn đối phương bộ kia để cho người ta buồn nôn dáng vẻ, Lục Xuân âm thanh lạnh lùng nói, lan 3 mét bên ngoài đi, không cho phép nhìn ta, đem các ngươi hôm nay mật hội tất cả mọi chuyện nói cho ta nghe. Rõ. Dơ dát lăn đến 3 mét có hơn, tứ chi ném địa, hai mắt không ngừng liếc về phía Lục Xuân Trần, đồng thời không chút nào giữ lại đem mật hội nội dung nói ra. Mà hắn nói tới nội dung cùng Lục Xuân suy nghĩ không sai biệt lắm, bọn họ đích xác mưu đồ bí mật nhằm vào hiện nay đấu linh hoàng đế tạo phản, chỉ vì đấu linh hoàng đế đã điên rồi. Tuyết Âm Dễ cái kia lão bất tử thật là điên rồi, hắn nuôi tà hồn sư, luyện chế diên thọ huyết đan thì cũng thôi đi, dù sao tất cả mọi người dạng này, nhưng hắn lại đem bàn tay đến chúng ta quý tộc trên đầu đến, hắn làm sao dám? Dơ dắt mặt đỏ tới mang thai nổi giận mắng, đó là của ta lãnh địa, tài sản của ta. Ta thế nhưng là tiên hoàng thân phong công tước. Hắn gặp quân đội cường giả so tại giá hồn sư muốn tốt, liền cùng tinh đấu mọi trợ hợp tác, tiêu tiền thuê chế tạo tập kích bắt người, lại tiêu tiền từ trên tay bọn họ mua lại, kết quả là vẫn là quân đội quan tướng bị vấn trách mất trước, chuyện tốt cho hết hắn chiếm, hắn biết không biết rõ đây là bán nước. Đủ loại lời nói đều là đối đấu linh hoàng đế công kích cùng khiển trách, không có bất luận cái gì hư giả, đây đều là dơ dắt phát ra từ nội tâm ý nghĩ. Trước đó nói qua, bởi vì một chút đặc thú nguyên nhân, đấu linh đế quốc hoàn mỹ tiếp nhận tiên đấu đế quốc nội tình, mặc dù tại cái này phía trên làm ra một chút cải biến, mở rộng ra quận huyện chế cùng chế độ phân đất phong hầu song hành, cái này làm lớn ra hoàng đế quyền lợi, nhưng không cải biến được thực phong quý tộc nhóm có được cùng hoàng quyền bằng nhau thậm chí vượt qua quyền lợi. Bây giờ đấu linh hoàng đế hành động không khác nào cầm đao tại quý tộc trên thân cắt thịt, đau khổ kịch liệt để bọn hắn phấn khởi phản kháng. Chỉ là dơ dát từ đầu đến cuối đối với tà hồn sư giết người luyện đan chuyện này không có bất kỳ bày tỏ gì. Lục Xuân hỏi vì cái gì, hắn chỉ là hời hợt nói ra, một đám lớp người quê mùa mà thôi, mùa đông chết một đám, những năm qua lại sinh một đám, vào chỗ chết lao động đều thu không lên đây mấy phần thuế, có cái gì tốt để ý? Có thể trở thành phát sinh chúng ta chất dinh dưỡng đó là bọn họ sinh ra vinh hạnh. Lục Xuân không nói gì, hắn lại lần nữa đối quốc gia này mục nát trình độ đổi mới nhận biết. Thối không ngửi được, nát chảy mũ. Quốc gia này cần chỉnh hợp, quốc gia này cần tân sinh. Thế là hắn nói, ngươi đi làm một sự kiện. Chương 08, phong đế gần đây đấu linh thành bên trong xuất hiện dạng này một thì đồn đại, nói mỗi khi có người bệnh nặng lúc liền sẽ có một vị thần bí người xuất hiện tại bên người, ban cho linh dược giúp người khôi phục. Mới đầu mọi người khịt mũi coi thường, cho rằng đây là cái nào đó ý nghĩ hao huyền người hoang ngôn. Dù sao không ai sẽ đem chân quý linh dược tùy ý đưa cho người khác. Thẳng đến một lần trước mặt mọi người có người bị xe ngựa yết tổn thương, tràn ngập nguy hiểm thời điểm một vị mạo như thiên thành người xuất hiện, hắn nhìn qua người bị thương than thở thương hại, xuất ra một gốc linh dược để hắn ăn vào, trong thời gian ngắn mà công phu người bị thương không chỉ có khỏi hẳn như lúc ban đầu, thậm chí có được hồi lực. Lần này mọi người xôi trào, sóng lớn mãnh liệt tới gần người thân bí, lại bị đối phương tùy tiện tránh khỏi, biến mất tại trong biển người mênh mông. Đồn đại biến thành sự thật, tất cả mọi người biết rõ có dạng này một vị có được đến mãi không hết linh dược lại thiện tâm người. Mọi người trăm phương ngàn kế muốn gặp thứ nhất mặt chỉ vì cầu được một gốc linh dược, có rất người càng là chủ động đem chính mình biến thành trọng thương. Rõ ràng là bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra hoang luôn, kia bị thần bí người lại y nguyên xuất hiện giúp đỡ khôi phục, từ đầu đến cuối không có nói qua bất luận cái gì lời nói, giống như thánh nhân thái độ làm cho người sợ hãi thán phục lại sinh lòng bội phục. Cũng không phải không ai lớn mật nghĩ tới đặt bẫy cướp đi trên người đối phương tất cả linh dược, nhưng mà không đợi bọn hắn biến thành hành động liền bốc hơi khỏi nhân gian, phát hiện điểm này mọi người trong lòng nghiêm nghị, không còn có tâm tư nhỏ người xuất hiện. Người thần bí vẫn luôn không có tiết lộ qua tên của mình. Ở trước đám người đã nói cũng lắc đắc không có mấy, dần dà, mọi người gặp hắn giống như y sư tại cứu chữa các loại dịch bệnh bệnh ma sau liền bắt đầu xưng hô hắn gọi dược sư. Dân gian còn có bị hành vi của hắn cùng phẩm cách lây nhiễm người tự phát tổ chức tương tự chữa bệnh hoạt động. Trong lúc nhất thời, đấu linh thành nhấc lên một đợt cứu khổ cứu nạn phong trào, hiếm có người sẽ thụ thương, mặc dù có cũng sẽ lập tức được cứu trợ. Có người hỏi, nếu như không cứu lại được đến đâu? Có người đáp, đây không phải là còn có dược sư mà. Bất chi bất giác ở giữa, mọi người đối dược sư tôn kính theo cái này gợn sóng chiều tựa hồ xuất hiện càng nhiều không tưởng tượng được biến hóa. Giờ này khắc này, mọi người trong miệng cứu khổ cứu nạn thánh nhân dược sư ngay tại một chỗ trong hoa viên thưởng thức trà. Nghe xong dơ dát miêu tả, Lục Xuân trà một miệng trà, thản nhiên nói, ở vào trong bóng tối người tại nhìn thấy nguồn sáng sẽ tính toán đưa tay đi bắt, nhưng nếu như cái này nguồn sáng là như thế xa không thể chạm bọn hắn sẽ chỉ cầu nguyện không muốn biến mất. Thế giới chính là biển lớn, đám người giống như thuyền buồm, nếu không có hải đăng chỉ dẫn, lại có thể nào tại đêm tối trở về địa điểm xuất phát. Tại cái này hắc ám cổ xưa quốc gia bên trong, dược sư cái thân phận này liền như là một đoàn liệt diễm, ấm áp lòng người đồng thời để càng nhiều người điên cuồng tới gần chính là về phần phấn đấu bên mình nhảy vào đống lửa. Ngài trí tuệ giống như trong đêm tối minh tinh như thế sáng chói. Một bên dơ dát sùng kính nói, không biết ta có thể hay không đem ngài lời lẽ chí lý ghi chép lại, có hắn làm bạn liền như là ngài thời khắc tại ta bên cạnh. Lục Xuân trầm mặc một lát, nói ra, không phải ta nói, là cái gọi Nhãn đại nhân thi nhân nói. Nha, có thể bị chủ nhân nhận lên, vậy nhưng thật sự là vinh hạnh của hắn. Có chút chịu không được dơ rát bộ này tiện dạng, Lục Xuân không nhịn được nói, ta để ngươi chú ý sự tình thế nào. Rất xin lỗi chủ nhân, cho tới bây giờ hoàng cung không có ra đương nhiệm có gì khác dạng, cái kia lão bất tử một mực đợi tại trong tẩm cung không ra, ta người cũng không dò ra bất cứ tin tức gì. Tựa hồ là sợ hãi để Lục Xuân cảm thấy mình quá phế vật, dơ rát gấp đội bằng nói, nhưng ngài để cho ta điều tra những cái kia bị chú Vũ Kim Kỵ mang về may mắn còn sống sót thôn dân sự tình có mặt mày, mấy ngày trước đây gian tế nhìn thấy bọn hắn bị đưa vào hoàng cung, về sau liền rốt cuộc không có ra qua. Dạng này a. Đặt chén trà xuống, Lục Xuân hai mắt nhắm lại, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Nửa ngày qua đi, Lục Xuân phân phó nói, tại đồn đại phía sau trợ giúp sự tình không cần làm những chuyện này người để bọn hắn đi đón tay những cái này hoàn khố quý tộc qua nhà gia dụng cứu tế tổ chức, tại trong thời gian nhanh nhất nắm trong lòng bàn tay. Sau đó là đêm nay đem trong phủ đệ người đều tản, chỉ để lại ngươi cùng cái kia hồn đấu la cung phụng ở đây là tốt. Đối với Lục Xuân phân phó, Dơ Dắt không có nửa phần không hiểu cùng hoài nghi, vẹn vẹn có đầu đem tất cả mệnh lệnh hoàn thành. Trong hoa viên độc lưu Lục Xuân một người ngồi ngay ngắn ở trên ghế tinh tế trà trà, đột nhiên hắn rất nhỏ cười một tiếng. Trước có đắc kỷ yêu hậu hoa nước, sau có nguyên diệu yêu đạo ương dân, cái này hại nước hại dân người ta cũng muốn làm một chút. Dây leo hoa tươi từ xó xỉnh bên trong lặng yên sinh trưởng, sau đó tùy ý chiếm lĩnh tất cả địa phương, leo lên Lục Xuân thân thể, hoa cỏ hương thơm ở giữa, khuôn mặt của hắn thoạt nhìn lại như thế yêu dị. Vậy hạ, đây là cái này một nhóm bên trong hoàn mỹ nhất trường sinh đan, hiện đã dâng lên. Theo tinh xảo bảo hạ bị mở ra, nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, một viên tinh hồng đan dược lặng lặng nở rộ ở trong đó. Tiêu Tụy cánh tay cầm lấy đan dược nhét vào trong miệng nuốt xuống. Vị này đấu linh đế quốc tại vị thời gian dài nhất, trường thọ nhất hoàng đế trên mặt hiện ra mấy phần không bình thường đỏ ửng, hắn thoải mái thở phào ra một hơi, giống như cả người đều trẻ bắt đầu. Nhưng mà hắn sau một khắc sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi vô cùng, một bàn tay đem nội thị đổ nhào trên mặt đất. Vậy hạ thứ tội. Vậy hạ thứ tội. Nhìn xem nội thị kia tóc xám râu bạc trắng tuổi trẻ gương mặt đấu linh hoàng đế trong lòng chán ghét cảm giác dầu nhưng mà lên, mặt không chút thay đổi nói, giết. Một đạo kim quang hiện lên, tiên huyết nhuộm đỏ bậc thang, một cái đầu lâu chậm rãi rơi xuống, còn có một tia linh quang hai mắt toát ra mở mịt. Tựa hồ không minh bạch xảy ra chuyện gì. Quản lý tất cả chú Vũ Kim Kỵ đại thống lĩnh cúi đầu nửa quỳ tại đấu linh hoàng đế bên cạnh thân, vừa mới chính là hắn giết người. Đấu linh hoàng đế một tay chộp vào Kim Kỵ đại thống lĩnh trên bờ vai chậm rãi từ hoàng tọa trên đứng dậy, ngẩng đầu thấy chung quanh lặng im không nói rất nhiều nội thị, gầm thét, phế vật. Đều là phế vật. Các ngươi là? Huyền Thủy Tông cũng là. Đám kia quỷ đồ vật càng là. Hơn giận mắng ở giữa, hai hàng chọc lệ vậy mà từ trong hai mắt chảy ra, hắn nước nở nói, chẳng lẽ liền không ai cho chấm mang đến chân chính trường sinh dược sao? Mặc kệ là cái gì, chỉ cần chấm có liền đều có thể cho hắn. Tất cả mọi người đem đầu rủ xuống trầm thấp, không dám nhìn, không dám ngôn ngữ, sợ mình đi vào trước đó người kia theo gót. Đã từng đấu linh hoàng đế không phải như vậy, mặc dù nói không lên hùng tài vĩ lực, khôi phục tiên đấu, nhưng hắn còn trẻ cũng là rất có thủ đoạn, đối ngoại hòa hoãn cùng sát vách trời hồn đế nước ngày càng cháy bỏng quan hệ, hình thành công thủ đồng minh cùng chống chọi với phương Đông Tinh La đế quốc. Đối nội thăng bằng rất nhiều cái đại công tức lĩnh, phía trước mấy đời hoàng đế còn sót lại vấn đề được giải quyết, tăng thêm mấy năm liên tục mưa hòa gió thuận, toàn bộ đấu linh đế quốc đều có mấy phần hưng hưng hướng vinh cảnh tượng. Nhưng mà liền cùng trong lịch sử mỗi cái đế vương đi vào tuổi già đấu linh hoàng đế vội vàng tìm kiếm trường sinh pháp, vì thế các loại cực khổ dân sơ tài khởi công xây dựng đại lượng thần miếu, mấy lần cử hành cỡ lớn tế tự, lại đem nhỏ nhất sủng ái nhất nữ nhi gả cho Huyền Thủy Tông môn người đổi được một lò phong hào đấu la tự tay luyện chế quy tức đan, âm thầm còn chăn nuôi đại lượng tà hồn sư để mà hình bổ hình phương thức duyên thọ. Trong chớp mắt, nguyên bản hưng hưng hướng minh đế quốc lại lần nữa biến trở về cái kia âm vũ đầy tử khí bộ dáng. Tại trong mắt rất nhiều người, đã từng cái kia anh minh quân vương đã không tại, lưu tại nơi đây chỉ là một cái tham luyến quyền hành như toàn trường sinh phong đế. Chương 09, tên là cút, đều cút cho ta. Hoàng đế khàn giọng gầm thét, phía dưới nội thị nhóm như được đại xá, tranh nhau chen lấn chạy khỏi nơi này. Dị sắc vị tràn ngập trong không khí, đang phát tiết một phen sau đấu linh hoàng đế cảm xúc dần dần bình phục, ngã ngồi tại hoàng tọa bên trên, mắt nhìn trống trải chu vi, hắn cười to, ha ha ha, bọn hắn sợ ta. Bọn hắn đều sợ ta à? Kim kỵ ngươi có chịu không cười, ta đối xử với bọn họ như thế, nhưng không có một cái dám đứng ra phản kháng, thậm chí còn quỳ trên mặt đất như chó liếm láp gót chân của ta. Thiện a, thật sự là thiện. Khu khu. Ha. Đấu linh hoàng đế cười đau cả bụng, ho sặc sụa bắt đầu, hắn miệng lớn hô hấp lấy, trên mặt toét ra tiểu dung, nguyên nhân chính là này ta mới không thể chết, ta phải thật tốt còn sống, ta muốn tất cả mọi người sợ ta muốn bọn hắn tại ta cường quyền phía dưới kéo lấy quốc gia này không ngừng hướng về phía trước. Mắt sáng như đuốc rơi vào chính mình đại thống lĩnh, Kim Kỵ đấu la trên thân, đấu linh hoàng đế hỏi, ngươi sẽ một mực đuổi tiếp ta đúng không? Kim Kỵ đấu la lẳng lặng nhìn xem vị này hắn từ nhỏ tuyên thệ muốn cả một đời hiệu chung người, cho dù vật đổi sao rời, hắn đã không phải là kia thời điểm hắn. Nhưng hắn ý nghĩ y nguyên không thay đổi. Kim Kỵ đấu la nói ra, thân này làm kiếm, là ngài cầm. Đạt được chính mình muốn nghe gặp đáp án, đấu linh hoàng đế thoải mái cười to, dùng sức vô vô bờ vai của hắn. Đông nhiên hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói ra, trước đó liên quan tới thủ hạ ngươi cái kia nhỏ thống lĩnh nguyên nhân cái chết cha thế nào. Mặc dù tại chú Vũ Kim Kỵ bên trong hồn đế thực lực hồn sư cũng không ít, nhưng cũng là lực lượng trung kiên, huống chi là tại đấu linh thành cửa ra vào bị người giết chết, đây chính là tại hung hăng chuẩn bị cái chú vũ kim kỵ chính là về phần đấu linh hoàng đế mặt, tự nhiên bị hắn ghi tạc trong lòng. Kim kỵ đấu la hồi đáp, đã điều tra rõ, đồng thời truy xét đến đại khái tung tích dựa theo suy luận, hung thủ chính là gần đây trên phố lời đồn đại rất rộng, vị kia cứu khổ cứu nạn dược sư, vô luận là từ thủ đoạn vẫn là lời đồn đại xuất hiện thời gian đến xem đều ăn cướp. Đồng thời đối phương còn giống như cùng dơ dắt công tức có chỗ liên quan, lời đồn đại phía sau có rất nhiều dơ dắt nhất hệ quý tộc thôi động, tạm không rõ ràng bọn hắn có cái mục đích gì. Hắn kể trên lời nói đấu linh hoàng đế đều tinh tế nghe vào trong tai, đang nghe dược sư cái này danh hào lúc hắn ánh mắt bay xa, trong miệng tự lẩm bẩm, dược sư, cứu khổ cứu nạn. Bệ hạ, sự tình quan công tức cùng rất nhiều quý tộc, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phải chăng cần ta tiến đến đem bọn hắn áp tải, chúng chi liên quan tới ca kịch viện dưới mặt đất đấu giá hội sự tình. Còn không đợi Kim Kỵ đấu la nói xong, hồi thần đấu linh hoàng đế liền đem lời của hắn đánh gãy. Tuổi già sức yếu trên mặt mang lên khinh miệt tiêu dung. Xem ra là ta kia từ nhỏ liền không giống bình thường hoàng muội nhịn không được, nhưng này lại như thế nào, coi như nàng là một đầu hung lang, nhưng nàng mang thế nhưng là một đám bệnh cho a. Về phần áp giải, đấu linh hoàng đế biểu hiện trên mặt lơ lửng không cố định bắt đầu, sau một hồi lâu nói ra, không phải áp giải, là mời, đem vị kia dược sư mời đến nơi này. Nếu như hắn không nguyện ý đến đâu? Kim vị đấu la hỏi. Không, hắn sẽ đến. Đấu linh hoàng đế chém đinh chặt sắt nói ra, hắn nhất định sẽ tới. Gặp đây, Kim vị đấu la không còn hỏi kỹ, quay người biến mất tại trong bóng tối. Lúc này, lớn như vậy cung đình bên trong chỉ còn lại hoàng đế một người, hồi lâu sau vang lên một đoạn khàn giọng thanh âm. Trường sinh a, dược sư đại nhân, xin ngài mau cứu phụ thân ta đi. Trung niên quý tộc mặt mũi tràn đầy khẩn thiết tỉnh cầu Lục Xuân cứu chữa nằm tại trên giường bệnh lão nhân, rất nhiều lão nhân dòng roi đứng ở xung quanh, đồng dạng bi thiết nhìn xem Lục Xuân. Quan sát một phen trung niên quý tộc về sau, Lục Xuân ôn hòa nói ra, ta chính là vì thế mà đến, trước hết để cho ta xem một chút người bệnh tình huống đi. Được. Tốt. Trung niên quý tộc đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó cắn răng tránh ra thân. Lục Xuân hướng phía trước đi đến, người chung quanh vội vàng ánh mắt theo thân ảnh của hắn mà động. Đi đến giường bên cạnh, chỉ là tùy ý mắt nhìn phía trên lão nhân, Lục Xuân liền đã biết rõ đại khái. Hắn thở dài nói, thiên sinh, ngài phụ thân là đã đến giờ nhà. Hắn ánh mắt tràn đầy thương xót, lời của hắn tràn đầy bi thương. Đông hoa tùy ý nở rộ, đón lấy không cách nào trốn tránh tàn lụi, chim chóc dương cánh gáy hát, bay về phía không cách nào trốn tránh rơi xuống, suối nước róc rách, trôi hướng không cách nào trốn tránh khô cạn, vạn vật tất nhiên tiêu vong, không cách nào trốn tránh tên là chết sớm cực khổ. Cái này ngài là nói phụ thân ta hắn thật sắp không được. Trung niên quý tộc cùng người chung quanh trên mặt có như vậy một nháy mắt lộ ra nét mừng, sau đó cấp tốc bị bi thương thay thế, hắn đột nhiên nhào vào bên giường hô to phụ thân danh tự khóc giống. Ai, gặp hắn như thế bi thương, Lục Xuân thở dài, sau đó trên mặt hiện hiện tiêu dung, trấn an nói, không cần lo lắng, chết sớm mặc dù đáng sợ, nhưng ta còn có phương pháp trị liệu. A. Trung niên quý tộc đột nhiên ngẩng đầu, con mắt trừng thật to, nửa ngày không cách nào hoàn hồn. Chỉ gặp Lục Xuân tay khẽ hơi, một gốc tràn ngập sinh cơ linh dược xuất hiện tại trong tay. Nhìn thấy gốc kia linh dược, trung niên quý tộc rốt cục xem như tin tưởng trước mắt vị này trong truyền thuyết dược sư là thật có năng lực để cho mình phụ thân khôi phục lại. Hắn ấp úng nói, ngài cái này gốc linh dược có giá trị không nhỏ đi. Ta. Lục Xuân lắc đầu, cười khẽ, cứu người một mạng thắng tạo bảy tấn tháp, há có thể dùng cái gọi là giá trị để cân nhắc. Chờ. Xin đợi. Còn không đợi trung niên quý tộc nói xong, Lục Xuân đã đem linh dược đưa tới trên giường lão nhân bên miệng. Kỳ lạ cảnh tượng phát sinh, không cần bất luận cái gì nhấm ướt, linh dược tại tất cả mọi người trước mặt hóa thành xanh biết sinh cơ chảy vào lão nhân trong miệng. Tùy theo lão nhân nguyên bản ảm đạm con ngươi sáng lên ánh sáng, hắn đột nhiên kinh ngồi xuống. Gặp này Lục Xuân mỉm cười, quay đầu nói ra, lệnh tôn đã không ngại, ta trước hết rời đi. Mắt nhìn sinh long hoạt hổ phụ thân, trung niên quý tộc cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ. Tạ, tạ. Lục Xuân cười mỉm lấy lắc đầu biểu thị không cần cảm ơn, quay người ly khai tòa phủ đệ này, lặng yên không tiếng động bao phủ trong biển người. Đêm đó, dơ dắt công thức phủ đệ. Dựa theo Lục Xuân phân phó, tất cả người hầu đều bị phân phát, lúc này trong phủ đệ độc lưu Lục Xuân, dơ dắt cùng coi là hồn đấu la cung phụ. Vị kia hồn đấu la cung phụng nhìn xem đại công tức các loại lấy lòng định nọ cái kia hắn từ đấu giá hội trên mua được nô lệ, cảm giác sâu sắc những quý tộc này chơi chính là không đồng dạng. Đồng thời hắn mắt nhìn dị thường yên tĩnh phủ đệ, nghi hoặc mở miệng nói ra, đại công tức ngươi tại sao muốn đem trong phủ tất cả mọi người phân phát? Nói lời nói này lúc hắn ánh mắt không ngừng hướng tên kia nô lệ trên thân dò xét, nhận quý tộc nhiều năm cung phụng tự nhiên cũng đã gặp rất nhiều chuyện, hắn nghĩ tới cái này trong phủ trống rỗng, chỉ có bọn hắn ba người, hẳn là. Nghĩ đến chỗ này cung phụng đột nhiên giật cả mình, biểu lộ xoắn xuýt vô cùng, hắn là nên, vẫn là không nên? Dơ dắt không có trả lời, trên thực tế hắn cũng không biết do ý nghĩ của chủ nhân, bởi vậy hắn nhìn về phía chủ nhân. Đối với bọn hắn, Lục Xuân không muốn nói nhiều, chỉ thị bình thản nói, chờ người. Một đôi mắt nhìn chăm chú lên phía trước đen như mực, đột nhiên một đạo căn bản là không có cách coi nhẹ bảng bạc sinh mệnh lực xuất hiện tại cảm giác của hắn bên trong, một bên cung phụng cũng phát hiện. Đối phương căn bản không có mảy may che giấu tự thân khí cơ, cung phụng cho rằng kẻ đến không thiện, lập tức làm ra đáp lại, một cái tấm chắn xuất hiện tại trong tay, hắn đứng ở Lục Xuân trước người hai người, hướng khách không mời mà đến nghiêm nghị nói, người đến người nào? Không có trả lời, chào hỏi hắn chỉ là một thanh màu vàng kim lợi kiếm, không có bất luận cái gì lạnh thấu xương sát khí kiếm ý, chỉ là tại tấm chắn nào đó một chỗ nhẹ nhàng điểm một cái, tấm chắn trong nháy mắt bay rất ra ngoài tiêu tán thành hồn lực. Cung phụng nhìn trước mắt màu vàng kim khôi giáp kỵ sĩ, miệng há ra hợp lại ngơ ngác nói, Kim vị đấu la. Kim vị đấu la chậm rãi tiến lên, ánh mắt hoàn toàn không thấy dơ dắt vị này đế quốc công tước, trực tiếp tính rơi vào phía sau cùng Lục Xuân trên thân. Lục Xuân cũng mỉm cười nhìn xem hắn. Kim Kỵ Đấu La tránh ra bên cạnh một đầu đạo lộ, đưa tay ra hiệu nói, "Dược sư, bệ hạ cho mời." Chương 10, thỉnh cầu tại Kim Kỵ Đấu La mới xuất hiện thời điểm tên kia hồn đấu la cung phụng liền đã choáng váng, hơi giật mình đứng ở nơi đó hoàn toàn một bộ không biết làm sao bộ dáng. Nếu như thời gian có thể đảo lưu hắn nhất định phải đem 10 giây trước chính mình một tuấn trục chết. Hắn có tài đức gì hướng một vị phong hào đấu la phóng thích võ hồn a? Càng làm cho hắn chấn kinh là vị này phong hào đấu la còn khách khí mời hắn trong mắt cái kia nô lệ tiến đến hoàng cung. Tại đấu linh đế quốc trong xã hội thượng lưu lẫn vào người đều phi thường rõ ràng Kim Kỵ Đấu La từ nhỏ nương theo lấy đấu linh hoàng đế lớn lên, hai người như hình với bóng, mặc dù tại trong quân đội có mấy cái quan hàm, nhưng so sánh sĩ quan ngược lại càng giống là hoàng đế cận vệ. Nhất cử nhất động của hắn thi hành đều là hoàng đế ý chỉ, cho nên lần này đến đây rõ ràng là đại biểu cho hoàng đế mời tên nô lệ này tiến đến hoàng cung. Hắn nhìn xem Lục Xuân, nhìn xem Dơ Giác, lại nhìn mắt trống rông phụ đệ, cuối cùng lâm vào trầm tư. Hắn có phải hay không tại bất chi bất giác ở giữa tiến vào cái gì hồ to? Lục Xuân lúc này toàn vẹn không biết bên cạnh đầu người nọ nào phong bạo, cho dù biết được cũng chỉ sẽ nhịn không được cười lên, dù sao hắn an bài cái này cùng phụng cùng nhau chờ đợi thuần túy chính là để phòng vạn nhất sự tình không có giống hắn nghĩ như vậy phát triển tốt thêm làm pháo hôi vì hắn tranh thủ thời gian chạy trốn. Mà bây giờ cái này an bài hiển nhiên đã phái không lên dụng tràng, sự tình phát triển cùng hắn đoán không sai. Bởi vậy, tại Kim Kỵ Đấu La hào vô tình tự trong ánh mắt Lục Xuân không có một chút chần chờ đi thẳng về phía trước, dơ dắt muốn cùng một chỗ đuổi theo, lại bị ngăn lại. Kim Kỵ Đấu La nói ra, đêm đã khuya, công tước vẫn là nghỉ ngơi cho tốt lấy tốt. Lời nói này chính là rõ ràng nói không quan hệ nhân sĩ đừng tham gia. Cho dù bị khống chế cũng không thoát khỏi được quý tộc ngạo khí dơ dắt muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Kim Kỵ Đấu La bội kiếm bên hông lúc giống như quả cầu da xì hơi bẹp xuống dưới, hướng Lục Xuân hiện lộ ra cầu cứu ánh mắt. Lục Xuân cười nói, đã miệng hạ đã nói như vậy, công tước ngươi vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi, nghĩ đến có miệng hạ tại, cũng không có người nào dám đụng đến ta. Mặc dù là nói với dơ dắt lời nói, nhưng Lục Xuân ánh mắt lại rơi tại Kim Kỵ Đấu La trên thân, đối phương minh bạch Lục Xuân ý tứ, trầm mặc gật gật đầu. Dơ dắt lúc này mới đầy cõi lòng không cam lòng rời đi, mà còn lại hai người thì tiếp tục hướng đi ra ngoài, tại công tước phủ đệ bên ngoài không biết hạt thì ngừng cỗ xe ngựa. Ngoài xe ngựa xem xa hoa có phong cách, từ bốn con bị thuần hóa ngàn năm hồn thú vân giao ngựa kéo xe. Đấu linh đế quốc luật pháp có quy định thân phận gì phối dạng gì xe, cái này bốn ngựa kéo xe là chư hầu quy cách, là ai khung xe rõ ràng. Xe ngựa ở chỗ này, nhưng không thấy lái xe xa phù, đang lúc Lục Xuân tưởng rằng muốn hắn tự mình lái xe lúc Kim Kỵ Đấu La đi lên, chờ một nói, ngươi ngồi bên trong, ta đến lái xe. Chư hầu vì hắn lái xe, Lục Xuân tắc lưỡi, cái này mặc kệ đặt ở kiếp trước vẫn là kiếp này đều là bình dân nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Trong xe ngựa ngồi bước bảng, bên ngoài Kim Kỵ Đấu La hất lên roi ngựa mau chóng đuổi theo. Từ bốn cái ngàn năm hồn thú đản sinh thanh thế cho dù là tại 100 mét có hơn cũng có thể để cho người ta ngơ ngẩn, cũng may công tước phủ đệ là tại đấu linh thành nội thành khu vực, nơi này là thuộc về các loại quan to hiển quý chỗ ở, bọn hắn vừa thấy được cái này chư hầu xe vua liền dọa đến nhau nhau tránh đi không dám tới gần, thẳng đến biến mất tại tầm mắt bên trong mới thở phào nhẹ nhõm. Xe ngựa rất nhanh tại ngoài hoàng cung tường thành bên ngoài dừng lại, đến nơi này tất cả mọi người nhất định phải đi bộ đi vào. Có Kim Kỵ Đấu La tại phía trước dẫn đường, Lục Xuân trên đường đi thông suốt, gặp phải tất cả nội quan đều cúi đầu bái kiến. Lục Xuân một lần tình cờ nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, là cái kia tại mật hội lúc cùng Dơ Dắt tranh phong tương đối tài vụ đại thần A Mạn từ một tòa cung điện bên trong đi ra, không biết do ở trong đó trải qua thứ gì, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn từ một phương hướng khác ly khai, cũng không nhìn thấy Lục Xuân hai người. Mà Lục Xuân bọn hắn cũng đi tới kia làm phía ngoài cung điện, bọn hắn dừng lại bước chân, từ Kim Kỵ Đấu La mở miệng nói ra, "Bệ hạ, người mời tới." "Vào đi." Thanh âm giàn mua từ trong chuyên gia, Kim Kỵ Đấu La lúc này mới mở ra cửa cung. Đi vào cung điện, trước hết nhất nhập Lục Xuân tầm mắt cũng không phải là điều khắc tinh mỹ bức tường, cũng không phải lộng lẫy bài trí, mà là cái kia ngồi tại bàn dài nhất phía trước chủ vị giàn mua bóng người. Đồng dạng, đấu linh hoàng đế cũng nhìn về phía hắn, cho dù lịch duyệt như hắn phong phú cũng là lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp động người như vậy tướng mạo. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau là phát ra từ nội tâm một loại chán ghét cảm giác, chán ghét Lục Xuân trên thân loại kia giàu có sinh cơ thanh xuân, chán ghét chính mình cố này âm u đầy tử khí nhục thể. Lắng lại sơ qua cảm xúc, đấu linh hoàng đế hai tay ngón tay giao nhau đứng ở trước người trên bàn, trên mặt hiện hiện thiếu dung. Dược sư các hạ nổi danh cho dù là tại cái này thâm cung bên trong chấm cũng là nghe nói qua, nghe danh không bằng gặp mặt, quả thật là xuất chúng phi thường, mời ngồi đi. Cũng không có cái gọi là thượng vị giả uy áp, cũng không có quý tộc kia phần ngạ mạn, trước mắt đấu linh hoàng đế thật giống như chỉ là một vị lớn tuổi lão nhân đồng dạng hòa ái, để bất luận cái gì đối mặt hắn người đều có thể không khỏi sinh ra thân cận cảm giác. Nhưng đã đầy đủ rõ ràng đấu linh hoàng đế làm người Lục Xuân chỉ cảm thấy buồn cười, trong mắt đối phương chỉ xuất hiện một sát na căm hận bị hắn bắt được, đây càng là để hắn cảm thấy buồn cười. Bất quá đối phương muốn diễn kịch, hào hứng lên Lục Xuân tự nhiên muốn phối hợp tốt. Hắn ngồi tại bàn dài bên kia, cùng hoàng đế nhìn nhau, ôn hòa nói ra, "Bệ hạ dạ ăn, có thể cùng ngài gặp nhau là ta một giới thảo dân vinh hạnh." Bàn dài hai đầu, hai vị xuất thân ngày đêm khác biệt người tại hào hào đàm tiếu, bọn hắn đều biết rõ trong lòng đối phương đều có tâm tư, nhưng hai bên đều đang đợi đối phương trước nói ra miệng. Thật lâu, tựa hồ là rốt cục chịu đủ loại này lá mặt lá trái tiết mục, Lục Xuân nói ra, không biết bệ hạ đêm khuya tìm ta có gì lúc. Ha ha, chỉ là muốn kiến thức một cái trên phố thịnh truyền dược sư các hạ là người như thế nào, để hoan nghênh ngươi, chớ còn cố ý chuẩn bị mấy phần lễ vật. Đấu linh hoàng đế cũng không còn che giấu, vỗ vỗ tay, cửa cung điện lần nữa bị mở ra, lúc trước không biết đi nơi nào Kim Kỵ Đấu La đi đến, mà hắn trong tay chính nắm lấy một tên tiểu tụy lão giả. Tùy ý đem tiểu tụy lão giả ném xuống đất, Kim Kỵ Đấu La đứng ở đấu linh hoàng đế sau lưng, giống như một pho tượng đá. Mắt nhìn người kia, Lục Xuân nghi ngờ nói, người này là?
Người này là gần đoạn thời gian thường xuyên tập kích các nơi thôn xóm một đám tà hồn sư đầu lĩnh, mà đám kia tà hồn sư bị dược sư ngươi giết mười mấy người, lại duy chỉ có lọt người này, chấm để Kim Kỵ cố ý trộm tới đưa ngươi.
Đấu Linh Hoàng Đế cười ha hà nói. Đúng lúc gặp lúc này, Tiêu Thụy lão giả ung dung tỉnh lại, nghe được những lời này sắc mặt đại biến, hoảng sợ la lên, bệ hạ, ngài không thể dạng này a.
Bệ hạ, ta còn hữu dụng, ta còn có thể là ngài luyện chế diên thọ huyết đan.
Phúc. Một trận toàn tâm đau đớn truyền đến, hắn nhìn xem lực xanh biết bụi gai, tùy theo cũng không còn có thể kêu gọi. Tiên huyết nhuộm dần có giá trị không nhỏ thảm, nhưng ở trận mấy người đều không để ý, Lục Xuân mỉm cười, ta hồn sư thương thiên hại lý, người người đến chu diệt, nghĩ đến bệ hạ hẳn là sẽ không để ý ta làm bẩn nơi này đi.
Ha ha, đương nhiên sẽ không, tại chấm xem ra thế gian như dược sư như vậy lòng mang người chính nghĩa càng nhiều mới càng tốt.
Đấu Linh Hoàng Đế híp híp mắt, khoát tay áo. Trừ cái đó ra còn có một phần khác lễ vật, nghe nói hồi trước Kim Kỵ thủ hạ phạm nhân xuẩn lầm bắt một chút thôn dân, chấm đã để người đem bọn hắn thả trở về, nhưng ở trong lao chờ quá lâu, thân thể khó tránh khỏi ra một ít vấn đề.
Bất quá chấm nghe nói dược sư các hạ có được siêu phàm tuyệt thế y thuật, phối hợp các loại linh dược chữa khỏi trăm bệnh, thậm chí liền thọ tận người đều có thể bị chữa trị, nghĩ đến một chút vấn đề nho nhỏ đối với người mà nói không là vấn đề.
Dứt lời, hoàng đế ánh mắt ngưng tụ trên người Lục Xuân, tựa hồ đang chờ một đáp án.
Thật lâu không có lên tiếng, hồi lâu sau, Lục Xuân lộ ra một vòng tiêu dung.
Hắn hỏi, bệ hạ, ngươi đây là tại thỉnh cầu sao?
Chương 11, phong thường xì.
Xì xì, ẩm. Đáng sợ vết dạn tại tùy ý tăng trưởng, những này đặt ở bên ngoài đáng giá ngàn vàng đồ dùng trong nhà lúc này giống như là không cần tiền nổ tung. Tạo thành đây hết thể Kim Kỵ đấu la đứng tại kia sừng sững bất động, chỉ là không ngừng phóng xuất ra thuộc về phong hào đấu la uy áp. Không có bất luận cái gì sắc ý, bởi vì hắn ngầm thừa nhận qua không ai có thể tổn thương đến Lục Xuân, cho nên hắn chỉ là tức giận, Lục Xuân mạo phạm chi ngôn để hắn đem lửa giận phát tiết đến chúng quanh ngoại trừ Đấu Linh Hoàng Đế bên ngoài tất cả sự vật bên trên. Nhưng mà trực diện phần này, lửa giận Lục Xuân dáng người lại uy nguyên thẳng tắp, trên mặt là nụ cười nhẹ nhõm, giống như căn bản không có cảm nhận được phần này uy áp. Sớm tại Kim Kỵ đấu la tức giận một sát na, Lục Xuân liền phong bế tự thân ngoại trừ thị giác bên ngoài tất cả giác quan, có thể khiến thực vật hoàn hóa hắn đối loại lực lượng này có càng sâu cách nhìn, tự nhiên cũng có thể làm được dễ dàng điểm ấy. Cái gọi là cường giả uy áp và khí chàng trên bản chất chính là thông qua đủ loại thủ đoạn để cho người ta tinh thần cảm nhận được cảm giác áp bách, mà đơn giản nhất thủ đoạn chính là để nhục thể thống khổ. Cho nên đối phong bế giác quan sau Lục Xuân tới nói cố uy áp này căn bản lại không tồn tại, chính là còn lại thị giác cũng đối uy áp làm như không thấy. Lục Xuân đối mặt tới từ một cái khác vũ trụ cấm kỵ chi thức cùng điên cuồng, so sánh cùng nhau, Kim Kỵ đấu la điểm ấy uy áp nhiều nhất chỉ có thể đi cùng những cái kia hạ vị chủng tộc nhóm so tài một chút hai dọa người hơn một chút. Nghĩ đến chỗ này, Lục Xuân nụ cười trên mặt càng thêm hơn.
Kim Kỵ.
Đấu Linh Hoàng Đế nhíu nhíu mày, lên tiếng ngăn lại Kim Kỵ đấu la tiếp tục phát tiết lửa giận. Đảo mắt nhìn về phía Lục Xuân, Đấu Linh Hoàng Đế căn bản không vì hắn mạo phạm lời nói cảm thấy phẫn nộ, chỉ là thoải mái cười một tiếng, thỉnh cầu.
Có lẽ vậy. Huống chi ngươi không phải cũng có khác sở cầu sao?
Chớ không biết rõ ngươi là thế nào thuyết phục dơ dắt cái kia nhát như chuột giá hỏa giúp ngươi thôi động lời đồn đại, nhưng ngươi hành động không phải là vì tối nay sao?
Tối nay là chấm gặp ngươi, càng là ngươi gặp chấm.
Đấu Linh Hoàng Đế đã không muốn diễn, nguyên bản ôn hòa ánh mắt trở nên sắc bén, tựa như đao nhọn đồng dạng muốn đem Lục Xuân từ trong tới ngoài lột ra.
Ngươi có chỗ cầu, chấm cũng có chỗ muốn, chấm có thể cam đoan với ngươi, vô luận ngươi muốn cái gì chấm đều có thể cho.
Tài phú, thân phận, lực lượng, quyền lợi. Lúc này Kim Kỵ đấu la lấy ra một bộ quyển trục bày ra tại bàn dài phía trên, đây là một phần ghi rõ toàn đại lục thế lực địa đồ, đông đến nhật nguyệt, bắc chí cực địa cùng trung ương tinh đấu toàn diện bị đánh dấu rõ ràng.
Ầm.
Đấu Linh Hoàng Đế quay người rút ra Kim Kỵ đấu la bội kiếm tấn mãnh đâm về địa đồ, mũi kiếm hung hăng xuyên thấu gỗ thật bàn dài. Đấu Linh Hoàng Đế hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Xuân, trầm giọng nói, cho dù ngươi muốn nứt đất phong vương, đánh vỡ đại lục hiện hữu cục diện, đế quốc của chấm cũng sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi dám lừa gạt lời của chấm.
Ông
cầm lấy bên trong tòa cung điện này duy nhất một ngọn đèn dầu dội tại trên địa đồ, xí liệt hỏa diễm bên trong, Đấu Linh Hoàng Đế vẻ mặt vặn vẹo đáng sợ.
Chấm như thường cam đoan, cho dù đốt hết toàn bộ đế quốc, chấm cũng muốn đưa ngươi giết chết.
Đó là cái tên điên.
Lục Xuân cực kỳ xác định điểm ấy, đối phương đã điên rồi.
Chính như hắn nói, tên là chết sớm cực khổ là kinh khủng bực nào, nhìn mình trong gương chậm rãi già yếu xấu xí, không thể ký thác chấp niệm đủ để đem người bước điên. Thời gian bên trong có vô số người truy cầu trường sinh, nhưng có thể giống Đấu Linh Hoàng Đế dạng này cũng là gần như không tồn tại. Đối phương là nghiêm túc, hắn là thật cho rằng nếu như không thể trường sinh, cái kia giữ lại Đấu Linh Đế quốc cũng vô dụng, không bằng để dùng cho hắn xử lý một trận xưa nay chưa từng có tang lễ.
Đấu Linh Hoàng Đế nói ra, như vậy, đáp án của ngươi là?
Đáp án của ta?
Lục Xuân sớm đã làm ra quyết định, mỉm cười nói, ta sắp thành liền bệ hạ chấp niệm.
Hắn xuất ra một vật, kia là một viên hạt giống trừng trứng ngỗng lớn nhỏ, phía trên trải rộng khó mà quan sát đường vân.
Lục Xuân nói ra, bệ hạ mời xem, đây là một gốc tiên thảo hạt giống, đối hắn này mầm thành thục sau ăn vào bệ hạ liền có thể sống trường sinh.
Ngươi chẳng lẽ tại lừa gạt chấm?
Đấu Linh Hoàng Đế nhíu mày bất mãn nói, thế nhân ai chẳng biết tiên thảo trên đời khó cầu, cho dù như lời ngươi nói là thật, nhưng một gốc tiên thảo sinh trưởng đến thành thục cần thời gian ngươi tổng sẽ không rõ ràng.
Đấu Linh Hoàng Đế sắc mặt khó coi, trong mắt che kín sắc cơ, hắn nhìn không ra đây có phải hay không thật là tiên thảo hạt giống, liền xem như thật, hắn nhưng không có cái kia cơ hội đi chờ đợi thành thục.
Kim Kỵ đấu la tiến lên một bước, tay đã chộp vào bội kiếm bên trên, thật sự là hắn ngầm thừa nhận qua không ai có thể tổn thương Lục Xuân, nhưng không bao gồm hắn chủ quân. Đối mặt nguy hiểm chí mạng, Lục Xuân không có biểu hiện ra bất luận cái gì e ngại, vẫn là chậm chậm nói ra, tiên thảo sinh trưởng khó khăn vấn đề ta tự nhiên rõ ràng, nguyên nhân chính là này sớm đã nghĩ kỹ phương pháp. Giống như người đồng dạng khi còn bé ăn nhiều có trợ giúp tương lai thân thể phát dụng, thực vật cũng, nghĩ đến bệ hạ làm nhất quốc chi quân sẽ không biết rõ đồng ruộng bần nông đối ruộng lúa tới trở phân nước tăng mập sự tình. Ý của ngươi là để tiên thảo như những cái kia phổ thông hoa cỏ dùng ăn bật đại bổ. Đấu Linh Hoàng đế lông mày chậm rãi giãn ra, cái này đích xác là cái có thể được phương thức. Nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái, con mắt chăm chú nhìn Lục Xuân, nói ra, cái này không đủ, vẫn là quá dài. Đấu Linh Hoàng đế rất rõ ràng tự mình thân thể tình huống, cho dù thi hành nhiều loại duyên thọ chi pháp, nhưng thân thể nội tình đã sớm bị móc sạch, là Huyền Thủy Tông quy tức đang tại một mực treo mạng của hắn, nhanh nhất bất quá một năm nửa năm chính là hắn triệt để ngã xuống thời gian. Cho nên hắn muốn Lục Xuân lại nghĩ biện pháp, đem cái này thời gian tiếp tục rút ngắn. Nghe vậy, Lục Xuân trên mặt lộ ra vẻ lằng khó, nhìn thấy cái biểu tình này, Đấu Linh Hoàng đế nội tâm vui mừng, vội vàng hỏi, phải chăng còn có biện pháp? Cái này, hoàn toàn chính xác còn có biện pháp. Lục Xuân biểu lộ chần chờ, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi nói ra, biện pháp là có, nhưng có chút tổn thương thiên hỏa. Tổn thương thiên hỏa? Đấu Linh Hoàng đế cho là hắn làm qua tổn thương thiên hỏa sự tình còn ít sao? Căn bản không quan tâm điểm ấy, từng bước ép sát Lục Xuân mau nói, "Vậy, dùng mệnh đi làm mập." Lục Xuân như là nói ra, vô luận là hồn thú vẫn là hồn sư, bắt bọn hắn tính mạng đi nuốt nuôi tiên thảo nuốt sinh vật càng mạnh, sinh trưởng tốc độ liền càng nhanh. Dạng này thôi hóa ra tiên thảo mặc dù dược tính tăng nhiều, nhưng cũng có rất nghiêm trọng tác dụng phụ, ta không đề nghị bệ hạ đi. Không cần nói nữa. Đấu Linh Hoàng đế đánh gãy lời của hắn, làm Lục Xuân cho là hắn còn có mấy phần lương tâm thời điểm lại nghe. Tử lao trong ngục giam giữ tội phạm toàn bộ quăng vào đi, không đủ liền dùng những cái kia quý tộc nhóm đi đút, còn chưa đủ chấm liền liên hệ Tinh La bên kia phát động tập kích chiến dẫn động chiến tranh tới bắt nô lệ. Đấu Linh Hoàng đế cười lạnh, lại nói chấm cái kia hảo muội muội không phải ngay tại mưu đồ tạo phản sao? Ha ha, 89 cấp hồn đấu la a. Tại Lục Xuân câu kia dược tính tăng nhiều nói ra khỏi miệng thời điểm Đấu Linh Hoàng đế liền đã mất đi lý trí, hai mắt bên trong đều là vẻ điên cuồng. Hắn không phải không biết rõ Lục Xuân nói lời có khả năng đều là giả, nhưng hắn không muốn cũng không dám suy nghĩ khả năng này. Hắn đã không có thời gian đi chờ đợi, đây là trước mắt hắn duy nhất hy vọng. Trong bóng tối du đãng người sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một tia sáng, nếu như núi lòng tay liền sẽ triệt để bị hắc ám thôn vệ. Dược sư, chấm sẽ tại mấy ngày sau tạo triều trên tuyên bố ngươi là chấm quốc sư, thống lĩnh Đấu Linh đế quốc tất cả thần miếu tông giáo tế tự, tứ phong công tước tước vị, thứ cấp 2500, đi chư hầu xe đuổi, vào châu không phải bức dạo, lệ đua không phải xưng tên, lên điện được đeo kiếm. Tạ bệ hạ phong thưởng. Lục Xuân một mực cung kính hành lễ, có chút thấp khuôn mặt trên treo một bộ ai cũng không thấy được nụ cười quỷ dị. Chương 12, đang thần nhất giai Lâm Huyền vẫn là kim kỵ đấu la vì hắn lái xe, chỉ bất quá từ giờ trở đi chiếc xe ngựa này thuộc về Lục Xuân. Vào châu không phải bức dạo, lệ vua không phải xưng tên, lên điện được đeo kiếm, Lục Xuân liếm môi một cái, trong lòng cảm thán Đấu Linh Hoàng đế là thật dám cho a, cái này ba loại không phải thỏa thỏa đại quyền thần chuyên võ nha. Lục Xuân đã có thể tưởng tượng mấy ngày sau tảo triều trên những đại thần kia quý tộc nhóm đang nghe phen này tuyên cáo sau sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ, phàm là có mấy cái trung tâm sợ không phải muốn liều chết can gián. Nhưng Lục Xuân kỳ thật cũng biết rõ cái này thuần túy chính là Đấu Linh Hoàng đế vì ổn định chính mình, nếu như viên kia hạt giống không cách nào sinh trưởng ra có thể duyên thọ tiên thảo, vậy hắn hiện tại phong thưởng có bao nhiêu khoa trường, cái chết kia của hắn liền có bao nhiêu tàn nhẫn. Dứt khoát Lục Xuân muốn là không có lựa gạt ý nghĩ, kia hoàn toàn chính xác khoa trường sinh tiên thảo, chỉ là cái này trường sinh khả năng cùng đại đa số người tưởng tượng không quá đồng dạng. Lục Xuân nghĩ đến chỗ này cười cười, hắn không quan tâm cái gọi là phong thưởng, từ đầu đến cuối hắn muốn đều chỉ có tương lai rộng lớn hơn sáng tỏ con đường, mà Đấu Linh Hoàng đế chính là khối kia trợ hắn xác minh trước mắt đen như mực con đường đá dò đường. Hạt giống đã gieo xuống, chậm đợi này mầm liền có thể. Xe ngựa rất nhanh liền về tới công tước phủ đệ, dơ dắt sớm ngay tại kia mong mỏi cùng trông mong, bên cạnh còn đi theo mấy người mặc một mặt người, là những cái này bị thả lại thôn dân. Đang lúc Lục Xuân xuống xe ngựa lúc, một đạo sắc bén ánh mắt rơi ở trên người hắn, có chút quay đầu, chỉ thấy là Kim Kỵ Đấu La nhìn chằm chằm hắn. Ta không biết do ngươi muốn làm gì. Kim Kỵ Đấu La trầm giọng nói, nhưng bệ hạ tiếp nhận ngươi, vậy liền làm tốt ngươi nên làm, nếu không. Sắc ý bộc lộ vũ biểu, bốn cái ngàn năm hồn thú sợ hãi bất an thở hổn hển, mà đương sự người Lục Xuân lại một bộ hồn nhiên không hay bộ dáng. Lục Xuân run lẩy bẩy bay, cười nói, miện hạ yên tâm, dù sao đây chính là chúng ta tôn quý bệ hạ à, ta tại sao có thể có cái khác không đồng dạng tâm tư đâu. Ta thế nhưng là toàn tâm toàn ý mong mọi bệ hạ có thể vĩnh trú tại thế. Kim Kỵ Đấu La không có ở trong đó cảm thụ một tia dối trá cảm giác, thật giống như Lục Xuân trên mặt chân thành tha thiết đích thật là phát ra từ nội tâm. Sắc ý dần dần tiêu tán, Kim Kỵ Đấu La không tại nhiều nói, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn xem đối phương bóng lưng trong tầm mắt biến mất, Lục Xuân biểu hiện trên mặt nghiền ngẫm nói, thật sự là vị trung thần a. Chủ nhân, thần. Dơ dắt cùng mấy cái thôn dân nhìn thấy Kim Kỵ Đấu La ly khai sau mới dám đi lên, sau khi nghe được người xưng hô vô luận là Dơ dắt hay là Lục Xuân đều nghe nóng sức sở. Dơ dắt lập tức kịp phản ứng, cảnh giác nhìn xem những cái kia vô luận thần thái vẫn là cảm xúc đều mạnh hơn hắn thôn dân, cảm giác nguy cơ mãnh liệt ở trong lòng sinh ra. Không được, ta mới là thần số một nô bộc, các ngươi những này dân đen tại sao có thể cùng ta đoạn? Các ngươi ngay cả ta thần cái dám cũng không xứng nghe. Lục Xuân nhìn xem biểu lộ cùng nhiệt các thôn dân cũng kịp phản ứng, đây là bị tiên sa phản hồn thuật lực lượng ra chỉ hạ hắn cho bóp méo tinh thần. Cùng điều khiển dơ dắt phương thức khác biệt, loại này vặn mẹo là không cách nào khôi phục, bởi vì từ trên căn bản dạng tinh thần của bọn hắn trạng thái là bình thường, tất cả cảm xúc đều là thật sự không hư. Lục Xuân tâm lý phức tạp, nói đến những thôn dân này có rất nhiều hắn đều biết, trên cơ bản đều là hàng xóm láng giềng, nhìn xem hắn cái này nhất thế lớn lên loại kia, kết quả bây giờ lại biến thành bộ dáng này. Hít một hơi, để bọn hắn đi về nghỉ trước, mà chính mình thì là đi phía sau đình viện. Bây giờ đình viện không có chim hót hoa nở, ngược lại giống như là rừng nguyên thủy lâm nhất, vẹn vẹn mấy chục mẫu đất phạm vi bên trong lại sinh trưởng mấy trăm trồng trọt vật, đồng thời những thực vật này tướng mạo còn cực kỳ quái dị. Mỗi một loại thực vật trên đều có rất rõ ràng giá tiếp vết tích, tỉ như tại trên một thân cây có thể vừa ý trăm loại phẩm loại khác biệt hoa tươi, thậm chí có thực vật lại còn đã có được động vật khí quan cùng đặc thù. Trước kia những thực vật này là bất động, nhưng khi Lục Xuân đi đến về sau, tựa như là cung nên chủ nhân như vậy hành động bắt đầu, giống như bạch tuộc xúc tu vô số cây thắt ở không trung tùy ý bung dậy, che đậy sao trời ánh sáng mang, đình viện bên trong quần ma loạn vũ. Mà Lục Xuân hoàn toàn chính xác chính là bọn hắn chủ nhân, những thực vật này đều là hắn dùng sức mạnh thôi hóa ra, mà cái này vẹn vẹn chỉ là vì mức độ lớn nhất khai phát năng lực của hắn. Đây đều là thất bại phẩm cùng bán thành phẩm, duy nhất thành phẩm đã từ hắn chuyển giao cho Đấu Linh Hoàng Đế. Đi đến đỉnh viện trung ương nhất suối phun bên cạnh, nơi này là nơi đây duy nhất tịch thổ, nhưng Lục Xuân chưa hề làm qua cái gì, làm được đây hết thảy tất cả đều là bởi vì những cái kia phủ kiến chu vi trang giấy. Những này trên trang giấy nhớ lờ mờ ghi chép lấy một chút làm cho người khó có thể lý giải được văn chương, rõ ràng không có bất kỳ lực lượng nào, lại có thể để cho những cái kia đã có được cơ năng lực hành động thực vật không dám tới gần. Tại một đống trang giấy bên trong còn nằm một bản bản thảo ghi chép, gió thổi qua trang địa, triển lộ ra nội dung trong đó. Phía trên dạng này viết đến, sơ bộ phán đoán, ta xuyên qua có lẽ cùng những cái kia vĩ đại tồn tại có quan hệ, dù sao Huyền Quân Thất Trương Bí Kinh cuối cùng chỗ liên hệ vị kia là cái thuần túy việc vui người, hắn chỉ sợ ngay tại nơi nào đó cười ha hả nhìn chúng ta. Phía dưới một nhóm, Huyền Quân, Quan Doãn Tử, Văn Thủy Chân Nhân. Chính sử lần trước người kết cục là không biết tung tích, trong truyền thuyết là đắc đạo thành tiên, đứng hàng tiên ban, bình thường tới nói chuyện thần thoại xưa bản thân liền là lịch sử một cái chắc tạ, chuyển đổi đến bí sử bên trong ý là thành thần sao? Thế nhưng là hắn bằng vào cái gì thành thần? Lão tử năm nào nói, Đạo Đức Kinh. Bí sử bên trong lão tử là ai? Một vị nào đó vĩ đại hóa thân. Đủ loại vấn đề bị đưa ra, lại không người giải đáp phiền não khiến ghi chép người lòng nóng như lửa đốt, viết xuống đại lượng tạp nhạp văn tự. Cuối cùng, ghi chép người dạng này viết, chung quy là về tới Huyền Quân Thất Trương Bí Kinh vấn đề bên trên, tiên cắt trở lại hồn lục khiến cho ta phục sinh, lại làm cho ta có được cùng những cái kia vĩ đại tồn tại nhóm tương tự đặc tính, ta không xác định có phải hay không, nhưng ít ra từ điểm đó mà xem bí trải qua hoàn toàn chính xác cùng lưu truyền bên ngoài miêu tả có chỗ khác biệt. Phục hoạt thuật. Không. Đây đến được xưng là thi giải a. Chết bên trong kiếm sinh, lột đi phàm thân. Đúng, chính là như vậy. Cái gọi là Huyền Quân Thất Trương Bí Kinh căn bản không phải cái gọi là triệu hoán thuật, trong đó ghi lại là chân chính đăng thần chi pháp. Sau đó nội dung nhất bút nhất họa đều viết rất nặng rất nhanh, có rất nhiều địa phương đều đem trang giấy cho viết phá, chữ viết cũng như tiểu hài vẽ xấu, may mắn cuối cùng phần cuối ghi chép người tựa hồ bình phục chút cảm xúc, chữ viết một lần nữa tinh tế bắt đầu. Trèo lên giai. Ta đem loại này siêu thoát chi pháp gọi trèo lên giai, ý là đăng thần trưởng giai dựa theo Huyền Quân Thất Trương Bí Kinh tiến hành suy luận, trưởng giai hết thảy cấp 7. Ta bây giờ đang ở bậc thứ nhất trường giai lên, coi như là cảm tạ Huyền Quân điểm hóa tri ân, ta đem cấp này xưng là Lâm Huyền, mà xuống một giai đoạn trèo lên giai phương thức hẳn là. Ầm. Bản thảo bị đột nhiên khép lại, Lục Xuân thấp giọng ngâm cười, ha ha, ta làm sao không biết mình còn có loại này trí tuệ. Quả nhiên a. Có chút quay đầu nhìn về phía sau lưng Hắc Ám, giống như đang nhìn chăm chú cái gì. Không có lại nói tiếp, chỉ là đem bản thảo tiện tay vứt trên mặt đất, hắn quay người rời đi. Lại là một trận gió lớn thổi tới, từng trương giấy bay múa trên không trung, ánh trăng chiếu xuống, phía trên chữ viết giống như tại bản mèo. Chương 13, liều chết can gián mấy ngày sau. Trực tiếp thông hướng hoàng cung đại đạo bị chia cắt ra đến, đại lượng thủ thành thị vệ bị sắp xếp tại xung quanh, cấm chỉ bất luận cái gì người không có phận sự tới gần. Từng chiếc hoặc là hai ngựa hoặc là ba ngựa kéo làm được xe ngựa tại trên đại đạo chạy vội, ngay ngắn trật tự ở giữa lại đẳng cấp rõ ràng. Đột nhiên, một cỗ bốn ngựa kéo đi từ đông đảo trong xe ngựa ghé qua mà qua, cái này hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, cẩn thận tại phía trên đánh giá nửa một lát, lại không cách nào tại trong trí nhớ tìm kiếm đến nửa điểm tương quan manh mối, cái này khiến bọn hắn bắt đầu đoán chiếc xe ngựa kia bên trong đến cùng là ai. Thẳng đến hoàng thành bên ngoài, nhìn thấy vị kia không giống phàm nhân giai nhân từ đó xuống tới lúc bọn hắn nhao nhao ngây người, không chỉ bởi vì hắn trên thân kia yêu dị khí chất cùng động lòng người hình dạng, đồng dạng là bởi vì đối phương vậy mà cùng bọn hắn trong ấn tượng tất cả đủ tư cách thừa đi bốn ngựa người đối không lên hảo. Đây là một vị hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ nhân vật, nhưng cũng có người nhận ra hắn, chính là bao quát tài vụ đại thần A Mạn ở bên trong những cái kia tham dự qua mật hội người, nhìn xem cái kia bị dơ dắt mang đi nô lệ vậy mà từ bốn xe ngựa đỡ trung hạ đến, A Mạn thần sắc trong nháy mắt trắng bệch bắt đầu. Mặc kệ đối phương là thân phận gì, đã có thể tại tảo chiều trên dòng chống khua chiêng cưới bốn ngựa kéo làm được khung xe, kia tất nhiên là hoàng đế ở trước mặt mở miệng ban thưởng, vừa nghĩ tới hai người đã gặp mặt, đồng thời cái kia nô lệ còn đem mật hội sự tình nói cho hoàng đế. Nghĩ đến cái này, A Mạn lập tức cảm giác thân thể mềm nhũn, nếu không phải bên cạnh người hầu tay mắt lanh lẹ giữ chặt hắn, hắn liền trực tiếp tại rất nhiều đại thần trước mặt đeo xấu. Một lần nữa đứng bước gót chân, còn có chút lắc thần hắn nhìn thấy dơ dắt đi tới cái kia nô lệ bên cạnh, hai người vừa nói vừa cười đi vào, nhìn thấy một màn này hắn nghiến răng nghiến lợi, nội tâm giận mắng dơ dắt cái này ăn cây táo rào cây sung muốn đản. Đẩy ra vịn hắn người hầu, A Mạn hai bước hóa một bước nhanh chóng đi vào trong, hắn nhất định phải tại tình thế không thể không trước làm những gì. Xông lên tiến đến, sau đó tại lạc hầu vài mét vị trí chậm lại, A Mạn cười hì hì chào hỏi, buổi sáng tốt lành á hai vị. Thẳng đến hoàng cung chính điện trước, ba người đã lẫn vào tựa như hiểu nhau mấy chục năm hảo hữu. Đi vào chính điện bên trong, tất cả mọi người tiếng nói chuyện cũng bị mất, đứng bình tĩnh tại loại kia đợi tảo triều bắt đầu, cũng không lâu lắm về sau, một thanh âm đột nhiên vang lên. Bệ hạ đến. Trong điện nhắm mắt dưỡng thần rất nhiều đại thần mở mắt ra đối mặt, đều là thấy được đồng liêu trong mắt kinh ngạc. Không trách bọn hắn sẽ kinh ngạc, chỉ vì từ khi đấu linh hoàng đế truy cầu trưởng sinh sau liền rốt cuộc không có trải qua tảo triều ý nghĩa liền biến mất, mọi người sở dĩ còn sẽ tới trên cơ bản chính là đơn thuần đi cái hình thức. Trên thực tế tất cả yếu quyết nghị sự tình cùng chính sách thật sớm liền từ phía dưới quan viên giao cho thượng cấp đại thần, để thượng cấp đại thần chính mình quyết định, duy chỉ có một chút trọng yếu mới có thể giao cho hoàng đế ở trước mặt lý. Nghe xong dơ dắt dùng lời nhỏ nhẹ giản thuật, Lục Xuân cũng là cảm thấy kinh ngạc, có thể không vào triều còn có thể ngăn chặn toàn bộ đế quốc không dám bên ngoài tạo phản, hắn vị này tôn kính hoàng đế thủ đoạn không tầm thường a, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, quần thần vội vàng thu dọn dung nhan, thẳng tắp cái eo, thần sắc trang nghiêm đứng sừng sững ở kia chờ đến đấu linh hoàng đế đi vào đại điện lúc cùng đều lên cung nên. Chỉ có nhất phía trước mấy người không có xoay người triều bái, điều này đại biểu bọn hắn mỗi cái đều là chí ít công tước trở lên lại có được lãnh địa quý tộc, là hoàng đế thần thuộc, nhưng không phải thật tử. Ở trong đó bao gồm Lục Xuân, thậm chí hắn liền cơ bản lễ tiết đều không có làm ra, chỉ là tựa như một cái người vô đứng tại kia, đây càng để quần thần lòng tràn đầy nghi hoặc. Ngồi lên cái kia tôn quý vị trí, đấu linh hoàng đế ánh mắt liếc nhìn quần thần, mỗi cái bị hắn liếc nhìn đến người đều đem đầu rủ xuống trầm thấp, dùng cái này đó có thể thấy được hoàng đế tích uy nghiêm trọng. Đấu linh hoàng đế thản nhiên nói, lúc lâu không thấy các khanh, chấm rất là mong nhớ, nếu có tấu vậy liền trình lên đi. Nguyên bản nghe được hoàng đế trước hai câu nói mà khắp cả người thâm hàn rất nhiều đại thần đang nghe xong mặt câu nói kia lúc sững sờ, thật chỉ là phổ thông vào triều. Bệ hạ hắn đổi tính từ rồi. Long tràn đầy oán thầm ở giữa quần thần không để lại dấu vết lẫn nhau đối mặt, đều thấy được đồng liêu trong mắt xấu hổ, quần thần đều quen thuộc ở nhà bụ công, vào triều đều là làm sao thuận tiện làm sao tới, làm sao lại đem nặng nghề tấu chương mang ở trên người. Rốt cục vẫn là có người nâng lên lá gan đứng dậy, cung kính nói, bệ hạ chính là ngàn năm khó gặp thánh quân, tại bệ hạ quản lý hạ quốc thái dân an, dân làm nước giàu mạnh, đã là hồi lâu không đại sự phát sinh. Ừm. Nghe xong phen này lấy lòng, trên mặt nhìn không ra là tâm tình gì đấu linh hoàng đế khẽ gật đầu, sau đó chậm chậm nói ra, đã không quá mức đại sự, kia chấm có chuyện muốn nói. Dược sư, đứng ở giữa tới. Sớm đã chuẩn bị xong Lục Xuân chậm rãi dậm chân ra, cười mỉm đối mặt ngạc nhiên quần thần. Đấu linh hoàng đế từ hoàng tọa trên đứng lên, từng bước một từ bên trên đi xuống vừa đi vừa nói, từ nay về sau, dược sư chính là ta đấu linh đế quốc quốc sư, quản hạt quốc nội tất cả thần miếu cùng tế tự. Đi thẳng đến Lục Xuân phía trước, đấu linh hoàng đế đem đêm đó phong thưởng lời nói lại lần nữa lặp lại một phen chờ đến hắn nói xong, quần thần sớm đã lâm vào hồi lâu ngốc trệ bên trong. A Mạn mắt nhìn bên cạnh thân sắc mặt bình thản rơ rác, hiển nhiên đối phương sớm đã biết rõ chuyện này, không, có lẽ chuyện này chính là hắn thúc đẩy, lần này để hắn có chút thấy không rõ rơ rác lập trường. Đấu linh hoàng đế lần nữa nói ra, các khanh nhưng còn có cái gì muốn nói? Rốt cuộc có người lấy lại tinh thần, sợ hay nói, vậy hạ không thể a. Quốc sư chi vị sao mà trọng yếu, tại sao có thể để cái này lai lịch không rõ người tới làm? Thần khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chúng thần khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Quần thần nhao nhao quỳ xuống thần cầu, đối với Lục Xuân những cái kia khoa trường phong thưởng bọn hắn đều không nói gì, dù sao đấu linh hoàng đế chấp chính vài chục năm nay cũng đi ra mấy lần tương tự tình huống, nhưng mà đối với Lục Xuân trở thành quốc sư chuyện này bọn hắn tuyệt đối không thể không nhìn. Tại Lục Xuân kết trước, quốc sư cái này danh hào cũng chính là cái danh hào, bồi hồi tại triều đình hệ thống bên ngoài, cũng liền an bài tế tự thời điểm sẽ bị nhớ tới. Nhưng ở cái này tồn tại thần thế giới, quốc sư đó là chân chính trọng yếu vị trí. Quản hạt tất cả lớn nhỏ tế tự cùng thần miếu, mang ý nghĩa quốc sư chính là thần linh tại nhân gian người phát ngôn. Mà người phát ngôn là thật nhận thần quyến. Lục Xuân trong tưởng tượng hình tượng xuất hiện, có đại thần thoát khỏi quan bảo, vì giảm xuống đất la lên, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Không phải vi thần hôm nay liền đâm chết tại phía trên tòa đại điện này. Nhìn thấy có người liều chết can gián, đấu linh hoàng đế sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, muốn chết, không bằng chấp tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Kim kỵ đấu la xuất hiện, huy kiếm hướng tên kia đại thần chém tới, nhưng sau một khắc lại là hai tên đại thần ngăn ở trước mặt của hắn. Kiếm đến tận đây im bặt mà dừng, hắn có chút ngoảnh lại nhìn về phía đấu linh hoàng đế. Ha ha ha, tốt, tốt, thật không hổ là chấm tốt thần tử. Trung thần, đều là trung thần a. Đấu linh hoàng đế giận quá mà cười, lời nói để quần thần run rẩy. Giết, giết một người là giết, giết một đôi là giết. Đã như vậy, không bằng toàn giết lấy toàn ta thanh tịnh. Chương 14, lấy tướng quần thần quan tâm thần, nhưng đấu linh hoàng đế không quan tâm, đã từng hắn vì trưởng sinh pháp cũng tự mình chủ trì qua mấy lần cỡ lớn tế tự, thế nhưng là những cái kia tế tự vạn năm lâu thần linh chưa hề vứt xuống ánh mắt. Cái này khiến hắn thấy rõ những cái kia thần linh chân diện mục. Từ đó về sau hắn không còn có tham dự qua một lần tế tự, thậm chí liền hàng năm thần sinh nhật đều không có mặt qua. Hắn thấy, nếu như thần linh liền tín đồ cầu nguyện cũng không nguyện ý đáp lại, vậy vẫn là đừng bái. Quần thần yên tĩnh, đấu linh hoàng đế lạnh lẽo lời nói để bọn hắn như đọa hàn băng địa ngục, rốt cục hồi tưởng lại quá khứ những cái kia có can đảm chống lại vị này bệ hạ người hạ tràng. Đạt được ý chỉ kim kỵ đấu la cũng không đang do dự, dừng lại giữa không trung kiếm tiếp tục vung xuống. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát Lục Xuân mở miệng. Bệ hạ, các loại. Ừm. Đấu linh hoàng đế nhíu mày lại, hạ lệnh để kim kỵ lần nữa dừng lại, hai mắt nhắm lại nhìn về phía Lục Xuân, hắn nói ra, chuyện gì? Nhìn quanh quần thần, Lục Xuân mỉm cười nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, chung quy kết ngọn nguồn chư vị đại thần cũng chỉ là không phục ta cái này lai lịch không rõ người mà thôi, bản tâm cũng là vì đế quốc suy nghĩ, cứ như vậy chém bọn hắn, đây chính là đế quốc tổn thất, cũng là bệ hạ tổn thất. Phi, Ta còn không cần ngươi cái này yêu nhân là ta cầu tình. Muốn liều chết can gián tên kia đại thần cắn răng phá mạng. Nhưng mà Lục Xuân cùng Đấu Linh Hoàng Đế nhưng không có để ý tới hắn, hai người hai mắt giao hội, Đấu Linh Hoàng Đế hiểu được trong lời nói ý tứ, khẽ bước cằm, đã có quốc sư là các ngươi cầu tình, việc này thì thôi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có tha, phạt các ngươi tất cả gia sản đều sung công, hồi phủ sau lập tức phân phát tất cả môn khách cùng gia buộc. Ngay hôm đó lên lưu vong quan ngoại. Cái này, mấy tên đại thần hai mắt trừng lớn, lời nói kẹt tại trong cổ họng nửa ngày nói không nên lời. Loại này trừng phạt còn không bằng một kiếm chém bọn hắn, nhìn như lưu vong để bọn hắn có một con đường sống, nhưng trên thực tế chỉ sợ là sống không bằng chết. Kịp phản ứng sau bọn hắn kinh hô, bệ hạ không muốn a. Bệ hạ. Thế nhưng là Đấu Linh Hoàng Đế đã không muốn lại để ý tới bọn hắn, hạ lệnh để thị vệ đem bọn hắn từ trong cung điện kéo ra ngoài. Bên cạnh Lục Xuân cười tủm tỉm nói, bệ hạ như thế thiệt tâm, nghĩ đến mấy vị kia đại thần trong lòng tất nhiên là cảm kích linh thế. Đấu Linh Hoàng Đế mỏi mệt vuốt vuốt giữa lông mày, trải qua hai lần tiếp xúc, hắn chỗ nào còn nhìn không minh bạch cái này dân gian danh vọng vô cùng tốt, danh xưng cứu khổ cứu nạn dược sư nội tâm có bao nhiêu tàn nhẫn, cái gọi là từ bi trong ngực đều là hư giả mặt nạ. Chậm rãi đi đến quần thần trước đó, Lục Xuân giang hai cánh tay, cười hỏi, xin hỏi chư vị đồng liêu nhưng còn có gì nghị sao? Nghe nói như thế, rất nhiều đại thần hai mặt nhìn nhau, đều cúi đầu giữ im lặng. Sớm đã kích động có nhịn dơ dắt vừa xài bước đi ngoài tiếng nói, chúc mừng quốc sư. Dơ dắt nhất hệ quý tộc cùng quan viên nhìn thấy công tức đều tán thành, chỉ có thể kiên trì cùng một chỗ hô, chúc mừng quốc sư. Chúc mừng quốc sư. Đến tận đây, mặc kệ còn lại người là ý tưởng gì, bọn hắn đều chỉ có một lựa chọn, đó chính là tán thành. Đấu Linh Hoàng Đế thân ảnh bị Lục Xuân ngăn ở phía sau, thật giống như hắn mới là tòa này hoàng cung chủ nhân, hắn mới là bị quần thần triều bái đối tượng. Trở thành quốc sư, Lục Xuân hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, hắn nói, từ hôm nay trở đi, bỏ cũ thay mới đế quốc nội tất cả hải thần thần tượng, đổi lập sinh mệnh nữ thần làm đế quốc chủ yếu tế tự chủ thần. Lời vừa nói ra không người không biến sắc, hải thần sự tích trên Đấu La đại lục truyền bá vạn năm lâu, không chỉ là mấy cái đế quốc tế tự chủ thần, thậm chí còn bị Đấu Linh cùng Thiên Hồn hai đại hoàng thất làm tổ tiên cung phụng, hắn tín ngưỡng đã sớm truyền vào thiên gia vạn hộ bên trong, ở đây trong quần thần nói ít có một nửa đều là hải thần tín đồ. Bây giờ Lục Xuân nói sửa đổi thì càng đổi không thể nghi ngờ là bước lên thiên hạ sai lầm lớn. Thế là có người khuyên ngăn đường, quốc sư, quyết định này phải chăng quá mức qua loa. Phải biết mặc dù sinh mệnh nữ thần truyền thuyết là năm vị thần vương một trong, nhưng cuối cùng chưa hề hiện lộ qua thần tích a. Thần tích? Vậy cái này vạn năm qua hải thần đại nhân liền triển lộ qua thần tích sao? Lục Xuân phản hỏi, mà lại ai nói sinh mệnh nữ thần chưa hề hạ xuống qua thần tích? Lục Xuân lộ ra mấy phần cười yếu ớt, như mùa xuân ánh nắng ấm áp, lại giống gió xuân hiu hiu mang đến giạt rào sinh cơ. Hắn nói khẽ, thần tích đã xuất hiện, nữ thần một thể ba mặt, trong đó một mặt tên là Phong Nhiêu, chính là chúng sinh bồi dưỡng người, có yên vui chi thần, hắn là chưa từng cự tuyệt, không đành lòng xem suy vong cùng ốm đau thần linh. Nghe xong lời của hắn, quần thần xôn xao, dơ dắt tự lẩm bẩm, Phong Nhiêu chi thần, chúng sinh bồi dưỡng người, chẳng lẽ là gần nhất ngoại thành theo như đồn đại vị kia dược sư? Không đành lòng xem suy vong cùng ốm đau, hoàn toàn chính xác rất giống, khó trách. Ta nói làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái như là thánh nhân đồng dạng người, nguyên lai đúng là một vị thần linh hóa thân. Nha, trời ạ, vĩ đại thần linh vậy mà liền ở tại chúng ta bên người, đây là sao mà vinh hạnh. Vị này thần linh là cỡ nào nhân tử? Người luôn luôn mù quáng làm theo mọi người, tại nhìn thấy dơ dắt công tước bộ kia của Nhật, túi đầu liền bãi biểu hiện về sau, cho dù nội tâm lại thế nào đi hoài nghi chuyện này tính chân thực cũng không miễn cho dao động. Huống chi dược sư đồn đại mặc dù chủ yếu là bên ngoài thành truyền bá, nhưng tại nội thành bọn hắn cũng là có chỗ nghe thấy, đối với cái này bọn hắn coi nhẹ cười cười, cho rằng là những cái kia ngu dân vờ ngớ ngẩn. Dù sao bọn hắn làm người cầm quyền là nhất thông hiểu lòng người, tự nhận là loại này thánh nhân nhân vật căn bản không có khả năng tồn tại, nhưng nếu như là một vị thần linh đâu? Thần linh cố sự chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, bọn hắn không cách nào xác định thần linh có phải hay không cùng người bình thường đồng dạng, nhưng bọn hắn tiềm thức càng muốn tiếp nhận thần linh là vĩ đại cùng hoàn mỹ vô khuyết, bởi vậy cảm thấy thần linh cùng thánh nhân nên hoạch ngang bằng. Rốt cuộc không ai nhớ kỹ hải thần tượng bị bỏ cũ thay mới chuyện này, bọn hắn lúc này sẽ chỉ nghĩ lại chính mình gần nhất có hay không làm một chút khả năng treo đến thần linh chuyện không vui, chính là về phần làm như thế nào cầu nguyện thần linh hoàn thành chính mình mong muốn. Ngơ ngơ ngác ngác quần thần đã quên đi bọn hắn là thế nào đi ra hoàng cung, cầm sạch lạnh gió phất mặt, bọn hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, lẫn nhau ở giữa ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền nhanh chóng rời đi hoàn thành Lục Xuân mệnh lệnh. Hoàng cung chính điện bên trong, Đấu Linh Hoàng Đế nhìn xem Lục Xuân trong tay mấy cây đốt hết hương hương, chậm rãi nói, ngươi đối bọn hắn hạ độc. Cùng quân thần đánh cờ mấy chục năm, Đấu Linh Hoàng Đế đã sớm nhìn ra bọn hắn trước sau phản ứng trên lệch quá lớn, thật giống như một cái cực độ thị ngọt dưới người một khắc vậy mà đi uống nước đậu xanh đồng dạng. Cho nên khi nhìn thấy Lục Xuân xuất ra hương hương, hắn liền nghĩ đến hạ độc thôi miên điểm ấy. Hạ độc? Không không không, ta tôn kính bệ hạ. Lục Xuân cười lắc đầu, cái này chỉ là một chút thôi động mà thôi, chủ yếu vẫn là dựa vào bọn họ đối hữu cầu tất ứng chuyện này lòng tham lam. Chúng sinh ngồi giữa người, Phong Nhiêu chi thần, đây là ngươi tín ngưỡng thần linh, ngươi cái này một thân lực lượng đều là hắn ban cho, hắn thật sự có cầu tất ứng. Đấu Linh Hoàng Đế ánh mắt lấp lóe, hắn hướng Lục Xuân hỏi. Lục Xuân không phải hồn sư, lại có bình thường hồn sư đều khó mà với tới lực lượng chuyện này Đấu Linh Hoàng Đế là rõ ràng, nguyên bản hắn còn tại nghi hoặc điểm ấy, nhưng nếu như đây là một vị thần linh chúc phúc liền đều có thể giải thích. Lục Xuân không có trả lời, chỉ là thần bí cười cười, sau đó nói ra, bệ hạ, ngươi tướng a. Chương 15, gieo xuống bệ hạ, thiên hạ chưa từng có bữa trưa miễn phí, ngươi lấy được bất luận cái gì đồ vật từ nơi sâu xa đã sớm tiêu tốt bằng giá. Lục Xuân ý vị thâm trường nói. Làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu lúc, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Lục Xuân có được người bình thường không cách nào với tới lực lượng, nhưng thu hoạch được loại lực lượng này đại giới là đau khổ kịch liệt bên trong chết đi, cho dù phục sinh sau hắn cũng như cũ tại phương diện tinh thần trên cùng những cái kia hỗn loạn ý chí đối kháng. Nhưng hỗn loạn là sẽ không bị tiêu diệt, hắn sẽ chỉ lấy một loại khác biểu hiện hình thức xuất hiện. Lục Xuân sớm đã phát hiện tại lâu dài đối kháng bên trong tính cách của mình cùng giá trị quan ngay tại phát như ngũ nặng chết đi. Nhưng không có cách, đây chính là thu hoạch được lực lượng đại giới, trèo lên giai chính là tại vô tận hỗn độn cùng điên cuồng tẩy lễ hạ hoàn thành. Đấu linh hoàng đế làm trời sinh thượng vị giả tự nhiên khó mà phát giác loại này ở khắp mọi nơi tên là cân đối quy tắc, hắn chỉ là gặp Lục Xuân đối với hắn vấn đề tránh sau lại độ mở miệng. Bỏ cũ thay mới hải thần thần tượng, đình chỉ đối với hắn tế tự, ngươi là thật không lo lắng dẫn tới thần giận. Đấu linh hoàng đế ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lục Xuân, sợ lọt mất hắn mặt nhậm chức gì một tia vi diệu biểu lộ. Đấu linh hoàng đế không tin thần, nhưng hắn tin tưởng thần có lực lượng, tin tưởng thần một khi nổi giận kia làm phạm nhân hắn tất nhiên không có năng lực phản kháng. Cho nên hắn không minh bạch Lục Xuân mục đích làm như vậy, hẳn là đối phương phía sau thần linh có được đối kháng lực lượng của hải thần sao? Đấu linh hoàng đế trong đầu suy tư nói, bất chi bất giác ở giữa hắn sớm đã cho rằng Lục Xuân đứng phía sau một vị thần linh, cái kia loại tránh thái độ càng làm cho đấu linh hoàng đế xác nhận ý nghĩ này. Tại suy nghĩ của hắn bên trong cũng chỉ có thần linh mới có thể có được để phạm nhân trường sinh năng lực, bởi vậy Lục Xuân trên thân đủ loại không hợp lý địa phương liền đều có thể giải thích. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng có tốt đẹp biểu lộ lực khống chế đấu linh hoàng đế trên mặt không có bất cứ ba động gì, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi Lục Xuân cho hắn một lời giải thích. Đối diện, Lục Xuân nghe được hoàng đế vấn đề này sau buông tay, bất đắc dĩ nói, tôn kính bệ hạ à, ta cái gì thời điểm nói qua muốn đình chỉ đối hải thần tế tự rồi? Ta chỉ nói là tướng chủ thần vị trí chuyển cho sinh mệnh nữ thần. Kia mục đích đâu? Làm loại sự tình này dù sao cũng nên có cái mục đích a. Đấu linh hoàng đế bước hỏi, nói cho chấm, ngươi mục đích là cái gì? Mục đích? Lục Xuân trừng mắt nhìn, cười nói, ta không quen nhìn hải thần, đơn thuần muốn đem hắn kéo xuống cái kia vị trí để cho ta dễ chịu một cái, đây coi là không tính mục đích. Hắn không có nói sai, chỉ nhìn ra điểm này đấu linh hoàng đế hít sâu một hơi, trầm giọng nói, mặc kệ ngươi muốn làm gì, đừng quên chấm yêu cầu, cùng chấm đến. Ngươi cần hết thảy đều chuẩn bị xong. Hắn quay người phẩy tay áo bỏ đi, Lục Xuân cũng là nhắm mắt theo đuôi phía sau hắn, ba người ly khai chỗ này cung điện, đại khái đi lại mười mấy phút sau đi tới một chỗ khác cực kỳ vắng vẻ trong cung điện. Mở cửa lớn ra, một cỗ bảng bạc sinh cơ đập vào mặt, định nhãn nhìn lại chỗ này trong cung điện tất cả trang trí đều bị rời ra ngoài, thay vào đó là đến mãi không hết các loại thiên tài địa bảo. Trăm năm trở xuống cũng không đủ tư cách, nơi này bất luận một loại nào đều là cực kỳ hi hữu, đặt ở bên ngoài có thể đáng ngàn vàng chân phẩm, mà như vậy dạng chân phẩm bị tùy ý vứt trên mặt đất, giống như tùy tiện đến cái người đều có thể dẫm lên một cước trà đạp một cái. Mà như vậy chất thành núi bảo vật bên trong có mấy người đặc biệt dễ thấy, là mấy cái kia cảm tử gián đại thần, bọn hắn cũng không có bị trục xuất hoàng cung, mà là bị thị vệ y mắng khu vực tới nơi này. Bọn hắn lúc này rõ ràng nằm tại thiên tài địa bảo ở giữa, trên mặt nhưng không có bất kỳ vui sướng, mà là lớn lao sợ hãi, nhìn thấy đấu linh hoàng đế mấy người đến, bọn hắn điên rồi đồng dạng chạy tiến lên đây, sau đó bị kim kỵ đấu la một kiếm ngăn cản ở ngoài. Mấy cái đại thần quỳ trên mặt đất không nghe giật đầu, trong miệng hô lớn, bệ hạ tha mạng a, chúng ta cũng không dám nữa. Tha mạng a. Bọn hắn tựa hồ là ý thức được cái gì, hoàn toàn bỏ đi làm đại thần cùng quý tộc tiêu ngạo, chỉ hy vọng đấu linh hoàng đế có thể xem ở quân thần một trận phân thượng có thể buông tha bọn hắn. Đấu linh hoàng đế trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười hòa ái, tha thứ nói, chư vị ái khanh làm cái gì vậy? Còn không mau mau bắt đầu, ái khanh nhóm đều là giường cột nước nhà, ngày đêm vất vả, yêu quốc yêu dân, từ đầu đến cuối đều là chấm sai a. Đều là chấm sai a. Là chấm dần dần già đi, thất thần trí, vậy mà tại tảo triều hô lên như vậy kinh thế hãi tục lời nói đến. Hắn đấm ngực dậm chân, khóe mắt có chút hồng ánh. Tựa hồ là thật tại ăn năn, nhưng mà mấy cái còn tại cầu xin tha thứ đại thần gặp một màn này lại là triệt để tái nhợt mặt. Quả nhiên, sau một khắc đấu linh hoàng đế biến sắc, thần sắc giữ tận nói, đã như vậy, vì chấm con đường trường sinh, vì đế quốc tương lai, còn xin ái khanh nhóm thành toàn chấm đi. Giết. Phúc. Một đạo kim quang hiện lên, tùy theo là mấy cái đầu lâu rơi tại trên dưới, tiên huyết như thác nước từ chỗ đứt rơi xuống, nhuộm đỏ chu vi linh quang lấp lóe thiên tài địa bảo, mấy cỗ thân thể mãnh liệt rung động mấy lần sau vô lực ngã trong vũng máu. Máu tươi chảy xuôi đến chân dưới, đấu linh hoàng đế nhìn thoáng qua kia mấy cỗ thi thể về sau, thản nhiên nói, kim kỵ, bọn hắn trong phủ gia quyến nô bộc đều bắt được sao? Đều đã điều động ảnh hồn vệ tiến đến đuổi bắt, bất quá một khắc đồng hồ liền có thể đến. Những cái kia tử lao bên trong tội nhân đâu? Đều ở chỗ này. Kim kỵ đấu la đi vào một mặt tường một bên, ở trên tường tìm tòi một cái sau tìm tới vị trí ấn xuống, vài tiếng oanh minh sau kia mặt tường lộ ra một cái phòng tối, bên trong nằm mười mấy tên mặc áo tù, trên thân mang theo hạn chế hồn lực hồn đạo khí tù phạm. Giết. Đạm mạc một chữ rơi xuống, kim kỵ đấu la bắt trước làm theo, nguyên bản còn tràn ngập linh thảo hương thơm trong cung điện chỉ một thoáng bị nồng đậm mùi máu tươi thay thế. Tại về sau không bao lâu, kia mấy tên đại thần gia quyến nô bộc bị một chút bao phủ tại áo bào sám bên trong giống như ưu linh người thông qua hoàng cung thẩm nghĩ mang đến nơi này, trọn vẹn vài trăm người, tại tạp nhạp tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng mắng chửi bên trong bị kết thúc sinh mệnh. Tiên huyết hội tụ thành sông, cốt nhục xếp thành núi. Những cái kia phủ kín sàn nhà thiên tài địa bảo đã sớm bị sền sệt huyết tương cùng khối thịt bao phủ tại thấp nhất, nếu không phải tòa cung điện này quạt liên tiếp cửa sổ đều không có, cái này tan không ra mùi máu tươi chính là trăm mét có hơn đều có thể nghe được. Mắt thấy đây hết thảy Lục Xuân sắc mặt biến đều không thay đổi chờ đến người cuối cùng đầu một nơi thân một nẻo. Hắn mới mở miệng nói ra, "Vậy hạ, xin ngài đem tiên chủng lấy ra, ta đem nó gieo xuống." Đem viên kia tiên thảo hạt giống giao cho Lục Xuân, đấu linh hoàng đế gắt gao nhìn chằm chằm Lục Xuân động tác, với hắn mà nói, đây là hắn trường sinh chi nguyện sau cùng hy vọng, tuyệt không thể ra đương nhiệm gì sai lầm. Đạp trên đậm đặc huyết tương, đi vào cung điện trung tâm, Lục Xuân đem hạt giống chôn ở những thi thể này phía dưới, trong miệng thấp giọng nỉ non. Trời có năm tặc, gặp chi người xương. Vạn hóa sinh hồ thân. Vạn vật, nhân chi đạo, người, vạn vật chi đạo. Đây là Đấu Linh Hoàng Đế từ chỗ không nghe thấy một loại ngôn ngữ, vẹn vẹn chỉ là nghe liền để hắn sinh ra một loại đầu đau muốn nứt cảm giác, hai mắt tràn ngập tơ máu, cái trán mạch máu trống ra. Bên cạnh thân kim kỵ đấu la mang theo mũ giáp nhìn không ra biểu lộ, nhưng từ hắn không ngừng run rẩy hai tay cũng có thể nhìn ra hắn tình huống cũng không thể lạc quan. Chương 16, nhân sâm cây ăn quả. Theo Lục Xuân những cái kia không hiểu vị tụng, trong cung điện bầu không khí trong lúc nhất thời giống như trở nên cổ quái. Cắn chặt răng chịu được loại kia hận không thể đem đầu đập ra thống khổ, Đấu Linh Hoàng Đế thoáng nhìn những thi thể này khớp nối giống như đang động, những cái kia trống rỗng con người giống như có linh quang, oán hận nhìn chằm chằm hắn. Tuổi già sức yếu, Đấu Linh Hoàng Đế thực sự nhẫn chịu không nổi loại này thân thể cùng tinh thần song trọng tra tấn, khàn giọng liệt phế nhỏ giống, "A, vậy hạ." Kim Kỵ gặp nóng nội, chịu đựng lấy nhức đầu đồng thời phóng xuất ra võ hồn liền muốn hướng còn tại bên kia vịnh tụng Lục Xuân phát động công kích, lại bị Đấu Linh Hoàng Đế một thanh ngăn lại. Dừng tay. Ngươi nhìn. Đấu Linh Hoàng Đế vịn cái chán, trừng to mắt nhìn về phía Lục Xuân, một vòng kinh hỉ từ đáy mắt bộc lộ. Chỉ thấy chung quanh đạn sinh từng đợt dị động, tầm mắt bên trong đầy đất thi thể giống như trong nháy mắt bị rút đi cái gì đồ vật cấp tốc trở nên khô khát, chỉ là có chút một điểm động tĩnh liền hóa thành một phấn. Hội tụ thành sông tiên huyết theo đùa đỏ biến thành đen, cuối cùng chỉ để lại trên mặt đất một tầng thật mỏng vết máu. Mà những cái kia bị dìm ngập thiên tài địa bảo lần nữa bạo lộ ra nhưng không có một tia linh quang khí tức, đồng dạng là bóp một cái là vỡ. Cung điện chính giữa, Lục Xuân đảo tụng đã đến thời khắc sống còn, dưới chân hắn, một gốc xanh biết mầm non tại mắt trần có thể thấy trưởng thành, nhìn thật kỹ, hai mảnh lẻ loi trơ trọi phiến lá cùng thân cây trên trải rộng cùng hạt giống tương tự hoa văn. Khiên mộ linh hoàng, huy diệu tinh hồn, huyết quán ngũ thể, khí phục hỏa quân, nao quán hoa dịch, thai cao phụ chân, tam đạo nhất định, cửu biến cực thần. Đảo tụng kết thúc, một đoàn tinh hồng huyết vụ ngưng tụ tại mầm non phía trên, nhắm mắt lại tựa hồ có thể nghe được trong huyết vụ truyền ra mấy trăm người kêu rên cùng người rủa. Mầm non khẽ đung đưa, cái này đoàn ngưng tụ mấy trăm người huyết đục tinh hoa cùng vô số thiên tài địa bảo huyết vụ bị trong khoảnh khắc hấp thu hầu như không còn. Sau đó mầm non thật giống như ăn kích thích tố đông nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn, khoảng chừng 4 tuổi hài đồng độ cao, phiến lá cùng thân cây trên đường vân cũng càng thêm rõ ràng. Cùng lúc đó, một cỗ không biết nên làm sao đi hình dung mùi tràn ngập trong không khí, Đấu Linh Hoàng Đế vẹn vẹn chỉ là người một chút cũng cảm giác được thân thể của mình dễ chịu không ít, cái này khiến hắn cũng không còn có thể từ gốc kia mầm non trên rời ánh mắt. Tốt, tốt, trường sinh có hy vọng a. Đấu Linh Hoàng Đế không biết rõ bao lâu không có như thế vui vẻ qua, vậy mà vui đến phát khóc, bước nhanh đi đến trước nâng lên Lục Xuân, nhìn hắn ánh mắt thật giống như nhìn đời này tình cảm chân thành. Quốc sư hảo hảo nghỉ ngơi, có thể tuyệt đối đừng mệt mỏi thân thể. Hắn lời nói này tràn đầy đều là chân tình từ lòng, không có nửa điểm hư giả. Tại xác định Lục Xuân Thiên Chân Vạn Sắc có thể mang đến cho hắn trường sinh về sau, hắn đối với Lục Xuân không còn có một tia cố kỵ. Đối với hiện tại hắn tới nói, chính là Lục Xuân cùng hắn muốn thái tử chi vị hắn đều có thể cho ra đi. Lục Xuân nói ra, "Vậy hạ mời yên tâm, ta cũng không lo ngại, hiện tại nghi thức xong thành, về sau coi như không có ta, chỉ cần đem huyết thực mang đến nơi này, mầm tiên liền sẽ tự động ướt. Kia bao lâu mới có thể thành thủ?" Đấu Linh Hoàng Đế hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Hắn sống không được bao lâu, hắn thiếu nhất chính là thời gian, vạn nhất cái này quả mầm tiên thành thục thời gian viễn siêu hắn mong muốn, kia làm hết thể coi như đổ xuống sông xuống biển. Ừm. Châm ngâm một cái, Lục Xuân nói ra, đại khái 998 mức ngày, bệ hạ nhớ kỹ cần mỗi cựu nhật cho ăn một lần huyết thực, ở giữa tuyệt đối không thể lấy gián đoạn, mà lại tựa như người, trưởng thành khẩu vị lại so với hài đồng lớn, mầm tiên mỗi lần nuốt huyết thực số lượng cũng muốn so với một lần trước nhiều, cho ăn đầy 9 lần chính là mầm tiên thành thục thời điểm. Lục Xuân chắc tay, cười nói, ở đây ta trước hết sớm chúc mừng bệ hạ trưởng sinh cựu thị. Đạt được mình muốn đáp án, Đấu Linh Hoàng Đế tâm hoa nộ phóng, trong miệng cười ha ha, hết thảy đều là may mắn mà có quốc sư à, nếu không phải ngươi, chấm sớm đã là mộ bên trong xương khô. Vừa mới dứt lời, Lục Xuân lại cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Hắn nói, vậy hạ lại hãy nghe ta nói hết, cái này mầm tiên ta gọi nhân sâm cây ăn quả, thành thục lúc kết xuất nhân sâm quả, ăn một cái liền có thể sống hơn ngàn năm đồng thời dung nhan không giả, đưa thuần ngửi một chút cũng có thể bách bệnh không sinh, tà ma khó xâm. Trừ cái đó ra chính là kia vừa sinh ra chồi non mới hái xuống đốt làm nước trà uống đều có thể lại thêm 200 năm tuổi thọ. Đấu Linh Hoàng Đế nhìn chằm chằm nhân sâm quả mầm kia mười mấy phiến lá cây hai mắt tỏa ánh sáng, hắn không thể hiện tại liền hái xuống pha trà uống. Gặp đây, Lục Xuân cũng không lại quấy rầy, tùy tiện dùng cái cớ liền ly khai, chạy hắn phủi mắt một bên giống như pho tượng kim kỵ đấu la, góc miệng có chút dương lên. Chờ hắn sau khi đi, Đấu Linh Hoàng Đế bước nhanh đi đến nhân sâm quả mầm một bên miệng lớn hô hấp, có cây hương thơm từ lỗ mũi bộc lộ, xuyên qua toàn thân, hắn cảm giác một thân ám tật đều tốt hơn nhiều. Sau một hồi lâu, ánh mắt mê ly, thần sắc phiêu phiêu dục tiên Đấu Linh Hoàng Đế bỗng nhiên hắn nhớ tới kim kỵ đấu la còn tại trận, quay đầu hướng hắn nói: Kim Kỵ còn đứng ở kia làm gì? Người ta làm bạn nhiều năm, bây giờ ta trường sinh có hy vọng, không bằng cùng đi ngửi một chút cái này tiên thụ mùi thơm ngát. Húng chi đây chính là nguyên một quả tiên thụ, tất nhiên sẽ không chỉ kết một viên quả, đến lúc đó ta an viên thứ nhất nhân sống quả, người an viên thứ hai, hai người chúng ta lại tiếp tục làm bạn ngàn năm. Kim Kỵ không dám. Kim Kỵ đấu la có chút túi đầu, trầm muộn thanh âm từ đầu nón trụ bên trong truyền ra. Người a. Đấu Linh Hoàng Đế lắc đầu, cũng không có tiếp tục mở miệng khuyên bảo, ngược lại nói ra, ngươi cũng nghe đến tiên thụ mỗi cựu nhật cần cho ăn một lần huyết thực, bây giờ Đấu Linh thành tử lao tù phạm sử dụng hết, ngươi phái người đi những thành thị khác tạm giam một chút tới. Trước kia dạng những cái kia tà hồn sư bây giờ cũng vô ích, trực tiếp làm đi. Đấu Linh Hoàng Đế tâm tình không tệ, cho nên đang nói những chuyện này thời điểm cũng đều là cười mịn. Trừ cái đó ra, biên cảnh bên kia sĩ quan ăn không hướng ăn lâu như vậy, cũng nên làm điểm phù hợp bọn hắn thân phận chuyện, để cho người thông chi Tinh La bên kia. Kim Kỵ Đấu La gật đầu đáp, rõ. Ừm. Nghe được Đấu Linh Hoàng Đế lười biếng thanh âm, Kim Kỵ Đấu La mắt nhìn cây kia sinh cơ bừng bừng mầm tiên, hai tay nắm chắc lại bung ra, thẳng đến một lúc lâu sau hoàng đế hỏi hắn làm sao còn tại lúc này mới quay người rời đi. Mà tại một bên khác, làm cả triều quần thần trở lại phủ đệ về sau, Lục Xuân tại bọn hắn thân trên dưới độc cũng tại dần dần mất đi hiệu quả, bọn hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lặng lẽ meo meo giận mắng hoàng đế ngu ngốc, lại để yêu nhân liền nói. Nhưng cùng lúc cũng để cho người đi ngoại thành nghe ngóng liên quan tới vị kia phong nhiêu chi thần người đại diện dược sư tin tức. Cái này nhưng là căn bản không cần đi thăm dò, chỉ vì khắp nơi đều là liên quan tới dược sư đủ loại sự tích cùng đồn đại, nói dược sư là cỡ nào từ bi, vĩ đại, nhân thiện, ngắn ngủi trong vòng mười mấy ngày toàn bộ ngoại thành dân chúng tựa hồ đều trở thành dược sư tín đồ. Mà trong đó đầu kia để một cái thọ hết chết già lão nhân tỏa ra sự sống làm cho người ta chú ý nhất. Cái này khiến rất nhiều đại thần cùng trong quý tộc tâm giật mình, nghĩ thầm hẳn là kia yêu nhân nói là sự thật, thật tồn tại một vị không đành lòng cự tuyệt, nguyện ý lắng nghe thế nhân cầu nguyện thần linh. Nghĩ đến điểm này, mọi người khó tránh khỏi dâng lên lòng tham lam, cấp tốc để cho người ta đi nghe ngóng dược sư tướng mạo, chuẩn bị lập tức đi bái phòng. Nhưng mà chuyện kỳ quái phát sinh, ngoại thành bị dược sư cứu chữa qua người không có 1000 cũng có 800, nhưng khi người khác hỏi dược sư tướng mạo lúc vậy mà không ai có thể trả lời đi lên. Có nói là cái hiền lành lão gia gia, cũng có nói là cái mỹ lệ nữ tử, lại có người nói đúng đúng cái 3-4 tuổi mập béo tiểu tư. Làm sao nghe làm sao không hợp thói thường, cái này lại khiến người ta nhớ tới Lục Xuân nói qua sinh mệnh nữ thần một thể thiên diện câu nói này, chẳng lẽ chỉ chính là điểm này. Trên thực tế Phong Nhiêu Chi thần chính là sinh mệnh nữ thần. Hai cái kỳ thật chính là một cái thần. Đối với người này nhóm trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 17, tham dò một cái hư hư thực thực thần linh người phát ngôn tồn tại để đông đảo quý tộc cùng quan viên không dám đối Lục Xuân mệnh lệnh làm như không thấy, từng đạo mệnh lệnh tầng tầng phát xuống, sự tình bị một loại ngày bình thường căn bản không có khả năng nhìn thấy hiệu suất cực nhanh đạt thành. Giống như Lục Xuân nói như vậy, hải thần đã trên vạn năm không có hiển linh, nhưng Phong Nhiêu Chi thần sáng tạo kỳ tích đang ở trước mắt, đối với những này tín ngưỡng nông cạn quý tộc nhóm tới nói chỉ là do dự 2 giây công phu liền làm ra quyết định. Đầu tiên là đối với mình nhà ra tay, đem nhà mình cung phụng hải thần thần tượng lui xuống, bọn hắn không biết rõ sinh mệnh nữ thần hoặc là Phong Nhiêu Chi thần hình dạng, liền dứt khoát dựa theo nghe đồn trung dược sư sự tích đem các loại chân quý linh dược làm biểu tượng vật dọn lên bàn. Sau đó mang theo người làm cùng sĩ binh hướng trải rộng đấu linh thành các nơi thần miếu phóng đi, những cái kia coi như thành kính thần miếu tế tự nhìn thấy bọn hắn dạng này vũ đục thần linh, tức giận đi lên lý luận. Có xúc động người thậm chí thả ra võ hồn đối kháng, nhưng mà đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện sĩ binh căn bản nhịn không được hai hiệp. Mấy cái dùng cả một đời đi phụng dưỡng thần linh lão tế tự nhìn thấy một màn này lập tức khí huyết cấp trên, hai mắt đỏ bừng mắng chửi, khinh nhẫn a. Các ngươi đây là tại khinh nhẫn độc thần minh. Chỉ vào hải thần thần tượng, bọn hắn kích động nói, nhìn a. Thần ngay ở chỗ này nhìn xem, các ngươi tất nhiên sẽ lọt vào thần phạt. Nguyên bản còn dự định tiến lên bắt lấy bọn hắn các binh sĩ nghe được lời nói này trong nháy mắt lộ vẻ do dự, ánh mắt do dự nhìn về phía sau lưng cách đó không xa trưởng quan. Binh sĩ trưởng quan thản nhiên nói, thừa hành quốc sư ý chỉ là đem hải thần đại nhân thần tượng rời nhập tiên điện mà thôi, cũng không hủy bỏ tế tự, về sau đế quốc tế tự chủ thần tướng sẽ là Phong Nhiêu cùng sinh mệnh chi thần. Trưởng quan cũng không phải đồ đần, tự nhiên rõ ràng ngẩng đầu ba thước có thần linh chuyện này, cho nên trực tiếp đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên tên kia đột nhiên xuất hiện quốc sư trên thần, cứ như vậy cho dù ngày sau thật có thần phạt hiện hiện, nghĩ đến trong truyền thuyết vị kia làm rõ sai trái hải thần đại nhân cũng sẽ không giận chó đánh mèo đến bọn hắn những này tiểu tốt tử trên thần. Phong Nhiêu cùng sinh mệnh chi thần. Quốc sư. Nghe cái này xa lạ thần danh cùng trống rỗng xuất hiện quốc sư xưng hô, lão tế tự sững sờ, sau đó bật thốt lên mắng to, tà thần. Tất nhiên là tà thần. Lão phu ta phụng dưỡng hải thần đại nhân cả đời, chưa từng nghe nói qua dạng này một cái thần linh. Người quốc sư kia cũng tất nhiên là cái yêu nhân. Bệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ. Gặp lão tế tự còn muốn chống lại ý chỉ, binh sĩ trưởng quan cũng không tại khách khí, trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ đem đối phương truy nã bắt đầu nhốt vào đại lao. Lần này, trung quanh những kia tuổi trẻ các tế tự rốt cục trung thực, chỉ có thể tức giận nhìn xem hải thần thần tượng bị rời xuất thần điện. Sau đó binh sĩ trưởng quan rất cung kính đón một gốc linh dược đặt ở nguyên bản thần tượng vị trí bên trên. Cảnh tượng như vậy đồng thời tại đấu linh thành các nơi địa phương phát sinh, rất nhanh dân chúng liền biết rõ đế quốc nhiều một vị quốc sư, mà vị quốc sư này hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất chính là thủ tiêu hải thần làm chủ yếu tế tự đối tượng địa vị. Vừa mới nghe được tin tức này, mọi người trước tiên cảm xúc chính là mâu thuẫn, dù sao bọn hắn cái nào không phải từ nhỏ nghe hải thần cố sự lớn lên. Cái nào người trẻ tuổi sẽ không ở nghe xong thần linh đại nhân một đường vượt mọi trông gai tiêu diệt mưu toan thống nhất đại lục, tà ác võ hồn điện cố sự sau cảm thấy đầy ngập nhiệt huyết đang tiêu đốt. Chỉ bất quá loại này mâu thuẫn lúc nghe mới chủ tế thần rõ là Phong Nhiêu cùng sinh mệnh chi thần, có yên vui chi thần, không đành lòng thế nhân suy vong cùng ốm đau chúng sinh bồi dưỡng người sau trong nháy mắt tan thành mây khói. Nguyên bản còn ý đồ chống lại đạo này ý chỉ đám người vui vẻ ra mặt chúc mừng. Dược sư danh hào bị lần nữa nhắc lên, sự tích của hắn bị chuyển xướng thành là Phong Nhiêu chi thần hạ xuống từ bi, đã từng bị dược sư chữa trị qua nhân chủ động gom lại cùng một chỗ, cùng nhau án lấy ngực mặt mũi tràn đầy thành kính cầu nguyện. Nhất tử Phong Nhiêu cùng sinh mệnh chi thần a, ngài tín đồ ở đây phát ra thành kính cảm tạ, cảm ơn ngài sứ giả chữa khỏi thương thế của ta đau nhức. Cảm tạ. Công tước phủ đệ bên trong, cái này một dãy chuyện người trong cuộc Lục Xuân nghe xong dơ rát giảng thuật sau không có phát biểu bất luận cái gì đánh giá, cứu người bất quá là hắn vì đặt thành mục đích tiện tay hành vi, về phần về sau sẽ phát sinh cái gì hắn cũng không thèm để ý, tựa như đấu linh hoàng đế hỏi hắn như thế, hắn tại sao muốn đi làm có khả năng làm tức giận hải thần hành vi, câu trả lời của hắn là đơn thuần nhìn hải thần không vừa mắt. Đây cũng không phải là lời nói dối, nhưng cũng không phải mục đích cuối cùng nhất, hắn mục đích cuối cùng nhất là thăm dò vị kia băng thanh ngọc khiết thần vương tại đụng phải loại khuất nhục này sau sẽ là phản ứng gì, là không có phát giác vẫn là không ra được tay. Lục Xuân lẩm bẩm lầu bầu phát hỏi. Dựa theo suy đoán của hắn, đối phương hẳn là còn ở bận bịu cái gọi là vạn năm đại kế, đấu linh đế quốc cũng không tại hắn quy hoạch bên trong, cho nên cũng không có phát hiện bên này không đúng. Cũng có thể là bởi vì thần giới quy tắc, tại vị kia cùng hắn không hợp nhau hủy diệt thần vương theo dõi hạ không tốt xuất thủ phát động chế tài. Bất quá vô luận là hắn rút ra không xuất thủ vẫn là không thể xuất thủ, hiện tại Lục Xuân đều đã không quan tâm, chỉ cần thăm dò ra bản thân kế hoạch trong thời gian ngắn mà sẽ không bị quấy rầy điểm ấy như vậy đủ rồi. Nhưng cũng không thể buông lòng cảnh giác. Lục Xuân ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không có quên Đấu La đại lục trên nhưng còn có một cái hải thần trực hệ thế lực tồn tại. Sử Lai Khắc học viện, tên là học viện, thật là quốc tế cảnh sát. Có được một vị cơ hồ vô địch thế gian cực hạn Đấu La cùng hai cánh tay trở lên phong hào Đấu La, trừ cái đó ra càng là học trò khắp thiên hạ, tốt nghiệp học sinh trải rộng từng cái đế quốc thương, chính, quân vòng tròn. Nếu không phải những cái kia đế quốc người cầm quyền không có ngốc đến để bọn hắn tiến vào chân chính thực quyền trong vòng luận quần, nếu không Sử Lai Khắc học viện liền lấy một loại phương thức khác hoàn thành vạn năm trước võ hồn điện không có hoàn thành sự tình. Hải thần không động được tay, không có nghĩa là Sử Lai Khắc học viện không động được tay, thậm chí đều không cần hải thần chuyển xuống thần dụ, chỉ cần Sử Lai Khắc nghe nói hiện tại đấu linh đế quốc nội phát sinh sự tình, chỉ sợ không bao lâu liền có thể nhìn thấy đối phương phái người đến khiển trách. Nhớ tới lúc trước nhìn thấy Mã Tiểu Đào, Lục Xuân đứng tại trước cửa sổ nhìn ra xa rộng rãi hoàng cung, trong miệng tự lẩm bẩm, tôn kính bệ hạ à, cái này nồi nấu vẫn là ngươi đến cong đi. Nói lời nói này lúc Lục Xuân lại không biết do hắn trong miệng phiền phức đã xuất hiện ở đấu linh thành bên trong. Lửa đỏ tóc dài Mã Tiểu Đào cùng nàng đồng bạn ngay tại ngoại thành một nhà trong tiểu quán tìm hiểu tà hồn sư tin tức. Trước đó bọn hắn truy tra đám kia tà hồn sư bị thần bí giết chết, lúc đầu dừng ở đây nhiệm vụ của bọn hắn liền hoàn thành, nhưng mà Mã Tiểu Đào lại tinh chuẩn phát hiện chuyện không thích hợp, tại đem những cái này hài tử giao cho hai người đồng bạn mang về Sử Lai Khắc sau liền mang theo còn thừa người tại quanh mình điều tra. Mà một phen điều tra đến rất nhanh liền có phát hiện, phía sau chân tướng khiến những người tuổi trẻ này phẫn nộ, giết người như ngoé tà hồn sư lại là những quý tộc kia nuôi lên. Phẫn nộ bọn hắn lúc này liền muốn xông vào quý tộc phủ đệ chất vấn, nhưng mà lại bị vốn nên là dễ dàng nhất nổi giận mất khống chế Mã Tiểu Đào ngăn lại. Mã Tiểu Đào rất rõ ràng bọn hắn cũng không thụ những này đế quốc quý tộc hoan nghênh, nếu quả như thật làm ra xung kích quý tộc phủ đệ loại sự tình này, chờ đợi bọn hắn chính là bị cao giai hồn sư giam cũng dùng cái này chất vấn để học viện có xử. Cho nên quyết định trước vào đấu linh thành bổ sung một cái vật tư, sau đó lại tiếp tục điều tra, có đầy đủ chứng cứ sau giao cho học viện, để học viện lao sư tự mình đến hỏi ý đấu linh đế quốc. Nhưng mà vừa mới tiến thành liền thấy để bọn hắn càng thêm khỏe mắt cảnh tượng. Chương 18, đánh bại thần linh quán rượu một gian trong dạng, lấy hồn sư tố chất thân thể rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy vài trăm mét có hơn cảnh tượng. Bởi vậy thấy rõ ràng hải thần thần tượng bị chuyển ra thần miếu cùng sĩ binh ẩu đả tế tự tình hình, mà những cái kia bình dân còn ở bên cạnh reo hò lớn tiếng khen hay. Ầm, bọn hắn làm sao dám đối xử như thế tiên tổ thần tượng? Một tên dị đồng thiếu niên một bàn tay đập vào trên bàn, gỗ thật chế thành bàn ăn bị hắn vỗ ra một cái thật sâu trường hố, lên cơn giận dữ hắn cái chán mơ hồ xuất hiện một cái vương ấn, mái tóc màu vàng bên trong dài ra một đôi hổ mà thôi. Mà hắn chính là thế hệ này bạch hổ công tước trưởng tử, đái thực hành. Đái gia tiên tổ đái một bạch cùng hải thần là kết nghĩa kim lan huynh đệ, là cùng một chỗ bị đặt ở tông miếu bên trong thế tự, bất luận cái gì đái gia đệ tử đều muốn tôn kính hô một tiếng lao tổ tông. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, khó trách luôn luôn tỉnh táo đái thực hành có thể như vậy nổi giận. Mà cùng hắn tương phản, cho tới nay nhận thể nội tà hỏa ảnh hưởng thần trí Mã Tiểu Đào lại biểu hiện bình tĩnh rất nhiều, nếu không nhìn nàng chung quanh chậm chậm thiêu đốt những cái kia đỏ bên trong thấu đen ngọn lửa, hiển nhiên nàng đã đang dùng đem hết toàn lực áp chế thể nội gần như mất khống chế tà hỏa. Mã Tiểu Đào ngươi tỉnh táo một điểm, ở chỗ này mất khống chế không ai có thể ngăn chặn ngươi tà hỏa. Nếu như bị đấu linh đế quốc những cường giả kia phát hiện, bọn hắn sẽ rất vui vẻ đưa ngươi trực tiếp xóa đi, mà đối với cái này học viện cũng không cách nào chỉ trích cái gì. Thanh lanh thiếu nữ lăng lạc thần phóng xuất ra chính mình võ hồn, lãnh khốc hàn băng trong nháy mắt bao trùm bao xương, cùng Mã Tiểu Đào tà hỏa chống lại. Chỉ bất quá nàng bản thân võ hồn rất rõ ràng không sánh bằng Mã Tiểu Đào tà hỏa phượng hoàng, hơi chống lại một cái sau rất nhanh liền bị ngăn chặn, lăng lạc thần chỉ có thể cắn răng một bên chống cự loại áp lực này, một bên mở miệng quyên bảo. Hô, phun ra một ngụm hơi nóng hầm hập, Mã Tiểu Đào lý trí dần dần bị lăng lạc thần lời nói kéo lại, rốt cục một lần nữa chế trụ tà hỏa. Gặp này lăng lạc thần nhẹ nhàng thở ra, cũng đem võ hồn thu hồi. Lúc này, ra ngoài tìm hiểu đồng bạn cũng quay về rồi, hắn tức giận bất bình nói, Tiểu Đào ta nghe được, đây hết thảy đều là đấu linh đế quốc quốc sư mệnh lệnh, hắn đem hải thần đại nhân thần tượng đổi thành một cái nghe đều chưa từng nghe qua phong nhiêu chi thần, không chỉ là nơi này, toàn bộ đấu linh thành đều đang phát sinh chuyện như vậy. Mà không qua bao lâu các loại mệnh lệnh truyền đạt xong, toàn bộ đấu linh đế quốc cảnh nội tất cả thần miếu đều muốn chấp hành. Nghe xong cái này nói, nguyên bản còn tại hết sức gáp chế lửa giận đái thượng hành rốt cục nhịn không được, giận dữ hét, bọn hắn muốn làm gì? Khinh nhường sao? Ta hiện tại liền đưa tin cho phụ thân, để hắn chất vấn đấu linh hoàng đế. Đủ rồi. Mã Tiểu Đào hét lớn một tiếng, ngươi là Bạch Hổ công tước trưởng tử, đời tiếp theo Bạch Hổ công tước, chẳng lẽ không biết rõ làm như vậy sẽ phát sinh cái gì sao? Ta bị quát mắng đái thượng hành cắn chặt răng, hắn đương nhiên rõ ràng hậu quả, nhưng hắn càng thấy không được lão tổ tông bị dạng này vũ nhục. Nhìn hắn cuối cùng là an tĩnh lại, Mã Tiểu Đào nhíu mày hỏi, quốc sư, đấu linh đế quốc quốc sư vị trí không phải một mực chỗ trống sao? Cái gì thời điểm có thêm một cái quốc sư? Đồng bạn nói ra, và hôm nay trước đó là không có, là hôm nay tạo triều trên nhiều năm chưa từng xuất hiện đấu linh hoàng đế đột nhiên sau khi xuất hiện tự mình tuyên bố, vì thế còn lưu đẩy mấy tên kháng nghị đại thần, rất nhiều quan viên cùng quý tộc đều đối với cái này rất là bất mãn. Nói như vậy quốc sư chỉ là cái biếm đắm, có lẽ đấu linh hoàng đế mới thật sự là ban bố người. Mã Tiểu Đào nhíu mày, mặc dù nhìn nàng ý nghĩ này rất chính xác, nhưng không biết tại sao nàng vẫn là cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Kia Phong Nhiêu cùng sinh mệnh chi thần đâu? Ta tại Hải Thần Các trong điện tịch chỉ thấy qua sinh mệnh nữ thần ghi chép, kia là thần giới trí cao năm vị thần vương một trong, nhưng lại hồi lâu chưa từng xuất hiện qua. Nghe được Mã Tiểu Đào hỏi cái này, đồng bạn đông nhiên ấp úng bắt đầu, trong lòng tổ chức lên lời nói, do dự nói, dựa theo những quý tộc kia nói, Phong Nhiêu chi thần chính là sinh mệnh nữ thần, hắn là sinh mệnh nữ thần bên ngoài một cái khác biệt khía cạnh, trên lý luận hai thần là một thể. Hoang đường. Mã Tiểu Đào đông nhiên đứng lên, lửa đỏ lông vũ tại nàng tinh xảo trên gương mặt dài ra, đỏ thấm hỏa diễm ở trên người thiêu đốt. Nàng hai mắt đỏ thấm nổi giận mắng, ta chưa từng nghe nói qua như vậy vặn mẹo sự thật ngôn luận. Ta hỏa cũng không còn cách nào bị áp chế, nóng bỏng nhiệt độ tràn ngập đầy toàn bộ bao xương, chung quanh cái bàn bày sức liền xem như không có tiếp xúc đến hỏa diễm vậy mà đều tự nhiên bắt đầu. Lăng Lạc Thần đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, đem hết toàn lực phóng thích hồn kỹ bảo vệ được chính mình cùng đồng bạn, đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn xem sắp mất khống chế Mã Tiểu Đào. Đang lúc nàng cho rằng cục diện khống chế không nổi thời điểm, một trận tiếng nước chảy đột nhiên xuất hiện ở trong dạng, bọn hắn trong chớp mắt liền thấy một tên áo lam trên treo lên quy xà dây dưa hoa văn lão giả xuất hiện, tựa như hoàn toàn cảm giác không chịu được xích diễm đặt tại Mã Tiểu Đào trên đầu. Sau một khắc tà hỏa trong nháy mắt lắng lại, lão giả nhìn xem Mã Tiểu Đào cảm thán nói, giang sơn đời nào cũng có người tài a, trong cơ thể ngươi tà hỏa chỉ sợ đã cùng ngươi vị kia tiên tổ không có gì chênh lệch, tiếp qua mấy năm liền xem như lão phu chỉ sợ cũng không cách nào áp chế. Tỉnh táo lại, Mã Tiểu Đào nhìn xem lão giả nói cảm tạ, đa tạ Huyền Minh miệng hạ xuất thủ cứu rút. Huyền Minh đấu la khoát qua tay, cảm tạ liền miễn đi, ta cũng chỉ là thụ ngươi lão sư bị thác hỗ trợ trông nom một cái, chạy nhanh đi, lấy ngươi vừa mới náo ra động tĩnh, không được bao lâu liền sẽ có sĩ binh tìm được cái này. Mã Tiểu Đào trầm mặc một cái, sau đó nói ra, thật có lỗi miệng hạ, ta không thể cứ như vậy ly khai, bởi vì bên ngoài sự kiện kia. Huyền Minh đấu la trừng mắt lên, thản nhiên nói, đừng trách lão phu ta nói thẳng, ngươi không đủ tư cách, đấu linh đế quốc mặc dù yếu, nhưng là ngươi lão sư cũng không phải hào vô địch thủ. Huống chi, Huyền Minh đấu la lời nói dừng một chút, trong con mắt thần sắc không hiểu, ý vị thâm trường nói, Sử Lai Khắc, hắn là học viện. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, Sử Lai Khắc học viện làm dạy học chồng người địa phương là không thể can thiệp đế quốc hạ đạt chính sách, một khi can thiệp, kia trước mắt đấu la đại lục trên thế cục đem như phong vân biến ảo. Mà lại hắn thấy, Mã Tiểu Đào một đám liền hồn đế đều không phải là tiểu bối căn bản là không có cách đối kháng đấu linh đế quốc cái này thế lực bá chủ. Mã Tiểu Đào minh bạch điểm ấy, lại uy nguyên kiên định nói ra, vạn bối khăng khăng không đi, còn xin tiền bối thành toàn. Huyền Minh đấu la nhìn chằm chằm nàng mấy giây, gặp nàng như thế tính bướng bỉnh, đành phải nói ra, ta sẽ liên hệ nói thiếu chết, để hắn tới xử lý các ngươi, tại trong lúc này các ngươi làm bất cứ chuyện gì ta đều mặc kệ, ta sẽ chỉ cam đoan tính mạng của các ngươi sẽ không nhận uy hiếp. Gặp hắn đáp ứng, Mã Tiểu Đào xinh xắn trên mặt lộ ra một cái sáng rỡ tiếu dung chờ đến Huyền Minh đấu la sau khi đi, đái thực hành mấy người xuống tới. Đái thực hành cầm quyền, nhìn xem Mã Tiểu Đào nói ra, ta trước kia nhất không phục ngươi, sau này cũng sẽ không phục ngươi, nhưng ở cái này đấu linh đế quốc nội ta liền tạm thời mặc cho ngươi phân công, nói đi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hừ hừ, vậy ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng làm châu làm ngựa lực khí đi. Mã Tiểu Đào cười cười, sau đó nghiêm túc nói, các ngươi nhớ kỹ, chúng ta từ đầu đến cuối đều không phải là muốn can thiệp đấu linh hoàng đế chính sách, không phải không dám, mà là không thể. Kia chúng ta làm sao vãn hồi Hải Thần đại nhân mặt mũi? Lăng Lạc Thần không hiểu hỏi. Nàng thực sự nghĩ không ra ngoại trừ trực tiếp can thiệp chính sách bên ngoài còn có cái gì dạng phương thức giải quyết. Mà đối với cái này, Mã Tiểu Đào đã sớm nghĩ kỹ biện pháp, nàng nói, trực tiếp đánh bại cái kia Phong Nhiêu chi thần liền tốt. Đánh bại? Một vị thần linh? Đám người kêu sợ hãi, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Mã Tiểu Đào, tuyệt đối không nghĩ tới nàng biện pháp lại là cái này. Chương 19, tín ngưỡng chi tranh, cầu phiếu đề cử, các ngươi đang suy nghĩ cái gì đây? Xem xét các đồng bạn biểu lộ, Mã Tiểu Đào liền biết rõ bọn hắn nghĩ lầm, giở khóc giở cười nói, ta không tin cái kia Phong Nhiêu chi thần là một vị chân thần, thậm chí ta đều không cảm thấy hắn tồn tại, nhưng ta dự thiết điều kiện tiên quyết là thật sự là hắn tồn tại hơn nữa là một vị chân thần, cho nên ta làm sao lại suy nghĩ lấy vật lý phương diện trên đánh bại hắn. Nghe được giải thích của nàng, đám người nuối lòng một hơi, sau đó Lăng Lạc Thần hiếu kỳ nói, không tại vật lý phương diện trên đánh bại, chẳng lẽ ngươi nghĩ tại phương diện tinh thần trên đánh bại, nhưng cái này... À, thì ra là thế. Lăng Lạc Thần lời nói vừa mới nói xong một nửa, trong óc nàng linh quang lóe lên, trong nháy mắt minh bạch Mã Tiểu Đào ý tứ. Một bên đái thực hành tư duy cũng quay lại, hai mắt sáng lên, nói ra, trên tinh thần đánh bại hắn, ngươi là muốn nói tín ngưỡng chi tranh đúng không? Bọn hắn trước đó tư duy đều quá hẹp hòi, trên thực tế đấu linh hoàng đế ban bố dạng gì chính sách mắc mớ gì đến bọn họ. Từ đầu đến cuối bọn hắn duy nhất quan tâm cũng chỉ có Hải Thần bị một cái không biết rõ từ nơi nào toát ra ngụy thần thay thế, vũ nhục đến mặt mũi chuyện này. Chỉ cần tại không can thiệp đấu linh hoàng đế chính sách điều kiện tiên quyết để Hải Thần thần tượng trở lại tại chỗ liền tốt, chỉ cần khôi phục như lúc ban đầu, bất luận cái gì ảnh hưởng không tốt đều sẽ tự sụp đổ. Mà muốn làm đến chuyện này, phương pháp không có so chính diện đánh bại vị kia Phong Nhiêu chi thần lựa chọn tốt hơn, chỉ cần làm cho tất cả mọi người trông thấy Hải Thần so Phong Nhiêu chi thần càng thêm vĩ đại, không chỉ có Hải Thần tôn nghiêm bị vãn hồi, thậm chí liền tín đồ số lượng đều sẽ nên đón một lần bạo tăng. Lương trước cái gọi là Phong Nhiêu chi thần sẽ không đích thân hạ tràng, trận này liên quan đến chiến tranh thắng bại mấu chốt liền rơi xuống song phương tín đồ trên đầu. Gặp bọn họ đều minh bạch chính mình ý tứ, Mã Tiểu Đào chém đinh chặt sắt nói, chúng ta bây giờ liền hành động đứng lên đi, Lăng Lạc Thần ngươi mang theo những người khác đi tập kết những cái kia lòng mang bất mãn, đối Hải Thần Tiên Tổ còn có tín ngưỡng người, những người này là chúng ta thiên nhiên minh hữu, có thể sẽ không quá đáng tin cậy, nhưng có chút ít còn hơn không. Mà ta cùng Đái Thượng hành đi khâm gặp hoàng đế.
Cái gì? Không phải nói tận lực không muốn cùng Đấu Linh Đế quốc dính dáng đến sao?
Nghe được Mã Tiểu Đào nửa câu nói sau các đồng bạn giật nảy mình, hoảng sợ nói. Mã Tiểu Đào nghiêm túc nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta tiếp theo sự tình, người ta đế quốc sẽ không can thiệp sao? Đừng quên chúng ta lúc vào thành nhưng không có che giấu tung tích, nếu như ta nghĩ không sai, hiện tại tình báo của chúng ta đã bị người biết rõ. Đã sớm muộn sẽ tiếp xúc bên trên, không bằng chủ động xuất kích, ta cùng hắn sẽ lấy đời thứ nhất sử lai khắc thất quái hậu duệ thân phận gặp người, tận lực là chúng ta tại Đấu Linh Đế quốc nội hành vi tranh thủ đến tiện lợi. Nghe được lời giải thích này, Lăng Lạc Thần do dự một cái, sau đó gật đầu đáp ứng, tốt ta, các ngươi chú ý an toàn. Đưa mắt nhìn mấy người ly khai, Đái Thượng Hành quay đầu nói với Mã Tiểu Đào, không nghĩ tới ngươi đối với những này đổ bật lại có thể phân tích đạo lý rõ ràng, ta còn tưởng rằng giống tính cách của ngươi sẽ rất coi nhẹ đây. Mã Tiểu Đào nhíu mày, tiếu dung có chút nguy hiểm, ngươi nói tính cách của ta thế nào? Đái Thượng Hành phía sau lạnh lẽo, cười ha hả, đội vàng ly khai cái này bao xương. Hô, Mã Tiểu Đào nhức đầu sờ lên cái chán, phun ra một ngụm trọc khí, nhắm mắt cầu khẩn, tiên tổ ở trên, hy vọng hết thảy thuận lợi. Lại là một ngày tào triều, lúc này đám quần thần có vết xe đổ đều là mang theo một đống tấu chương tới. Đấu Linh Hoàng Đế ngồi tại hoàng tọa trên lặng lặng nhìn xem phía dưới các thần tử ngôn ngữ kịch liệt lẫn nhau chỉ trích đối phương nào đó đầu chính sách không đúng, các loại công kích kẻ thù chính trị phương pháp tầng tầng lớp lớp, vài chục năm không có lên triều đình hắn đối với cái này cảm nhận được đã lâu say xương ngon lành. Rất nhiều đám đại thần cũng cảm giác được hôm nay hoàng đế tựa hồ tâm tình không tệ, cho nên không có lần trước loại kia sợ hãi bất an, một chút trung thần thậm chí trong lòng sinh ra mừng rỡ, cao hưng hoàng đế lần nữa vào triều chấp chính, giống như nhìn thấy thượng vị sơ kỳ vị kia anh minh hoàng đế ngay tại trở về. Bởi vậy liền liền nhìn đứng tại Đấu Linh Hoàng Đế tay phải phương vị quốc sư kia đều thuận mắt không ít. Bệ hạ, liên quan tới quốc sư hạ đạt ý chỉ, đã tại tiến hành đâu vào đấy bên trong, bây giờ Đấu Linh Thành bên trong cùng phụ cận bộ phận thôn trang đều đã đem phong nhiều cùng sinh mệnh chi thần biểu tượng vật cung phụng tại chủ vị. Có đại thần đứng ra nói ra, nhưng ở trong lúc này cũng bị chịu không được bất tin ngựa hải thần tế tự cùng dân chúng ngăn cản, để mệnh lệnh chấp hành xuất hiện một chút khó khăn. Mặc dù nội tâm chân chính kiên định tín ngưỡng hải thần, dám can đảm và chạm tay cầm vũ khí sĩ binh người cũng không phải rất nhiều, có thể phân bố đến toàn bộ đế quốc phạm vi cũng đủ để cho người cảm thấy khó giải quyết. Đấu Linh Hoàng Đế nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Lục Xuân, dù sao mệnh lệnh này là hắn hạ đạt, cũng là hắn ý nghĩ, hẳn là từ hắn đến giải quyết. Phát giác được hắn ánh mắt Lục Xuân đứng dậy, hôm nay hắn mặc một thân trắng tinh trường bào, phía trên chỉ có một ít hoa cỏ cây cối đường vân làm tô điểm, gạo tóc dài màu trắng buộc thành từng cây bím tóc rủ xuống tại bên người. Lục Xuân tiếu dung ấm áp, linh hoạt kỳ ảo xa xăm thanh âm từ trong cổ họng phát ra. Chim vì sao lại bay? Chính cho là hắn sẽ nói thứ gì biện pháp giải quyết, đám quần thần nghe được câu này đầu voi đuôi chuột kém chút không có kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Còn không đợi bọn hắn nói cái gì, Lục Xuân liền tự mình nói ra, bởi vì bọn chúng có được cánh, sinh ra liền có thể bay hướng trời cao, truy cầu muốn chi vận. Đồng dạng, bất luận cái gì nhân sinh đến đều là tự do, vì sao muốn bị quân sáo trói buộc? Bọn hắn đã truy cầu hải thần tín ngưỡng, đó là bọn họ tự do, mà tự do không nên bị tước đoạt. Đám quần thần nhíu mày, không chỉ là bởi vì hắn lời nói không có cho ra bất luận cái gì biện pháp giải quyết, càng là bởi vì bọn hắn không thích hắn nói. Duy chỉ có ngồi cao tại hoàng vị phía trên Đấu Linh Hoàng Đế nghe được lời nói này hai mắt phát sáng lên, tựa hồ đối với lời nói này cực kỳ ưa thích. Chú ý tới điểm này, đám đại thần trong lòng càng thêm thoá mạ Lục Xuân chính là cái mê người yêu nhân, nhìn hắn cái kia cách ăn mặc liền biết không phải là cái người đứng đắn. Nghĩ như vậy bọn hắn ánh mắt lại không ngừng hướng Lục Xuân trên thân lướt xem. Ngay tại cái này thời điểm, bên ngoài có nội thị vội vội vàng vàng chạy chậm tiến đến, đi vào phía dưới cao giọng nói, "Vậy hạ, ngoài hoàng cung chiến thần hậu duệ Đái Thượng Hành cùng Phượng Hoàng chi thần hậu duệ Mã Tiểu Đào bài kiến." Lời này vừa nói ra, trong cung điện lập tức yên tĩnh im lặng. Lúc này đám quần thần cảm thấy da đầu run lên. Không phải Bạch Hổ công tước trưởng tử, cũng không phải Sử Lai Khắc học sinh, mà là thần linh hậu duệ thân phận, cái này rõ ràng là vì cái gì mà đến. Bọn hắn đã sớm biết rõ đầu kia mệnh lệnh thi hành xuống dưới sẽ phát sinh cái gì, nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Không ít người nhìn xem Lục Xuân ánh mắt trở nên hung ác, nếu như chuyện không thể làm bậy liền dứt khoát đem hắn ném ra đi. Rõ ràng trước hết nhất chịu không nổi dụ hoặc cải biến lập trường chính là những người này, kết quả cái này thời điểm nhảy phản nhanh nhất cũng là những người này. Chú ý tới những người này trước sau biến hóa, Đấu Linh Hoàng Đế trong lòng hừ lạnh, mắt nhìn bình chân như vậy Lục Xuân sau nói ra, nếu là thần linh hậu duệ bái kiến chấm, vậy liền mời bọn họ vào đi. Rõ. Chương 20, Hoàn Mỹ Thần Linh, cầu mê phiếu, sau đó không lâu, ở bên trong hầu dẫn đầu dưới, Mã Tiểu Đào hai người đi vào đại điện bên trong. Vừa mới đi vào, quần thần ánh mắt liền tập trung đến hai cái này khách không mời mà đến trên thân, những cái kia trong tầm mắt tràn ngập đủ loại này cảm xúc. Kiên kỵ, hiếu kỳ, phẫn nộ, bình thản. Đối mặt loại trường hợp này, hai người không sợ hãi chút nào. Người mặc trang phục chính thức bọn hắn thẳng sống lưng, ánh mắt không nhìn thẳng những quan viên này cùng quý tộc, trực tiếp nhìn về phía phía trước, ngồi cao phía trên hoàng đế cùng căn bản là không có cách coi nhẹ rơi mỹ mạo người. Vô luận là Mã Tiểu Đào hay là Đái Thượng Hành đều gặp không trẻ mang mạo tuyệt hảo người, thậm chí bọn hắn tự thân bề ngoài tại cùng thế hệ bên trong chính là hàng đầu nhân tài kiệt xuất, nhưng ở nhìn thấy Lục Xuân một khắc này vẫn là bị hung hăng kinh diễm đến. Bề ngoài so với hắn càng động nhân không phải là không có, nhưng ít hơn kia phần nhìn một chút cũng đủ để cho người thật sâu rơi vào đi yêu dị khí chất, cả hai tăng theo cấp số cộng hạ vậy mà để cho người ta cảm thấy những cái kia cố sự bên trong hại nước hại dân yêu phi cũng bất quá như thế. Mã Tiểu Đào trong mắt lóe lên một đạo linh quang, nhìn Lục Xuân chỗ chiến lập vị trí, rất nhanh liền xác định hắn là trong tình báo vị kia đột nhiên xuất hiện bị tụ phong quốc sư. Lục Xuân cũng chú ý tới Mã Tiểu Đào ánh mắt, đối mặt cái này cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt thiếu nữ, hắn ôn hòa đối rất nhỏ cười, cái nụ cười này giống như gió xuân hiu hiu, nhẹ nhàng thổi vào nàng trong lòng, nhấc lên có chút dập dờn. Mã Tiểu Đào đột nhiên cảm giác chính mình có chút không thích hợp, có thể dung không được nàng suy nghĩ nhiều, Đấu Linh Hoàng Đế liền đã mở miệng nói ra, đường xa mà đến thần duệ, Đấu Linh Đế quốc hoan nghênh đến của các người, nhưng chẳng không có từ xa tiếp đón, vì thế cảm thấy vạn phần thật có lỗi. Không, tôn kính hoàng đế bệ hạ, không mời mà tới là sai lầm của chúng ta. Cho dù rõ ràng Đấu Linh Hoàng Đế lời nói cực kỳ dối trá, Mã Tiểu Đào y nguyên vẫn là đáp lời nói ra, vì biểu đạt cái nấy, chúng ta nơi này có một kiện tiên tổ tự mình đeo qua vật phẩm, cái gọi là lễ vật dâng lên. Nói, nàng từ không gian trong hồn đạo khí lấy ra một cái hộp gấm, bên trong nở rộ lấy một kiện bị thời gian mài mòn nghiêm trọng vật phẩm, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra kia là một cái ngọc bội. Kiện vật phẩm này đã từng bị tiên tổ thành thần lúc quang huy chiếu rọi, đem nó hảo hảo cung phụng, đế quốc chắc chắn vĩnh viễn nhận tiên tổ lực lượng che chở. Mã Tiểu Đào không tiêu ngạo không tự tin nói, con mắt không chút nào mang né tránh nhìn xem uy nghiêm Đấu Linh Hoàng Đế, hai người ánh mắt trên không trung giao hội va chạm. Mặc dù nàng nói đây là biểu đạt tay náy lấy vật, nhưng ở câu nói cùng khẩu khí trên lại là tràn đầy ngạ mạn, thật giống như Đấu Linh Đế quốc có thể có được kiện vật phẩm này là vinh quang của bọn hắn. Rõ ràng chỉ là một cái hồn vương, nhìn lại so phong hào đấu la thế mạnh hơn. Nàng biểu hiện hình tượng xác thực rất phù hợp thần minh hậu duệ cái thân phận này, tại mọi người trong ấn tượng, nàng liền hẳn là bộ dáng này. Nhưng mà lòng biết rõ quan viên quý tộc nhóm lúc này lại là mồ hôi lạnh chảy ròng, phi thường rõ ràng tự mình hoàng đế tính cách trong bọn họ tâm cầu nguyện bệ hạ ngàn vạn bước vàng, đừng xúc động. Thật giống như nghe thấy được bọn hắn đăm chiêu suy nghĩ như thế, Đấu Linh Hoàng Đế trên mặt không có một tia căm tức cảm xúc, giống như không thèm để ý chút nào Mã Tiểu Đào ngạo mạn lời nói, gọi nội thị đem món kia đồ vật trình lên. Hắn cầm lấy thưởng thức một phen, tiện tay trả về, cười nói, đối với món lễ vật này, chấm sẽ hảo hảo cất giữ tại hoàng gia trong bảo khố, tất nhiên sẽ không để cho hắn bị long đong. Nghe nói như thế, Mã Tiểu Đào trong lòng thở dài, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Kiện vật phẩm này kỳ thật cũng không chân quý, cho dù là bị thần linh tự mình đeo qua cũng không có được bất luận cái gì lực lượng thần bí, cho nên đưa ra ngoài cũng không đau lòng. Nàng thuần túy nhờ vào đó biểu đạt chính một cái ý đồ đến, không đến thanh sắc để Đấu Linh Hoàng Đế đầu kia ý chỉ báo hỏng, nhưng hiển nhiên đối phương quyết ý so với mình tưởng tượng phải lớn, mà lại dạng này dườm ra cho chuyện để từ trước đến nay đưa thích đi thẳng về thẳng Mã Tiểu Đào cực kỳ khó chịu, đối đãi thực hành nháy mắt ra dấu, sau đó nói thẳng, bệ hạ, chúng ta đoạn đường này đi tới, nhìn thấy rất nhiều đối thần linh thành kính tín đồ đã mất đi che chở chi địa, xin hỏi đây là vì sao? Trực tiếp như vậy sao? Một bên đái thực hành nhịp tim nhanh gỗ, lần nữa đối Mã Tiểu Đào ngay thẳng tính cách đổi mới nhận biết. Không chỉ có là hắn, chung quanh những người khác cũng là quá sợ hãi, bởi vì Mã Tiểu Đào câu nói này còn kém nói thẳng nàng đang chất vấn Đấu Linh Hoàng Đế ý chỉ. Lần này, Đấu Linh Hoàng Đế chưa hồi phục Mã Tiểu Đào vấn đề, mà là trực tiếp nhìn về phía hạ bên cạnh Lục Xuân. Thuận hắn ánh mắt nhìn lại, Mã Tiểu Đào trong lòng máy động. Lục Xuân kéo lấy trường bào đi ra, chậm rãi nói ra, chúng ta cũng không để bọn hắn mất đi che chở chi địa, mà là bọn hắn chủ động từ bỏ nơi đó. Ta rõ ràng các ngươi ý đồ đến, nhưng đối với cái này ta cảm thấy hết sức xin lỗi. Phong Nhiêu chi thần là nhân tử. Hắn lắng nghe sinh linh cầu nguyện, không đành lòng đóa hoa điêu vong. Hắn ban thưởng chúc phúc, khiến sinh mệnh hương thịnh không thôi, khiến gọi yên vui trường tồn bất diệt. Hắn cũng không bắt buộc tín ngưỡng, cũng không cần tín ngưỡng, bởi vì hắn ở khắp mọi nơi. Đến lúc cuối cùng một chữ rơi vào Mã Tiểu Đào trong hai lúc, nàng toàn thân đều nổi da gà, so với thường nhân càng thêm rõ ràng thần linh là dạng gì, nàng căn bản không tin tưởng sẽ tồn tại dạng này một cái thần. Nhưng mà, nàng cũng tin, nhưng lại có là người tin, còn thần đắm chìm trong Lục Xuân trong thanh âm, nhắm mắt lại giống như liền có thể nhìn thấy kia phiến không tì vết coi yên vui, trong đó không có sinh ly tử biệt, không có ốm đau tra tấn, mỗi người đều có thể thu hoạch được muốn. Bọn hắn không biết rõ chân thực thần là dạng gì, nhưng bọn hắn cho rằng thần hẳn là dạng này. Mắt thấy đây hết thảy Mã Tiểu Đào khắp cả người thâm hàn, nàng phát hiện nàng sai, sai triệt triệt để. Cái kia đạo ý chỉ có lẽ căn bản không phải Đấu Linh Hoàng Đế ý nghĩ, mà là trước mắt cái này bị nàng cho rằng chỉ là hoàng đế đẩy lên trước sân khấu làm bia đỡ đạn quốc sư hành động. Mà lại đối phương còn không biết rõ dùng phương pháp gì hủ hóa toàn bộ Đấu Linh Đế quốc cao tầng, thậm chí liền hoàng đế đều bị mê hoặc. Mã Tiểu Đào trong lòng quý lên, hô lớn, "Vậy hạ, không nên bị hắn mê hoặc." "Mê hoặc?" Chấm. Đấu Linh Hoàng Đế khoát tay áo, xem ra vị này thần duệ đường xa mà đến hơi mệt chút à, người tới, hảo hảo chiêu đãi tốt bọn hắn. Tại bị dẫn đi trước đó, Lục Xuân đi đến trước người nàng, mỉm cười nói, trong ý chỉ cũng không có nói bọn hắn không thể tin ngửa cùng tế tự hải thần, các ngươi muốn làm cái gì ta cũng rõ ràng, buông tay to gan đi làm đi, không ai sẽ ngăn trở. Nhưng là phải nhớ kỹ, lòng người khó dò, lòng người đáng sợ. Nụ cười của hắn bị Mã Tiểu Đào thật sâu ghi ở trong lòng, hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng cái kia song đẹp mắt con người, ánh mắt kiên nghị nói ra, quốc sư ta nhớ kỹ, chúng ta ngày sau gặp lại chân trương. Không cần nội thị đến mời, nàng mang theo đái thượng hành chủ động ly khai. Nô, ta nhìn xem cứ như vậy giống nhân vật phản diện sao? Lục Xuân bật cười, sau đó cảm thán, còn quá trẻ a. Bọn hắn tự nhận là có năng lực một lần nữa đỡ hải thần trở lại lúc đầu vị trí bên trên, nhưng điều này có thể sao? Không thể nào. Phải biết Phong Nhiêu chi thần thế nhưng là nhất dán vào nhân loại dục vọng hoàn mỹ thần linh a. Chương 21, Phong Nhiêu giáo hội, cầu phiếu đề cử, vừa rời ánh mắt liền thấy có người nhiệt tình với tay, hô,
mọi người mau tới à, đồ ăn đều nóng hổi ra đây, chờ ăn xong lại đứng trở về cũng không muộn. Câu nói này giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, hải thần các tín đồ trong đầu cây kia dây cung đã mất, làm cái thứ nhất đi ra ngoài người xuất hiện lúc, bức tường người ầm vang tăng dã, hướng bên kia chen chúc mà đi. Phong Nhiêu tín đồ vui vẻ nói ra, mọi người đừng nóng nổi, đồ ăn bao no, mời có trật tự xếp hàng lĩnh bữa ăn. Làm mọi người cầm tới chén kia bình thường chỉ có thể ở trong ngộng nhìn thấy thương nào ngạt đồ ăn cháo thịt lúc trong nháy mắt lệ nóng doanh trọng, không để ý chút nào bỏng liền trực tiếp uống ngừng ngực. Chờ hắn uống xong sau liền lại có Phong Nhiêu tín đồ đi đến trước cười hỏi, còn đói không? Còn có a, không đủ thêm một chén nữa đi. A, nha, mời lại cho ta một bát. Cảm ơn. Người kia ngơ ngác ngốc cầm chén đưa lên chờ hắn kịp phản ứng sau lập tức đỏ mặt, à, đúng cảm tạ.
Không cần cảm ơn.
Người trước mắt mỉm cười nắm tay thả trên ngực, mặt mũi tràn đầy thành kính nói, Nguyễn Phong Nhiêu chi thần bảo hộ ngươi. Tưởng rằng cái gì đặc thù lễ tiết hải thần tín đồ học theo. Nguyễn Phong Nhiêu chi thần bảo hộ ngươi. Hạt giống đã gieo xuống, thời gian khiến cho nảy mầm, cuối cùng rồi sẽ trở thành hoàng kim mạch dã. Chương 22, trừ bế làm cùng cầu dược sứ, cầu nguyện phiếu. Lúc ban đầu Phong Nhiêu giáo hội kỳ thật chính là những cái kia bị Lục Xuân hành vi cảm động mà hình thành dân gian cứu tế tổ chức, ở trong đó có không ít là dơ dắt vì cho dư luận trợ giúp an bài. Tại Lục Xuân hoàn thành hắn mục đích về sau, những này cứu tế tổ chức cũng không có tiêu tán, mà là bị dơ dắt gây dựng lại, khứ bu tồn tinh, thẳng đến biến thành hiện tại Phong Nhiêu giáo hội. Trong đó tồn tại rất nhiều thân phận người khác nhau, có quý tộc, có bình dân, thậm chí là nô lệ, nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là bị dược sư trực tiếp hoặc là gián tiếp cứu chữa qua người. Tại trong bóng tối nhìn thấy cái kia lôi kéo bọn hắn thông hướng quang minh tay về sau, bọn hắn liền rốt cuộc không thể chịu đựng cái này đau khổ thế giới. Bọn hắn thờ phụng Phong Nhiêu chi thần, dùng hành động thực tế tuyên truyền Phong Nhiêu giáo hội giáo nghĩa, hy vọng dùng cái này cải biến cái này tràn ngập đau khổ thế giới. Bọn hắn từ đấu linh thành xuất phát, ban đầu thời điểm nhân số cũng không nhiều, nhưng theo thời gian chuyển rời, tựa như một cây bông lúa có thể mọc ra mấy chục trên trăm hạt lúa mạch, cái số này tại kịch liệt lên cao, đến cuối cùng cơ hội là tùy tiện một tòa hương trấn đều có thể có hai cái Phong Nhiêu tín đồ. Thế lực khắp nơi vừa mới bắt đầu đối với cái này thế như trẻ che giáo hội đều lo liệu lấy cảnh giác thái độ, thẳng đến bọn hắn phát hiện Phong Nhiêu giáo hội trên đường đi đích đích sát sát đều chỉ làm việc thiện sự tình không phát triển thế lực sau phần này cảnh giác liền bị ném bỏ, thậm chí còn có thể chủ động giúp Phong Nhiêu giáo hội bình định khó khăn. Dù sao nhà ai không có mấy cái bệnh nặng quân thân người. Phong Nhiêu giáo hội không chỉ có bối cảnh thâm hậu có được đại lượng chữa bệnh tài nguyên, còn nhân từ như vậy thiện tâm, đông đảo thế lực đối với Phong Nhiêu giáo hội đến kia là rất được hoan nghênh. Ngắn ngủi trong một khoảng thời gian, đấu linh đế quốc các nơi hải thần tín đồ phản kháng hoạt động số lượng giảm mạnh, chỉ còn lại một số nhỏ người còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Những người này đại đa số là tầng dưới chót xuất thân hồn sư, cho là mình sở dĩ có thể trở thành hồn sư thực hiện giai cấp trên biến hóa tất cả đều là hải thần thủy mẫn. Tín ngưỡng của bọn họ là nhất kiên định, đối với Phong Nhiêu tín đồ hảo ý chi chi không để ý tới, thậm chí đem Phong Nhiêu chi thần coi là thần địch. Những này Phong Nhiêu tín đồ đều là trời sinh chịu tội tí dân. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, bọn hắn hướng Phong Nhiêu giáo hội làm việc thiện đội ngũ phát động mấy lần công kích, tạo thành rất nhiều ác tính sự kiện. Tao ngộ đả kích Phong Nhiêu giáo hội ngay từ đầu cũng không có giúp cho đánh trả, mà là thử cùng hải thần các tín đồ giảng đạo lý, thẳng đến thứ nhất lên tử vong sự kiện đản sinh. Phong Nhiêu chi thần chiếu cố, đem Phong Nhiêu hạt giống bung xuống cái này tràn ngập đau khổ nhân gian, mang đến bội thu cùng khỏe mạnh, nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đáng giá được cứu vớt. Những người kia là tà ma, là không cách nào được cứu vớt người, hẳn là bị gột rửa. Bị chọc giận Phong Nhiêu giáo hội lần thứ nhất tiến hành nội bộ phân hóa, tay trái cầm linh dược, tay phải nâng đao kiếm trừ bế sử dụng ra hiện, tuyên thệ muốn quét sạch hết thể chế tạo cực khổ người. Một bộ phận khác thi hành trị bệnh cứu người cử động tín đồ được xưng là cầu dược sứ, không vì mình xin thuốc, mà là vì cái này ô bế trần thế cầu được một phương giải dược, là cùng loại tế tự nhân viên. Song phương tín đồ bạo phát mấy lần đại chiến, bởi vì đều không có cao giai hồn sư tồn tại, mỗi lần đều là lẫn nhau có thắng bại, tử thương không ít người, thế lực khắp nơi đối với cái này sợ liên lụy đi bảo, rước lấy một thân ao, chỉ có thể nhìn xem cục diện thanh thế càng lúc càng lớn, song phương giáo hội triệt để đem đối phương cho rằng tử địch, nhất định phải diệt trừ. Mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu từ đầu đến cuối đều không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Nguyên bản trắng tinh đá cẩm thạch sàn nhà đã bị triệt để nhuộm thành tinh hồng, bên trong tòa cung điện này tràn ngập mùi hôi thối đủ để khiến người ngất, nhưng mà đấu linh hoàng đế lại phảng phất tại thưởng trà lấy cái gì hương thuần mỹ rượu mê mẩn say mê ở trong đó. Hôm nay lại đến nuôi nâng huyết thực thời gian, đây là nhân sâm cây ăn quả này mầm sau lần thứ ba đầu uy, trải qua ba lần tích lũy, nhân sâm cây ăn quả không còn chỉ là mấy cây cành trên mọc ra lẻ tẻ vài miếng lá cây mầm non, hắn lúc này chừng cao 3 mét, cành lá rậm rạp, nhưng mà làm cho lòng người sinh ác hẳn chính là trên cành cây vậy mà dài ra một khuôn mặt người. Kia là một trương nữ nhân mặt, ngũ quan tinh xảo, hai mắt khép kín tựa như đang ngủ. Nhưng mà chuyện quỷ dị như vậy đấu linh hoàng đế nhưng thật giống như căn bản không phát hiện được, ngược lại mắt không chấp nhìn xem gương mặt kia, đáy mắt là thật sâu si mê. Tại hắn một bên, Lục Xuân nói đến, "Bệ hạ, nhân sâm cây ăn quả hết thể sẽ trải qua 3 lần thủy biến, theo thứ tự là trưởng thành, nở hoa cùng kết quả." "Được." "Hào hào." Đấu linh hoàng đế lưu luyến không rời thu tầm mắt lại, tựa hồ là thời gian dài cùng nhân sâm cây ăn quả ở vào cùng một chỗ hô hấp hắn tản mát ra khí tức, trên mặt của hắn nếp nhăn thiếu chút cho, tóc rễ chỗ càng là xuất hiện một chút đen nhánh, tựa như là một cây khô mục lão mục rút ra mầm non. Cảm nhận được chính mình một ngày so một ngày càng thêm tuổi trẻ, đấu linh hoàng đế nội tâm bị kích động cảm giác lấp đầy, hắn cười ha ha, đây đều là quốc sư công lao à, có quốc sư một người tại chấm bên cạnh thân, chấm tâm đủ để. Ngươi để chấm làm như thế nào khen thưởng ngươi tốt đây? Trương Trương nhìn xem Lục Xuân, suy tư một phen, đấu linh hoàng đế cười ha ha nói,
không biết quốc sư nhưng có hôn phối. Mặc dù có cũng không sao, liền xem như làm tiểu thiếp đó cũng là chấm những cái kia người thân phúc khí. Lục Xuân khỏe mắt kéo ra, ta tôn kính bệ hạ, ngươi tại sao muốn tại nữ môn trước đó nhiều cái? Lục Xuân từ chối nói, ta tuổi còn nhỏ, cũng không tới thích hợp thời điểm. Đây là nói thật, bởi vì cho tới bây giờ cái này nhất thế Lục Xuân cũng 16 tuổi, chỉ là bộ thân thể này hình dạng đạt tới trưởng thành. Chỉ là tại đấu linh hoàng đế xem ra đây bất quá là Lục Xuân lấy cớ, hắn cũng không có cảm thấy nổi nóng, mà là có nói ra, đã quốc sư cảm thấy không thích hợp, kia đổi một cái, không bằng liền đem Phong Nhiêu giáo hội lập làm quốc giáo. Hắn tự nhận là đã xem thấu Lục Xuân hành động mục đích cũng là vì truyền bá Phong Nhiêu chi thần tín ngưỡng, bởi vậy cái này ban thưởng tuyệt đối là đánh vào người ta trong tấm hàm. Đối mặt cái này ban thưởng, Lục Xuân, vậy liền đa tạ bệ hạ. Ừm. Đấu linh hoàng đế hài lòng gật đầu, sau đó không nhìn hắn nữa, gặp này Lục Xuân lui xuống. Tại đóng lại cửa cung một sát na, Lục Xuân nhìn thấy đấu linh hoàng đế trong miệng nhỉ non thứ gì, thất thần hướng đi nhân sâm cây ăn quả. Phanh, cửa lớn đóng chặt, Lục Xuân ly khai hoàng cung, vừa đi ra đã nhìn thấy dơ dắt lôi kéo xe của hắn đỡ đến đây nghênh đón. Lục Xuân không có mã phu của mình, không phải hắn không muốn tìm, mà là bị dơ dắt cự tuyệt, hắn căm thù đến tận xương thì nói, bọn hắn cũng không xứng nghe ta thần phong nhiều cái dám. Lục Xuân lúc này liền đen mặt, cũng lười để ý tới dơ dắt, để hắn muốn làm cái gì liền đi làm đi, sau đó liền biến thành từ hắn tới làm người đánh xe này. Trông thấy đường đường một vị công tước làm người kéo xe, cho dù kia là quốc sư, có thể người bên ngoài nhìn thấy ý nguyên chấn động vô cùng, có chán ghét Lục Xuân người trực tiếp liền chửi ầm lên dơ dắt không muốn mặt, nhưng mà đáp lại hắn lại là dơ dắt bộ kia kiêu ngạo sắc mặt, tựa như đang nói có thể vì Lục Xuân lái xe là vinh hạnh của hắn, để cho người ta cũng không còn có thể nói ra lời. Nhìn xe ngoài xe ngựa như nước chảy đám người, Lục Xuân bỗng nhiên nói ra, phía trước rẽ phải tiến vào đường nhỏ. Mặc dù không minh bạch vì cái gì, dơ dắt vẫn là làm theo. Đi vào đường nhỏ, dơ dắt nhìn thấy phía trước đứng thẳng mấy người, quát to, phía trước mấy cái. Quốc sư ở đây, còn không mau mau tránh ra. Chương 23, bị tập kích, cầu phiếu đề cử. Nhìn thấy bốn ngựa kéo làm được khung xe chậm rãi lái vào đầu này đường nhỏ, bên trong đứng đấy mấy người trầm mặc. Dơ dắt gặp bọn họ không nhúc đích, tưởng rằng không nghe thấy, không nhịn được lặp lại, đĩa sao? Quốc sư ở đây, các ngươi còn không mau mau tránh ra. Lần này những người kia rốt cục có phản ứng, đứng ở chính giữa cái kia rõ ràng là đầu lĩnh âm trầm nói ra, quốc sư. Chúng ta tìm chính là quốc sư, mặc dù không quá rõ ràng các ngươi là thế nào phát hiện, nhưng đã đưa mình tới cửa cũng sẽ không cần chúng ta phí công phu. Nghe vậy, dơ dắt biến sắc, thì phản ứng những người này không phải người qua đường, chỉ sợ sẽ là vì chủ nhân mà đến, nhưng sau đó hắn sắc mặt liền lần nữa lại biến đổi, nhìn về phía Lục Xuân trong ánh mắt đều là sùng kính. Là chủ nhân gọi mình chuyển hướng bên này, hiển nhiên là sớm đã phát giác, chủ nhân quả thật là liệu sự như thần, ta dơ dắt sùng bái chi tình giống như kia nước sông quần quần sôi trào mãnh liệt. Nhanh lên, nhất định phải tại sĩ binh phát giác chạy đến trước đó đem người này bắt về. Mấy người trong nháy mắt phóng xuất ra võ hồn, minh bạch tại đấu linh thành bên trong công nhân sử dụng võ hồn hung hiểm, cho nên vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu nhau nhau dùng ra mạnh nhất hồn kỹ, bàng bạc hồn lực xông ra đầu này đường nhỏ, dẫn tới chung quanh người qua đường xôn xao, nhau nhau chạy trốn. Xe ngựa bên trong Lục Xuân sừng sững bất động, nhìn thấy mấy người trong chốc lát đi vào trước người mình bất quá vài mét cũng mặt không đổi sắc. Tại những người kia xem ra đây chính là bị sợ choáng váng, mặc dù là quyền cao chức trọng quốc sư, nhưng dù sao chỉ là cái không có hồn lực người bình thường, phản ứng không kịp cũng bình thường. Đầu đao liếm máu thời gian quá lâu, chưa hề chưa từng gặp qua dễ dàng như vậy treo thưởng, bọn hắn đã bắt đầu tưởng tượng đem Lục Xuân bắt sau khi trở về cầm tới đại bút tiền thưởng làm sao tiêu. Nhưng vào lúc này, một đạo anh minh từ con đường khác một bên văng lên, trong chớp mắt một cái khôi ngô lão giả xuất hiện tại Lục Xuân trước người, đối diện với mấy cái này khí thế rộng rãi hồn kỹ, hắn mặt lộ vẻ coi nhẹ, một tầng nham giáp trên cánh tay sinh trưởng, lựa chọn trực tiếp đón đỡ. Cả hai tiếp xúc, là công kích kia chưa dứt nhập xuống gió, thợ săn tiền thưởng nhóm cả kinh nói, cái gì? Lúc này bọn hắn mới chú ý tới khôi ngô lão giả bên cạnh thân lơ lửng kia tám vòng hồn hoàn, cái này rõ ràng là cái hồn đấu la. Mấy người bọn hắn liền hồn thánh đều không phải là tiểu lâu la dựa vào cái gì đối một vị hồn đấu la đạo thủ. Rõ ràng chuyện không thể làm, mấy người ở giữa ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng liền lựa chọn hướng từng cái phương hướng chạy trốn. Dơ dắt vội vàng kêu lên, đừng cho bọn hắn chạy trốn. Yên tâm đi công tước đại nhân, bọn hắn chạy không thoát. Khôi ngô lão giả ngột ngạt nói. Giống như hắn nói, những cái kia thợ săn tiền thưởng còn không có chạy ra bao xa, mấy đạo đen như mực thân ảnh từ đám bọn hắn sau lưng trong bóng tối hiện hiện, người đến nhóm cầm trong tay hiện ra u quang dao găm, những người kia cũng không kịp phản ứng liền đã miệng phun bọt máu ngã xuống đất, lại không một tia sinh tức. Nhìn xem cái này ngắn ngủi mấy giây ở giữa liền kết thúc tình cảnh, Khôi Ngô lão giả cảm thán nói, cũng không biết rõ là từ đâu tới con chuột, thậm chí ngay cả hoàng cung phương viên trăm mét bên trong tồn tại đến mãi không hết ảnh hồn vệ đều không biết rõ, nếu không dựa vào cái gì quý tộc cùng quan viên có thể mang theo hộ vệ ở chỗ này lẻ qua. Mấy tên ảnh hồn vệ đi đến trước hướng Lục Xuân hành lễ, sau đó nhìn về phía Khôi Ngô lão giả. Người cầm đầu đạm mặt nói, toàn thạch mãnh tượng, tượng giáp tông, Hồ Diên Trần. Mặc dù là mang theo nghi vấn đặt câu hỏi, nhưng ngữ khí lại là cực kỳ khẳng định. Khôi Ngô lão giả Hồ Diên Trần lão đại thô nắm lấy đầu lớn cười, ha ha, chính là lão phu, không nghĩ tới gần trăm năm không xuất thế, còn có người nhớ ký lão phu. Người kia thản nhiên nói, ngươi tại trên danh sách. Hồ Diên Trần sững sờ, sau đó hiếu kỳ nói, danh sách? Có thể đàm phán? Không thể trả lời. Đối phương trực tiếp cự tuyệt nói, sau đó nhìn nói với Lục Xuân, quấy nhiều đến quốc sư, gần đây đấu linh thành bên trong xuất hiện không ít nơi hẻo lánh bên trong con chuột cùng một chút lão bất tử, dẫn đến ảnh hồn vệ sự vụ bận rộn ra chỗ sơ suất, để phòng vạn nhất ta mấy cái này bộ hạ cứ giao cho quốc sư chỉ huy, hộ vệ quốc sư an toàn. Lục Xuân nhẹ gật đầu, Mấy cái ảnh hồn vệ không nói một lời biến mất tại hắc ám bên trong, mặc dù nhìn không thấy thân ảnh, nhưng Lục Xuân vẫn có thể cảm giác được bọn hắn khí tức ở chung quanh bồi hồi tới lui. Đợi đến tên kia ảnh hồn vệ đội trưởng ly khai, Hồ Diên Trần lần nữa cảm thán, đấu linh đế quốc ảnh hồn vệ quả thật là như bóng với hình, thật không biết rõ bọn hắn trước đây từ võ hồn điện di chỉ bên trong đến cùng thu được cái gì, vậy mà có thể huấn luyện được quỷ dị như vậy binh chủng. Lục Xuân nghi vấn, võ hồn điện di chỉ? Làm sao? Quốc sư đại nhân đối cái này cảm thấy hứng thú? Không. Lục Xuân lắc đầu, con mắt nhìn chừng chừng hướng Hồ Diên Trần, trên mặt triển lộ một cái tiếu dung, so sánh dưới ta càng hiếu kỳ vị này tượng giáp tông tiền bối là thế nào nhanh như vậy chạy đến. Nhìn thấy cái nụ cười này, Hồ Diên Trần đột nhiên hô hấp trì trệ, thể nội khí huyết kém chút áp chế không nổi tràn ra ngoài, loại cảm giác này tựa như là hắn thở thiếu thời tại tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu gặp phải cái kia hung thú. Thế nhưng là bất luận nhìn thế nào đều là cái không có hồn lực người bình thường. Hồi thần Hồ Diên Trần cười ha hả, quả nhiên là không gạt được quốc sư đại nhân a, kỳ thật ta chuyến này chính là vì ngươi mà tới. Vì ta? Lục Xuân cười ha ha, những cái này thợ săn tiền thưởng sẽ không phải cũng là ngươi tìm đến a? Chỉ bất quá bởi vì không có tay mới xuất hiện cứu chàng, bắt ta một cái hảo cảm. Nghe được lời này, Hồ Diên Trần nụ cười trên mặt thu liễm, không còn lớn như vậy tùy tiện, trên thân toát ra thân là một tông tông chủ khí chất. Hồ Diên Trần nói ra, quốc sư, ta thừa nhận ngươi nửa câu sau đích thật là ta ý nghĩ, nhưng này chút con chuột cũng không phải ta tìm đến, ngươi hẳn là nghe được đi. Bây giờ dạng này con chuột tại đấu linh thành bên trong tồn tại không ít, thậm chí ta rất nhiều lão bằng hữu cũng tới, ngươi đoán xem bọn hắn có bao nhiêu? Là vì ngươi mà đến. Là ta. Lục Xuân mỉm cười, là vì dược sư tới a. Ngươi không phải liền là dược sư? Hồ Diên Trần không chút do dự phản hỏi, hai mắt chăm chú nhìn Lục Xuân, đều phảng phất là trống rỗng xuất hiện, đồng thời xuất hiện thời gian vẫn là địa điểm đều phi thường ăn cướp, liên quan tới những này ngươi cảm thấy có thể giấu giếm bao nhiêu người? Dược sư là phong nhiêu chi thần tại nhân gian thần tích, mà ngươi là đúc thành phong nhiêu giáo hội, để hắn tại đấu linh đế quốc mọc lên như nấm quốc sư, cho dù các ngươi không phải một người, nhưng tất nhiên cũng là quan hệ không ít. Ba ba ba, ừm. Lục Xuân không nhanh không chậm gật gật đầu, mỉm cười nói, suy luận đúng chỗ, chứng cứ đúng chỗ, không sai, ta chính là dược sư. Hồ Diên Trần hơi sững sờ, hắn đều đã làm tốt Lục Xuân chết không thừa nhận chuẩn bị, dù sao từ đối phương thông qua một loại nào đó không biết tên thủ đoạn để người khác quên thân hình của hắn là tại ẩn giấu cái thân phận này, không nghĩ tới đối phương vậy mà liền như vậy thoải mái thừa nhận. Tựa hồ là biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, Lục Xuân ngay thẳng nói, ta chưa từng nói dối, sở dĩ ẩn giật thân hình của mình là vì bảo vệ bọn hắn. Gặp Hồ Diên Trần vẫn là một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng, Lục Xuân cũng không tiếp tục giải thích cái gì, trên người hắn kia phần đặc thù lực lượng cũng không cường đại, không đủ để vặn bẹo hồn vương trở lên hồn sư, nhưng đối với phía dưới sinh mệnh tới nói là chí mạng. Lúc đầu coi là dùng linh dược chế tác đặc thù hương phân đem tự thân từ trong trí nhớ của bọn hắn biến mất có thể tiêu trừ loại ảnh hưởng này, nhưng mà cũng không đại dụng, vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc qua liền bị ảnh hưởng, chỗ tạo thành kết quả chính là phong nhiêu giáo hội đản sinh. Chương 24, Trường Sinh Nô, cầu nguyện phiếu, Hồ Diên các hạ, ngươi tại sao đến? Ta là Trường Sinh mà tới. Câu trả lời này Lục Xuân tới nói đã nghe qua quá nhiều lần, đấu linh hoàng đế là như thế này, những cái kia thọ tận người là như thế này, trước mắt Hồ Diên Trần cũng là dạng này. Chết sớm là như vậy kinh khủng, là tất cả sinh mệnh tránh không khỏi kiếp nạn, sinh mệnh bản năng biết sai khiến bọn hắn liều lĩnh đi trốn tránh, chỉ vì lâu dài hơn tồn tại xuống dưới. Thế nhân đều biết rõ đấu linh hoàng đế lúc tuổi già đều đang điên cuồng truy tìm Trường Sinh chi pháp, vì thế hao phí đến mãi không hết tài lực nhân lực, khiến cho toàn bộ đấu linh đế quốc chướng khí mù mịt. Nhưng mà bây giờ lại đột nhiên lần nữa lâm triều chấp chính, đồng thời còn sắc phong một cái lai lịch không rõ người trở thành quốc sư, còn nâng đỡ một cái tên là Phong Nhiêu thần linh thay thế Hải thần. Những này dị thường hành vi tránh không khỏi người bên ngoài tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, bọn hắn sẽ chủ động nghiên cứu những hành vi này phía sau nguyên nhân. Rất nhanh, đấu linh hoàng đế ngày gần đây mặt mày tỏa sáng, tựa hồ càng ngày càng tuổi trẻ có sức sống, tình huống bị người hữu tâm phát hiện, sau đó không xem chừng tiết lộ đến ngoại giới, dẫn tới đại lượng gần đất xa trời lao già tề tụ đấu linh thành. Mà cái này không cẩn thận người hữu tâm rốt cuộc là người nào? Phủi một chút trên mặt đất còn lưu lại vết máu, Lục Xuân trong lòng khe khẽ thở dài. Tôn kính bệ hạ, ngươi cứ như vậy gấp sao? Nhân sâm cây ăn quả khẩu vị viễn siêu Lục Xuân dự đoán, theo nó trưởng thành, cần có huyết thực liền càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu giúp đỡ này mầm liền chỉ là trên trăm miệng người bình thường người thêm một chút đê giai hồn sư, nhưng đến bây giờ lần thứ ba nuôi nấng đã cần hồn tông gia nhập. Phải biết hồn tông mặc dù chỉ tứ hoàn, nhưng là một cái đường danh giới, 80% hồn sư cả một đời đều không thể đột phá đến hồn tông, là một cái thế lực trụ cột vững vàng cùng tương lai. Đấu linh đế quốc cho dù làm quốc gia, nhưng có hồn tông cũng bất quá mấy ngàn mà thôi. Mà cái này mấy thiên hồn tông coi như toàn bộ quăng vào đi đều không thể để nhân sâm cây ăn quả hoàn thành toàn bộ thuế biến. Vì thu thập về sau thuế biến huyết thực, đấu linh hoàng đế đã âm thầm điều khiển tiền tuyến biên quan cùng tinh la đế quốc buộc phát xung đột, đồng thời còn tại âm thầm dọn dẹp những cái kia đã sớm hiểu rõ trừ quý tộc cùng quan viên. Vốn cho rằng đây chính là hắn chỉ có thao tác, không nghĩ tới tại phía sau còn an bài chuyện như vậy. Cũng đúng, số lượng to lớn người bình thường cùng đê giai hồn sư không chỉ có khó mà vận chuyển còn dễ dàng dẫn phát một chút phiền toái không cần thiết, so sánh dưới làm như vậy chỗ tốt rõ ràng. Lục Xuân không biết rõ cái khác mấy cái đế quốc hoàng đế là thế nào, nhưng hắn cảm thấy giống đấu linh hoàng đế dạng này là khắp lịch sử khả năng đều không có mấy cái. Quả nhiên là đã điên rồi sao? Trong lòng nghĩ như vậy đến, Lục Xuân một lần nữa nhìn về phía trước người Hồ Diên Trần. Nhìn thấy cặp kia không giống bình thường con mắt, có được trên trăm năm phong phú trải qua Hồ Diên Trần vậy mà tại giờ khắc này đã lâu cảm nhận được thấp thỏm bất an. Hắn hôm nay tựa như là tại thụ thẩm hình đồ chờ đợi sau cùng tuyên án.
Kỳ thật lấy thân phận của hắn cùng thực lực đối mặt thân là quốc sư Lục Xuân lúc rất không cần phải có dạng này khủng đúng ý nghĩ. Nhưng mà trong mắt hắn hiện tại đối mặt cũng không phải là quốc sư Lục Xuân, mà là dược sư Lục Xuân, hai cái thân phận khác nhau đại biểu người bên ngoài hoàn toàn khác biệt thái độ. Hắn đã sống được quá lâu, dùng các loại phương thức duyên thọ, gần 200 năm tuổi thọ, so rất nhiều phong hào đấu la đều một lớn, nhưng hắn vẫn là không thể chết, nếu như hắn chết, hao phí mấy ngàn năm quật khởi lần nữa Tượng Giáp Tông làm sao bây giờ? Hắn không còn mặt mũi đối Tượng Giáp Tông rất nhiều tiên tổ a. Cho nên hắn nhất định phải tại Lục Xuân nơi này cầu được trường sinh chi pháp. Cho nên đến cùng là bản năng, vẫn là chấp niệm đâu. Lục Xuân nói một câu Hô Diên Trần nghe không hiểu, sau đó bình thản nói ra, muốn trường sinh sao? Có thể a. Thời hợt một câu lại làm cho Hô Diên Trần nhịp tim bỗng nhiên chậm một nửa, tất cả chuẩn bị xong lý do thoái thác đều cắm ở trong cổ họng nhà không ra. Thật lâu, hắn cả lăm mà nói, thật, thật. Lục Xuân kỳ quái nhìn xem hắn, cái này còn có giả. Không lâu sau đó, Hô Diên Trần thân ảnh khôi ngô từ trong đường nhỏ chạy bộ ra, nhanh chóng hướng cửa thành mà đi. Thấy cảnh này, rất nhiều dấu giếm con mắt thần sắc biến hóa không chừng, một phần trong đó biến mất trong đám người, còn lại một bộ phận còn tại nhìn chằm chằm sau một bước từ trong đường nhỏ ra Lục Xuân. Phát giác được những này ánh mắt, Lục Xuân đứng dậy hướng bọn hắn cười cười, các vị sở cầu chi vật, ba ngày sau nửa đêm đến phủ đệ ta, ta tự nhiên sẽ giao cho. Nói xong, để dơ dắt tiếp tục thúc đẩy xe ngựa hướng phủ đệ chạy tới. Những cái kia con mắt không có đuổi theo, liếc mắt nhìn nhau sau tất cả đều thu hồi ánh mắt. Ngoại thành trong một ngôi tử lâu, 10 cái tướng mạo tuổi trẻ lại khó nén kia thân mục nát khí tức người tụ ở cùng nhau, nếu có hưu thức chi sĩ ở đây tất nhiên sẽ bị chấn kinh. Bởi vì những người này đều là gần trong vòng 300 năm thành danh cường giả, trong đó có không ít trên trăm năm cũng không lộ diện, bị người hoài nghi khả năng đã sớm tỏa hóa, vậy mà lúc này sự hoài nghi này trực tiếp bị đẩy ngã, bọn hắn cũng chưa chết, mà là dùng các loại duyên thọ phương pháp sống đến nay. Trong bọn họ có thật nhiều tại thời niên thiếu đều là tử địch, nhưng bây giờ lại là có thể ngồi vào cùng một chỗ tâm bình khí hòa uống trà nói chuyện. Hô Diên Trần hắn bị đuổi tới. Có người hỏi. Không có, cuối cùng chỉ là một đám không ra gì con chuột, toàn thạch mãnh tượng nói thế nào đều là đỉnh tiêm võ hồn, cho dù đã từng suy bại qua, nhưng cũng không phải một đám con chuột có thể thế nhưng, hắn đột phá mấy cái hồn thánh vây quanh không biết đi về nơi đâu. Ha ha, Chu Vân lão quỷ ngươi làm sao không có đuổi theo? Ta nhớ được Tượng Giáp Tông cùng ngươi Tức Vân Tông thủ là lớn nhất ta. Liền không sợ về sau hắn được trường sinh trở về gây phiền phức cho các ngươi. Có người vui vẻ hướng bên cạnh một tên mặc chim văn đỏ bảo lão nhân nói. Đối với người này khách tướng, Chu Vân bình tĩnh trả trả, ta đều cái này số tuổi, tông môn điểm này phá sự còn để ý cái gì? Nếu như bị diệt, vậy liền diệt đi. Húng chi hắn có phải thật vậy hay không đạt được trường sinh pháp còn chưa nhất định, ta có thể không cảm thấy trên đời này có người sẽ như vậy tùy tiện đem chân quý như vậy đồ vật giao ra. À, tại Phong Nhiêu giáo hội đi vào địa bàn của ta trước ta cũng là nghĩ như vậy. Nghe nói như thế, Chu Vân cầm chén trà tay trì trệ, người chung quanh gặp cùng nhau cười ha hả. Nói như vậy vị quốc sư kia, hoặc là nói dược sư mời các ngươi thật muốn đi. Đi. Tại sao không đi? Đây chính là cự ly trường sinh pháp gần nhất cơ hội a, sao có thể không đi? Cho dù biết rõ khả năng này có chứa kịch độc, nhưng các ngươi sẽ không ăn sao? Chúng ta là nhóm đầu tiên, không phải là cuối cùng một nhóm, sắp chết lao già cũng không chỉ chúng ta mấy cái, cùng những cái kia con chuột, vô luận có nguyện ý hay không, chúng ta chính là bị đẩy ra thử. Ở đây đều là sắp xuống lỗ người, sự tình gì không có trải qua, đấu linh thành tồn tại trưởng sinh pháp tin tức cứ như vậy trực tiếp truyền vào bọn hắn lỗ tai, bọn hắn làm sao lại không rõ ràng trong đó có vấn đề, nhưng liền xem như rõ ràng điểm ấy bọn hắn cũng muốn tới. Bọn hắn đang đánh cực, cực thật tồn tại trưởng sinh pháp, nếu như bây giờ không chắn khả năng liền không có lần sau cơ hội, vô luận thắng hay thua bọn hắn đều muốn dốc hết tất cả đánh cược một lần. Nơi này tất cả mọi người là dân cơ bạc, cũng là nổi điên trường sinh nô. Chương 25, bung rủ, cầu phiếu đề cử. Trong thư phòng, Lục Xuân đem một quyển cũ kỹ tấm da dê bày ra trên bàn, đây là một bộ địa đồ, phía trên ghi lại một chỗ ở vào Lạc Nhật Sâm Lâm bên trong bí ẩn dược viên. Bộ này địa đồ là Hô Diên Trần vì cảm tạ Lục Xuân khẳng khái mà xem như tạ lễ giao cho hắn, là bọn hắn Tượng Giáp Tông vật truyền thừa. Nhưng phần này vật truyền thừa lai lịch cũng bất quá là cái ngoài ý muốn, và năm trước Tượng Giáp Tông đứng ở Võ Hồn Điện kia phương, từ khi Võ Hồn Điện hủy diệt liền một mực tại bị đuổi giết, tông môn đệ tử cơ hồ chết hết. Toàn thạch mãnh tượng cái này võ hồn cũng thiếu chút diệt tuyệt. Đang lúc Tượng Giáp Tông tổ tiên tuyệt vọng thời khắc, hắn ngẫu nhiên tại Lạc Nhật Sâm Lâm chỗ sâu phát hiện một mảnh kinh khủng đến cực điểm độc trướng, hắn trong nháy mắt vui mừng quá đỗi. Toàn thạch mãnh tượng mặc dù không phải huyền vũ như thế cực hạn phòng ngự võ hồn, nhưng bản thân cũng có cực mạnh lực phòng ngự cùng tính nhẫn lại, cứ thế mà khiêng kịch độc tránh thoát truy sát, đồng thời ở trong quá trình này phát hiện độc trướng nội ẩn dấu dược viên. Thẳng đến Tượng Giáp Tông lần nữa quật khởi trước, bọn hắn đối kia phiến dược viên thăm dò đều không đình chỉ qua, nhưng vẫn luôn là không công mà lui, chỉ có thể suy đoán ra kia phiến dược viên khả năng cùng hải thần có quan hệ. Phát hiện điểm này bọn hắn sợ hãi bất an, cũng không dám lại tìm tòi nghiên cứu quá sâu, chỉ là lưu lại một bộ địa đồ cho hậu bối đệ tử. Lạc Nhật Sâm Lâm, độc trướng, dừa viên, Lục Xuân quá rõ ràng cái này ba cái yếu tố tụ tập cùng một chỗ đời sau biểu lấy cái gì? Băng hỏa lưỡng nghi nhãn sao? Ba đại bảo địa chí nhất, đời thứ nhất sử lai khắp thất quái long hưng chi địa, có thể nói nếu như không có băng hỏa lưỡng nghi nhãn, vậy liền không có phía sau bảy thần. Nhưng là đối với khối này sinh trưởng vô số kỳ chân dị thảo bảo địa, Lục Xuân là không hứng lắm. Dù sao hắn tự thân liền có thể tay xoa xuất xứ vị tiên thảo, cho dù là kia hai cố mai táng tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn phía dưới long thi hắn đều không có nửa phần hứng thú. Mà lại kia địa phương khó mà nói còn thời khắc tại bị giám sát bên trong, Lục Xuân yên lặng nghĩ đến. Dù sao cũng là tương đương với hậu hoa viên địa phương, chủ nhân làm sao cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ ngoại nhân tiến bảo. Tiện tay đem bộ này địa đồ ném tới một bên,
Lục Xuân bắt đầu suy tư tới chuyện khác, một lát sau hắn gọi Dơ Dát chuẩn bị một chút giấy trắng. Dơ Dát nghi ngờ nói, "Ta thần, không cần bút sao?" Lục Xuân trả lời, "Không cần." Gặp này Dơ Dát cũng không nói thêm lời, đem giấy trắng chỉnh tề đặt ở trên bàn sách sau liền cung kính đi ra. Xác định chung quanh không có người nào nữa sau, Lục Xuân móc ra một quyển màu đen ngọc giản, chính là đã cùng hắn hòa làm một thể Huyền Quân Tất Trương Bí Kinh. Không rõ là hắc vụ từ trong ngọc giản toát ra, như là con kiến không biết tên văn tự ở trong đó không ngừng vặn vẹo biến hình, tại Lục Xuân điều khiển hạ bao trùm tại những cái kia trên tờ giấy trắng, trong nháy mắt từ ý nghĩa khó hiểu văn tự biến thành người bình thường có thể nhận ra đấu la văn tự. Chỉ gặp trên cùng biết, Thái Âm Thi Giải Thuế Hình Lục. Đây là Huyền Quân Thất Trương Bí Kinh quyển thứ 5, ghi chép Huyền Quân luyện đan thuật chính là về phần một cái khác vũ trụ rất nhiều chủng tộc triệu hoán pháp. Nhưng ở Lục Xuân cũng không có thác ấn cái sau nghi thức, chỉ là đơn thuần luyện đan thuật. Ti, Quế Nước Quỳ Nhận Lộ Tiền, Mắt Rồng Tượng Gan Các Ba Tiền. Công Thành Xương Mù Tận Xích Kim Dịch, chờ cùng đóng băng ngoại đan nước. Dương Thần Du Hư Cổ Sự Tình Diễn, Thiên Cầu Nhập Thế Làm Cho Người Kiếp. Không hiểu thấu câu thơ tại trong thư phòng tiếng vọng, nhưng Lục Xuân từ đầu đến cuối đều là ngậm miệng, cái này không biết câu thơ nơi phát ra làm cho người sợ hãi. Lục Xuân do dự một cái, đem luyện đan thuật nội dung cũng cắt giảm một bộ phận, lập tức câu thơ im bặt mà dừng, trong thư phòng dị tượng dần dần tiêu tán. Cầm lấy những này ghi chép cấm kỵ tri thức chẳng lấy, Lục Xuân thở dài nói, các ngươi muốn trường sinh, vậy hạ muốn hỗn loạn, người à. Hắn đã đáp ứng trợ giúp đấu linh hoàng đế trường sinh, hắn sẽ đạt thành cái hứa hẹn này, hắn cũng đáp ứng 3 ngày sau nửa đêm sẽ cho những người kia trường sinh pháp, đây cũng không phải là hoang ngôn. Hắn Lục Xuân chưa từng nói dối. Hắn là xối qua mưa người, cho nên muốn giúp người khác bung rủ. Đã từng bị đặt ở phế tích hạ hắn hướng thiên địa, hướng thần linh cầu nguyện, nhưng không ai đáp lại. Hiện tại có người hướng hắn cầu nguyện, hắn nghĩ làm khác người thần. Chính như Phong Nhiêu giáo hội truyền bá câu nói kia, hắn lắng nghe sinh linh cầu nguyện, hắn không đành lòng đóa hoa điều vòng, hắn ban thưởng chúc phúc, khiến sinh mệnh, sinh sinh bất ước, khiến coi yên vui, trưởng tồn bất diệt. 3 ngày sau, nửa đêm, Dơ Dát công thức phủ đệ cửa chính rộng mở, nội bộ đèn đuốc sáng trưng. Cửa chính bên ngoài, tên kia hồn đấu la cung phụng ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu phàn nàn, thiên phò, gọi ta ở chỗ này làm tiếp đãi, ta thế nhưng là đường đường hồn đấu la a, có thể cho ta tự mình tiếp đãi, ngoại trừ phong hào đấu la còn có ai phối? Nghĩ tới đây, hồn đấu la sắc mặt cứng đờ, nhớ tới trước đó không lâu cũng là không sai biệt lắm tình hình, đêm hôm khuya khoắt nên đón đến một vị phong hào đấu la. Nghĩ đến đây, tim của hắn đập đột nhiên chậm một nhịp, một cái dự cảm không tốt thăng lên trong lòng. Hắn lẩm bẩm nói, bị sét đánh, sẽ không lại là tại hố lao phu a, ta thế nhưng là lão nhân gia a, lão nhân gia, ha ha. Đột nhiên bật cười âm thanh để hồn đấu la cung phụng giật mình, ngẩng đầu liền trông thấy một tên trụ mặt lão giả xuất hiện tại trước người hắn. Người nào? Sinh ra thụ kích phản ứng hồn đấu la cung phụng lúc này triệu hắn ra võ hồn. Trụ mặt lão giả cười ha hà nói, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là vội vàng sao động. Nói xong, quải trượng trên mặt đất một điểm, đại địa vỡ ra, ba cái to lớn thạch nhân bỏ lên ra, trực tiếp đỡ được hồn đấu la cung phụng công kích. Vội vàng sao động, cũng không biết là ai tuổi trẻ thời điểm vì tình yêu, đơn thương độc mã giết tới người ta gia tộc, giết người ta phụ mẫu miễn cưỡng vui cười đáp ứng việc hôn nhân. Sau đó mà đến trong mấy người có người mở miệng trêu chọc nói, cái này. Bị đánh hơi tỉnh táo có chút hồn đấu la cung phụng nhìn xem những người này ấp úng nói không ra lời, hắn phát hiện người quen biết, kia là một cái so với hắn phải lớn hơn một vòng tiền bối, là sớm đã thành danh trăm năm cường giả. Mà cái này tiền bối lúc này cười hì hì cùng mấy người khác đi cùng nhau, không có chút nào không cân đối cảm giác, nói rõ những người này tối thiểu đều là cùng hắn một cái cấp độ. Hồn đấu la cung phụng khỏe miệng co giật, trong lòng bị phẫn, bị hố, lại bị hố, không được, việc này không làm tiếp được a. Đám bạn chí cốt đều tại a, thật sự là rất nhiều năm không có tụ qua nhà. Sách, ngươi cái này lão giả lại còn sống. Ha ha, chúc ngươi đoàn mệnh trăm tuổi. Tại về sau, cái này đến cái khác người từ trong bóng tối đi ra, tụ tập tại phủ đệ ngoài cửa lớn. Những người này có là cựu địch, có là hảo hữu, nhưng thuần một sắc đều là loại kia đã có tuổi lão nhân, tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Lúc này phủ đệ ngoài cửa lớn thật giống như một cái cỡ lớn lão nhân giao hữu sẽ đồng dạng náo nhiệt. Hồn đấu la cung phụng đã lâm vào ngốc trệ, triệt để khôi phục thanh tỉnh sau hắn không có từ những lão nhân này trên thân phát giác một tia hồn lực khí tức. Cái này nói rõ hai loại tình huống, hoặc là bọn hắn là người bình thường, hoặc là chính là mạnh không hợp thói thường. Mà bây giờ tình huống rất rõ ràng là cái sau, hắn đột nhiên có một loại hắn là một đầu chó con, kết quả chạy vào bầy sói cảm giác. Người đi về trước đi. Lúc này Dơ Dát xuất hiện ở bên cạnh hắn, hướng về ở đây tất cả mọi người nói. Chư vị, dược sư cho mời. Chỉ một thoáng, tất cả trò chuyện biến mất, tràng diện lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Chương 26, phản lão hoàn đồng, cầu nguyện phiếu. Giờ này khắp này phủ đệ ngoài cửa lớn là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại Dơ Dát nói ra câu nói kia sau, một bên hồn đấu la cung phụng rất rõ ràng cảm nhận được những tiền bối kia ánh mắt thay đổi trở nên có chút thất vọng, còn giống như có chút chờ mong. Hắn không khỏi bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, có chuyện gì là có thể để cho những này tùy tiện một cái đều so với mình phải lớn hơn một vòng người thét lên thấp thỏm bất an. Hiện trường những người này không có động tác, lẫn nhau nhìn nhau chờ đợi cái thứ nhất tỏ thái độ người xuất hiện, Dơ Dát cũng không đợi, là ở chỗ này chờ lấy. Hồi lâu sau, cái kia trước hết nhất đi tới trụ ngập lão giả chậm rãi đi ra, người chung quanh ánh mắt lập tức tập trung vào trên người hắn. Đối diện với mấy cái này cảm xúc phong phú ánh mắt, trụ ngập lão giả sắc mặt bình thản, nhìn chung quanh một vòng sau nói ra, chư vị lão hữu đều là đem xuống một người, cái kia còn có gì phải sợ? Chẳng lẽ lại phía trước là cái gì ăn người núi đao biển lửa hay sao? Nói xong, cũng không để ý những người này là phản ứng gì, hắn đi thẳng vào. Tầm mắt của mọi người từ đầu đến cuối đi theo trên người hắn, thẳng đến hắn biến mất tại phủ đệ chỗ sâu trong đó đều không có truyền đến bất cứ dị thường nào tiếng vang. Sau rốt cục lần nữa có người đứng dậy, mà cái này giống như là nhân cái gì bắt đầu cái nút, càng ngày càng nhiều người đi đến trước biến mất tại trong phủ đệ, cuối cùng chỉ còn lại lẻ tẻ mấy người còn ngừng chân ở bên ngoài, trong đó liền bao quát cái kia mặc chim văn đỏ bảo Chu Vân. Chu Vân mắt nhìn mấy người kia, thản nhiên nói, mấy vị không đi vào sao? Mấy người lẫn nhau đối mặt, sau đó cùng nhau cười nói, ha ha, ta lo lắng công tức phủ đệ chứa không nổi chúng ta nhiều người như vậy, vẫn là bên ngoài lặng lặng chờ đợi tốt. Hòa Huệ hắn từ trước đến nay trạch tâm nhân hậu, nghĩ đến là sẽ không để ý cùng bọn ta cùng nhau chia sẻ cái này trường sinh chi pháp. Hừ. Chu Vân hừ lạnh một tiếng, liếc mắt liền nhìn ra những này ra hỏa trong lòng là ý tưởng gì. Không tiếp tục để ý bọn hắn, hắn trực tiếp đi vào phủ đệ. Gặp những người còn lại không tiến vào, dơ dắt cũng kêu gọi hồn đấu la cùng phụng đem cửa chính đóng lại. Phanh, nhìn xem cửa lớn đóng chặt, những người kia thần sắc biến hóa không hiểu. Làm tiến vào phủ đệ về sau, Hòa Huệ cũng chính là tên kia trụ ngập lão giả liếc mắt liền thấy được những cái kia tại đấu linh đế quốc khó mà nhìn thấy hồn đạo đèn ở một bên một đầu trên đường nhỏ từng cái sáng lên, thật giống như tại chuyên môn vì hắn chỉ đường. Bước vào đầu này đường nhỏ hắn tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến, nhưng mà hắn vừa đi không lâu liền đột nhiên dừng lại bước chân, một đôi bởi vì da mặt lỏng mà mền ở hai mắt trừng lớn, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi cùng sợ hãi. Chỉ gặp tại đầu này đường nhỏ cuối cùng chính là một chỗ vườn hoa, nhưng mà chính là như thế một chỗ vườn hoa để hắn cảm nhận được lớn lao kinh khủng. Đồng thời thân có đỉnh tiêm thực vật hệ võ hồn hắn có loại làm cho người mồ hôi lạnh chảy dòng kỳ quái ý nghĩ, tòa kia vườn hoa tựa như là sống. Chấm hắn một bước đi tới người sau lưng hắn kinh hô, tốt nồng đậm sinh mệnh khí tức. Ngu xuẩn, đừng núp đích. Không trung nồng đậm đến tan không ra, dẫn đến trung quanh thực vật mọc khoa trường sinh cơ bừng bừng hòa hoẹ làm sao có thể không có phát hiện, chính là bởi vì phát hiện hắn mới căn bản không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. To như vậy đấu linh thành bên trong làm sao có thể tồn tại có thể so với tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng sinh cơ. Quả nhiên, theo người kia chủ động thu nạp sinh cơ nhập thể, nơi xa tòa kia vườn hoa động, đến không hết hình thái để cho người ta ác hàn thực vật xuống lại. Che khuất bầu trời sợi dễ cùng cành lá che cản ánh trăng, trước mắt một màn giống như yêu ma chi cảnh. Ôi ôi! Đúng lúc này, vừa mới cái kia chủ động thu nạp sinh cơ, trầm mê tại loại này thân thể tuổi trẻ lên cảm giác bên trong da hỏa hai tay đột nhiên chết chết bóc cổ, hai mắt sung huyết lồi ra, Hòa Huệ còn chứng kiến dưới làn da của hắn còn giống như có cái gì đang ngọ ngậy. Không bao lâu, sắc mặt của hắn liền trở nên tím xanh, một cái tay luồn vào miệng bên trong móc động, tựa hồ có cái gì đồ vật cắm ở bên trong, cũng không lâu lắm, làm cho người khắp cả người phát lạnh một màn xuất hiện. Đại lượng nhỏ bé sợi rễ từ trong cổ họng như là rắn leo ra, hai lỗ tai của hắn trong lỗ mũi chảy ra tiên huyết, tùy theo dài ra chính là cây cối cảnh, thưa thất tóc ở giữa rút ra xanh biếc chồi non, cũng không lâu lắm hắn liền biến thành một cái thụ nhân. Hòa Huệ con ngươi co rụt lại, rốt cục minh bạch hắn vì cái gì cảm thấy những cái kia sinh cơ có vấn đề, ở trong đó có độc. Trông thấy một cái người sống sờ sờ đông nhiên biến thành dạng này, đằng sau theo tới người sợ hãi vô cùng. Ghê tởm, cái này quả nhiên là cái cạm bẫy. Những người này lúc này cho rằng tối nay là kẻ sau màn cho bọn hắn chuẩn bị cạm bẫy, từng tiếng gầm thét bên trong, như đại dương hồn lực phun ra ngoài. Hoàng tím đen trên trăm vòng hồn hoàn phiêu đãng khắp nơi đen như mực trên bầu trời, trong đó kia vòng đỏ thấm hồn hoàn phá lệ dễ thấy, chính là tại ngoài ngàn mét ý nguyên có thể nhìn rõ ràng. Hoàng cung lớn nhất trên khán đài, đấu linh hoàng đế ha ha cười nói, chấp quốc sư thật là không có để châm thất vọng a. Kim kỵ, để ảnh hồn vệ nhóm chuẩn bị một cái đi nhặt xác, những ngày nhiều năm lão già một thân hồn lực thẳng bức phong hào đấu la, cũng không thể tùy ý lãng phí, liền để bọn hắn giúp chấm con đường trường sinh cửa hàng càng bằng phẳng một chút đi. Sau lưng Kim kỵ đấu la nhìn xem điên cười đấu linh hoàng đế trầm mặc một cái, sau đó trả lời, rõ. Ánh mắt một lần nữa trở lại công tước phủ đệ bên kia, hơn 10 vị hồn đấu la cũng phát hiện những thực vật kia chỉ là nhìn tương đối quỷ dị, trên thực tế cộng lại cũng chỉ có thể đối hồn đế cấp bậc hồn sư tạo thành uy hiếp. Rất nhanh liền bị cường thế áp chế xuống, mà ở trong quá trình này bọn hắn không có chú ý tới một thân ảnh khinh linh đi tới tên kia thảm tao trọng thương hồn đấu la bên người. Mảnh khảnh đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái tại người kia trên trán, lúc này rốt cục có người chú ý tới cái này bóng người, hét lớn một tiếng, ngươi là ai? Những người còn lại nghe thấy đạo thanh âm này cũng lập tức quay đầu đi, có ít người nhận ra hắn là Dư Sư. Bắt hắn lại ép hỏi ra ai là chủ sự sau màn, đều cho lão phu ý miệng. Một gốc thương thanh cổ mục đột ngột từ mặt đất mọc lên, to lớn vô cùng tán cây bên trong rủ xuống vô số dây leo, tinh chuẩn bắt lấy mỗi cái còn tại phóng thích hồn kỹ người. Những này 100-200 tuổi lão nhân tại Hòa Huệ trong tay giống như mới sinh mèo con đồng dạng bị gắt gao giữ lại vận mệnh cái cổ. Bởi vì kịp thời dừng tay mà may mắn trốn qua một kiếp, Chu Vân cười lạnh, một đám tiểu bối, vị này đều lên tiếng còn không ngừng tay, thật đúng là người không biết không sợ. Có thời điểm sống được lâu không nhất định mạnh, nhưng sống lâu nhất định biết đến nhiều, ở đây không có bị kia bị Hòa Huệ bắt lấy những người kia mỗi cái đều gần 300 tuổi, phi thường rõ ràng Hòa Huệ thân phận. Đây là một vị cùng hải thần trong các vị kia chú thế 400 năm long thần đấu la tranh phong tương đối thiên tiêu. Kia vòng đỏ như máu 10 vạn năm hồn hoàn chính là chứng minh. Cho dù không phải phong hào đấu la, nhưng cũng là đủ để địch nổi chính là về phần đánh giết. Chỉ là đối phương tư chất rõ ràng sớm đã có thể đột phá, nhưng xưa nay không từng đi đột phá, đó là cái khiến cho mọi người nghi ngờ sự tình. Mà Hòa Huệ lại không thèm để ý những bọn tiểu bối này lúc này trong lòng là cái gì ý nghĩ, lúc này hắn một đôi ánh mắt sáng ngời gắt gao nhìn xem bên kia Lục Xuân động tác. Chỉ gặp tên kia biến thành thụ nhân hồn đấu la ngay tại dần dần khôi phục bình thường, nhưng thể nội sinh cơ nhưng không có tiêu tán, mà là ngưng thực bị hoàn toàn hấp thu, nguyên bản đều là đốm đen làn da trở nên bôi chân giàu có con trạch, đầu đầy tóc bạc từ gốc rễ trở nên đen nhánh, cả người diện mạo đều tại bị nịch chuyển. Trong nháy mắt, một cái dần dần già đi lão đầu biến thành nhìn bất quá 20 người trẻ tuổi. Làm xong đây hết thảy, Lục Xuân ngoảnh lại nhìn về phía đám người, thanh tịnh thanh âm truyền vào mỗi người bọn họ trong tai. Các ngươi là trường sinh mà đến. Ta có nhất pháp, nhưng phải trường sinh. Lời nói này làm cho tất cả mọi người đại não trống không. Linh Chi không cắt tác giả nói nơi này giải thích một cái phía trước mấy trường cái kia Phong Nhiêu cùng sinh mệnh chi thần vì sao lại biến thành Phong Nhiêu chi thần đây coi như là một cái phục bút dựa theo ta thiết lập, cái trước là Phong Nhiêu giáo hội biên giáo điện bên trong xưng hô, cái sau là bình thường tình huống dưới tên gọi tắt. Đồng thời tất cả mọi người biết rõ tinh sắc bên trong sinh mệnh cái này khái niệm là đưa về Phong Nhiêu bên trong, cả hai cũng không có khác nhau. Sau đó là Đấu La đại lục người lại không biết rõ vì sao kêu tinh thần, cho nên văn bên trong viết là Phong Nhiêu chi thần mà không phải Phong Nhiêu tinh thần. Về phần cái này phục bút mọi người có thể suy đoán một cái, cùng giờ nờ giờ thiết lập có quan hệ. Trên điểm xuất phát mạng tiếng trung ủng hộ ta, nhìn mới nhất đổi mới. Chương 27, khai ngộ, cầu phiếu đề cử, ta có nhất pháp, nhưng phải trường sinh. Câu nói này một khi nói ra, vô luận là những cái kia bị sâu tại trên cây, vẫn là những cái kia trốn qua một kiếp người trong tâm đều là không còn, lập tức tâm thần vô chủ. Tùy theo mà đến đi vu biểu mặt kích động cùng công nhật, bọn hắn lúc này cũng không tiếp tục hoài nghi dược sư là có hay không có được trường sinh chi pháp, dù sao phản lão hoàn đồng kỳ tích đang ở trước mắt phát sinh. Bọn hắn đều là trải qua nhiều năm lão bất tử, có thể hết sức rõ ràng nhìn ra loại này phản lão hoàn đồng cũng không phải là chỉ là tướng mạo trên cải biến, mà là toàn thân già yếu khí quan tại cùng thời khắc đó bị nghịch chuyển trạng thái, khôi phục được đỉnh phong thời kỳ. Nhưng coi như thế bọn hắn vẫn là cảnh giác nói, chúng ta làm sao biết rõ ngươi có phải hay không muốn dùng lấy cớ này hại chúng ta. Lục Xuân bật cười, ta có lý do gì hại các ngươi? Lúc trước chẳng qua là một trận ngoài ý muốn. Bên cạnh tên kia bị Lục Xuân phản lão hoàn đồng người lúng túng nói ra, sự kiện kia kỳ thật. Hắn giải thích một cái tiền căn hậu quả, này mới khiến tất cả mọi người tin tưởng kia chỉ là một trận ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là có người không yên tâm, bọn hắn tự nhận chính mình không phải người tốt lành gì, nhưng từ trước đó những cái kia giống như yêu ma các thực vật xem ra, trước mắt vị này mỹ lệ làm rung động lòng người dược sư khả năng so với bọn hắn còn không phải người tốt lành gì. 3. Bước lại, đã trễ như vậy nghi, cái kia còn ở lại đây làm cái gì? Hoa Huệ không nhịn được một đằng tiên đánh vào những cái kia còn muốn nói nhiều cái gì trên thân người, quay đầu nhìn về phía Lục Xuân, mặt mũi tràn đầy đều là kích động, hắn có chút phấn khởi nói ra, dược sư các hạ, hà thì có thể chuyển thụ trường sinh chi pháp? Tùy thời đều có thể. Lục Xuân mỉm cười trả lời, tiếp tục nói ra, các vị nếu như vẫn là không yên tâm, như vậy có thể tự thuận lai lịch rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Ta tại phía trước trong hoa viên chờ đợi, làm tốt chuẩn bị sau thì tới đi. Thân ảnh của hắn tại tất cả mọi người trong ánh mắt dần dần từng bước đi đến, cuối cùng tiến vào theo bọn hắn nghị khối kia yêu ma chi địa. Thu hồi võ hồn chân thân, Hoa Huệ nhìn cũng chưa từng nhìn những người này một chút, chăm chú đi theo Lục Xuân bộ pháp cũng biến mất tại trong đó. Bị lưu tại chỗ mọi người vẻ mặt biến hóa vô thường, vô cùng phức tạp. Cuối cùng phần lớn người vẫn là không cách nào chống tự trường sinh chi pháp dụ hoặc lựa chọn tiếp tục đi tới. Còn lại kia một số người nhìn xem bọn hắn đi xa trầm mặc một cái, sau đó trên mặt mang lên nụ cười âm lãnh, trường sinh chi pháp cũng không phải phải đi nơi đó mới có thể thu được à. Đều là mấy trăm tuổi người, giết người đoạt bảo loại sự tình này còn có ai sẽ không làm. Cất dạng này cách nghĩ bọn hắn ly khai phủ đệ, lặng lặng chờ đợi bên ngoài. Mà ở bên kia, Hoa Huệ vừa mới đi vào vườn hoa liền cảm nhận được so bên ngoài càng thêm nồng đậm sinh cơ, tâm hắn kinh, trình độ này chỉ sợ đều nhanh gặp phải đại hung chi địa đi. Như thế nồng đậm sinh cơ, thật là những thực vật này có thể đản sinh sao? Một bên nghĩ như vậy, hắn một bên nhanh chóng trong triệu bộ đi đến, rất nhanh liền đi tới vườn hoa nhất chỗ sâu, hắn liếc mắt liền thấy vị kia dược sư đứng tại cách đó không xa mỉm cười chính nhìn xem. Mà ở trước mặt hắn trên mặt đất thì trưng bày mấy chục tấm cái ghế, Hoa Huệ gặp trực tiếp ngồi ở phía trước nhất tới gần Lục Xuân cái ghế kia bên trên. Sau đó đi tới người cũng nhao nhao bắt đầu chọn lựa chỗ ngồi, cái này khiến bọn hắn không hiểu có loại năm đó vừa mới nhập học cảm giác, cũng không biết rõ có phải trùng hợp hay không, cái ghế số lượng cùng người số lượng là vừa và tốt, không có thêm ra một chương tới. Nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Lục Xuân nhìn xem bọn hắn nói ra, tối nay, ta đến cho các ngươi giảng đạo, giảng trường sinh chi pháp. Giảng đạo. Nghe được cái này xa lạ danh tử, trong lòng mọi người nghi hoặc, nhưng nghe đến nửa câu nói sau lúc liền lập tức ném sau, tính khí ngưng thần ngồi ngay ngắn tốt. Nhưng là về sau Lục Xuân cũng không có lập tức bắt đầu, mà là tiếng nói nhất chuyển nói ra, nhưng là các ngươi nhớ kỹ, bất kỳ cái gì sự vật đều tồn tại so sánh, tồn tại giá trị, vận mệnh quà tặng cũng không phải là vô tư, các ngươi tại thu hoạch được cái gì thời điểm tự nhiên cũng sẽ mất đi cái gì. Nói xong, cứ mặc kệ những người này có nghe được hay không, Lục Xuân xuất ra sớm đã thác ấn tốt những cái kia trang giấy, tiện tay bung ra, tất cả đều rơi vào trên tay của bọn hắn. Nhìn xem trên trang giấy ghi chép nội dung, đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là một bộ vẻ mặt mê mang, nhìn chung Đấu La đại lục nhân loại sử vài vạn năm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua câu nói như vậy và văn chương, từng chữ đều biết, liền cùng một chỗ liền xem không hiểu. Lục Xuân hiển nhiên cũng biết rõ điểm ấy, cho nên hắn mới có thể cố ý chuẩn bị lần này giảng đạo. Phía trên, hắn mở to miệng, xa xăm thanh âm quanh quẩn tại tĩnh mịch vườn hoa bên trong. Xưa kia người là Liêu Đan, mùi Liêu Đan có thể minh. Sau đó mắt như thai, hai như mũi, mũi như miệng, miệng như da, tâm ngưng hình thả, cốt nhục đều tan. Nghe Lục Xuân lời nói, đám người rất nhanh sáng tỏ trên giấy ghi chép là một loại luyện đan thuật, mà trường sinh chi pháp chính là loại này luyện đan thuật luyện chế ra tới trường sinh đan. Nhưng mà, theo bọn hắn nghĩ loại này luyện đan thuật phải chăng có chút quỷ dị. Trong đầu của bọn họ cùng nhau tung ra cái từ này, bọn hắn có thể sống đến hiện tại tự nhiên là nếm qua đến không hết đan dược, nhưng không có một loại là giống trang giấy này trên ghi chép dạng này khó nói lên lời. thật giống như một đứa bé con đang chơi bùn đồng dạng. Bọn hắn có phải là hay không bị chơi xỏ? Mang ý nghĩ như vậy, bọn hắn nhìn về phía nhất phía trước Hoa Huệ, kết quả phát hiện đối phương vậy mà si mê tại Lục Xuân giảng đạo bên trong, biểu lộ khi thì hoang mang khi thì hiểu ra, tựa như hoàn toàn đắm chìm trong đó không thể tự kiềm chế. Thấy cảnh này, những người khác mặt lộ vẻ mê mang, hẳn là thật là bọn hắn quá mức ngu dốt, không cách nào cảm nhận được trong đó chân ngôn. Chu Vân nhấc đầu sờ lên con mắt, hắn vừa mới tựa hồ nhìn thấy dược sư biến thành một cái thiên thủ trăm mắt tư thái, nhưng lại nhìn một chút đối phương vẫn là bộ kia mỹ lệ tư thái tại phía trước đứng sừng sững. Tại mình không cư, tại khúc, thấu lý bắt đầu. Tôn hồ như bong, minh hồ như thanh, cùng tạo đồng thọ, bắt người chỗ này mất, chưa chắc tổ tiên, mà nếm theo người. Bởi vì vẹn vẹn chỉ là bị cắt giảm một bộ phận, cho nên Lục Xuân giảng thuật rất nhanh liền đến cuối cùng, nhưng nhìn thấy những người này mê mang cảm xúc, còn chưa khai ngộ, hắn vẫn là lại một lần nữa hai lần. Ở trong quá trình này, có ít người dần dần hiểu ra trong đó đạo lý, sắc mặt biến đến ửng hồng, miệng không tự chủ mở ra liền trong đó nước bọt chảy ra đều không tự giác, như cũ tại nói lẩm bẩm, si mê tại cái này mê người đạo lý bên trong. Khi thì có người khoa tay múa chân, cười ha ha, khi thì có người che mặt khóc giống, miệng đầy chó sủa, khi thì có người quên hết tất cả, lâm vào huyễn cảnh mà không thể tự kiềm chế. Trong lúc nhất thời, trong hoa viên giống như quần ma loạn vũ, để những cái kia không có đắm chìm trong đó người thất kinh thất sắc, nhao nhao hoài nghi bọn hắn có phải hay không trúng một loại nào đó an toán. Mà đúng lúc này, sớm nhất nhập định Hòa Huệ đột nhiên đứng lên, góp nhặt mấy trăm năm hồn lực từ thể nội nổ tung, lật ngược chung quanh tất cả mọi người cùng vận, hắn mặt mũi tràn đầy mừng như điên giống to, "Hiểu, lão phu hiểu a." Ha ha ha. Tại từng tiếng cuồng tiếu bên trong, hắn hồn lực mắt trần có thể thấy phát sinh thăng hoa và mẹo, hắn võ hồn chân thân lần nữa hiện, sau lần này thương thanh thân cây trên lại toát ra quỷ dị hắc vụ, bao khỏa thân cây, đợi cho hắc vụ tán đi xuất hiện là hoàn toàn khác biệt diện mạo. Mỗi một cây chặt cây, phía lá, sợi đằng trên đều nở đầy ngũ quan, một cỗ sợ hãi khó tả trong nháy mắt quét sạch trên bọn hắn trong lòng. Mà tại Hòa Huệ bên người, tại kia vòng màu đỏ thấm 10 vạn năm hồn hoàn phía trên, một vòng vàng nóng ánh hồn hoàn chậm rãi hiện hiện. Chương 28, thuốc hút, cầu nguyện phiếu, hiểu. Ngươi đến cùng hiểu cái gì nha? Hòa Huệ không săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn mà thành tựu phong hào đấu la tình huống đều không có hắn võ hồn chân thân tới làm cho người sợ hãi, trên cây mở ra ngũ quan cảnh tượng không thể nghi ngờ cực lớn đánh sâu vào bọn hắn tạo nên mấy trăm năm thế giới quan, để bọn hắn không chỉ có hoài nghi thời khắc này tính chân thực. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, Hòa Huệ thuốc hút thống khổ nhọn gạo bắt đầu. Phanh cái quỷ dưới đất lăn lộn, ngoại trừ kia thứ 9 vòng hồn hoàn bên ngoài cái khác 8 vòng tại mãnh liệt rung động. Tại tất cả mọi người kinh nghi chưa định thời điểm, bọn hắn giống như nghe được vật gì vỡ vụn thanh âm, sau đó bọn hắn liền thấy Hòa Huệ thứ nhất hồn hoàn trên không trung phá thành mảnh nhỏ, hóa thành tinh thuần nhất hồn lực hướng chạy Hòa Huệ. Có người kinh hô, hắn tại nổ vòng. Hắn không muốn sống nữa. Nổ vòng, mỗi cái hồn sư đều sẽ sử dụng năng lực, nhưng cơ hồ không ai sẽ sử dụng, bởi vì đây là bất đắc dĩ chuyển xuống bức bỏ tương lai lựa chọn, mang theo chết tồn vong lúc thông qua vỡ vụn hồn hoàn thu hoạch to lớn hồn lực để mà tuyển sự cầu sinh. Trên bản chất chính là đem tự thân gánh chịu không được hồn lực thông qua công kích phương thức ném ra, trực tiếp nổ xuyên địch nhân. Nhưng lúc này Hòa Huệ không cách nào gánh chịu hồn lực nên ném đi chỗ nào. Tất cả mọi người trong nháy mắt đã nhận ra cái kia khả năng duy nhất tính, nhao nhao sắc mặt đại biến, dựng lên riêng phần mình mạnh nhất lực phòng ngự hồn kỹ nhanh chóng tối lui. Nhưng mà giống bọn hắn trong tưởng tượng như thế đem hồn lực chút xuống hướng tình cảnh của bọn hắn chưa từng xuất hiện, Hòa Huệ tại nổ cái thứ nhất hồn hoàn sau còn chưa kết thúc, sau đó là thứ hai, thứ ba. Thẳng đến cái thứ 8 vang lên vỡ vụn âm thanh, bên cạnh hắn chỉ còn lại cái kia vừa mới lấy được thứ 9 hồn hoàn. Nồng đậm hồn lực ở trong cơ thể hắn liền như sóng biển xung kích đáng ngầm, hắn bên ngoài thể xác tại rạn nứt, tại bị xé rách, từng đạo vết nứt tại tầng ngoài vỡ ra, trong nháy mắt đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Lục Xuân tại trước người hắn an tĩnh nhìn xem, từ đầu đến cuối không có xuất thủ cứu rút, đáy mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lại hiện ra sáng tỏ thần sắc. Thấp giọng khẽ nói, cho nên ngươi thấy được cái gì? A a a, ta nhìn thấy. A a a, ầm ầm, tại từng tiếng bao hàm thống khổ gào thét bên trong, Hòa Huệ hai mắt thuốc hút nổ tung, chỉ còn lại một chút cặn bã cùng mạch máu thần kinh liên kết. Cùng thời khắc đó tứ chi của hắn cùng thân thể cũng không còn cách nào trói buộc chặt thể nội vượt qua gánh chịu giới hạn hồn lực, liền như là một cái tràn đầy khí cầu đột nhiên bị tạc một châm ầm vang nổ tung. Huyết nục văng khắp nơi, bộc lộ ra trong đó hóng ánh sáng long lanh hồn cốt cùng ngũ tạng lục phủ. Nhưng mà liền xem như dạng này Hòa Huệ bàng bạc sinh mệnh lực y nguyên còn tại tác dụng, khiến hắn không có chết đi, vẫn tại tiếp nhận kia cố không có gì sánh kịp thống khổ. A a, ha 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 ha, thấy được, lão phu thấy được a. Cái kia kim sắc ruộng lúa mạch bên trong, từ ái tồn tại liếc hạ một chút. Lão phu nói a, hôm nay sắp thành. Đột nhiên, tiêu diên chuyển biến thành phát ra từ nội tâm điên cuồng tiếng cười, sớm đã không có hình người Hòa Huệ đứng lên, một bước một huyết tấn hướng đi hắn võ hồn chân thân. Chỗ dựa của hắn gần để cây kia quỷ dị đại thụ xuất hiện phản ứng, con mắt tại nhìn chăm chú, miệng đây này lẩm bẩm, lỗ tai đang lắng nghe, cái mũi tại người nghe. Không có bất luận cái gì ý chí hắn đem cành rủ xuống, giống người đồng dạng ôm Hòa Huệ. Từng đầu sợi rễ cắm vào Hòa Huệ huyết nục, hắn hồn lực, sinh mệnh lực bị hấp thu hầu như không còn, cuối cùng chỉ còn lại một bộ thây khô theo gió phiêu tán, không có chút nào quang trạch hồn cốt rơi trên mặt đất trực tiếp bằng thành phấn vụn. Kia vòng không giống bình thường hồn hoàn dung nhập quỷ dị đại thụ bên trong, hắn thân cây lập tức chuyển biến thành màu vàng kim óng ánh, cùng lúc đó, thân cây trên những cái kia vô thần con mắt xuất hiện ba động, một vòng sắc thái ở trong đó hiện hiện. Ở đây tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được nguyên bản chỉ là tử vật quỷ dị đại thụ tại thời khắc này sống lại. Trên cây miệng khẽ trương khẽ hợp, hỗn loạn thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng ngưng tụ thành một câu. 387 năm, ta nói rốt cục xong rồi.
đám người rất khó chính tưởng tượng là thế nào từ một câu nói kia nghe được ra đã là trống rỗng lại là cao ngữ khí. Có lẽ bọn hắn hiện tại cũng điên rồi đi. Trạng thái còn khá tốt Chu Vân đứng dậy, hắn sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi là hòa huệ vẫn là cái gì khác quỷ đồ vật? Sinh mệnh a, vì sao xoắn xuýt? Sinh mệnh a, vì sao nghi vấn? Quỷ dị đại thụ phát ra chất vấn, thanh âm của hắn bao dung nam nữ lao hấu các loại thành tuyến. Hắn nói, ta có được hòa huệ toàn bộ ký ức, tình cảm, chính là về phần bộ thân thể này cũng là hắn võ hồn, ta tự nhận là ta cùng hắn không cũng không khác biệt gì. Cho nên ngươi không phải, ngươi chỉ là cái hất lên hắn ra quái vật, thậm chí cùng Vu Liên gia đều không có. Chu Vân tức giận quá mắng, ai, đây chính là cái nhìn của các ngươi sao? Ở mặt ngoài có hoa không quả. Quỷ dị đại thụ tựa hồ đang ai thán Chu Vân đám người ngu dốt. Hắn nói, đã các ngươi không cho rằng ta là hòa huệ, vậy ta cũng không phải là tốt. Hòa huệ hắn bị các ngươi giết chết tại giờ khắc này, từ đây ta sẽ có được một cái mới tinh danh tự cùng tương lai. Ta chính là thúc hốt, ta chính là vạn cổ. Từ ta bắt đầu, các ngươi đem thu hoạch được chân chính trường sinh. Trường sinh, buồn cười biết bao. Chu Vân đối thúc hốt lời nói cảm thấy buồn cười, quay đầu nhìn về phía hết thảy kẻ đầu têu, đây chính là ngươi cái gọi là trường sinh chi pháp sao? Vứt bỏ người thân phận, làm một cái quái vật còn sống. Trả lời ta. Dược sư. Tựa hồ là Chu Vân gầm thét đem đắm chìm trong suy nghĩ Lục Xuân tỉnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chu Vân, mỉm cười, đây chính là trường sinh a, sinh mệnh ý nghĩa ở đâu? Sinh mệnh có ý nghĩa sao? Lục Xuân tự hỏi tự trả lời, sinh mệnh đương nhiên có được ý nghĩa, nhưng sinh mệnh lớn nhất ý nghĩa ở chỗ còn sống, bản năng sẽ truy cầu còn sống, chấp niệm sẽ thả lớn, cái này truy cầu, sinh mệnh chỉ muốn có thể vĩnh viễn sống sót. Hoang đường một người. Chu Vân tự nhận là đã nhìn thấu cái này dược sư, hắn lười nhắc sẽ cùng đối phương tranh luận cái gì, nhìn chung quanh bốn phía thần sắc khác nhau đám người, cười lạnh một tiếng xoay người rời đi. Lục Xuân đưa mắt nhìn hắn rời đi, cũng không có ngăn cản, gặp một màn này, rất nhiều trong lòng người nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng đuổi theo Chu Vân bước chân, những người này đều là cùng Chu Vân đồng dạng đối Lục Xuân giảng đạo không có khai ngộ người. Mà sau cùng những cái kia từng tiến vào ngộ đạo trạng thái người tại chứng kiến hòa huệ tử vong cùng thuốc hốt đạn sinh về sau nội tâm cũng biến thành đung đưa không ngừng, cuối cùng cũng lựa chọn rời đi, nhưng bọn hắn rời đi lúc lại hô Lục Xuân một tiếng lão sư. Đến cuối cùng, trong hoa viên chỉ còn lại có Lục Xuân cùng thuốc hốt. Cũng không lâu lắm, phương xa truyền đến một tiếng to lớn tiếng nổ, trong ngọn lửa mấy cái thân ảnh bay ra ngoài, lờ mờ có thể nhìn thấy Chu Vân phía sau mở ra một đôi cánh trốn xa. Về sau chính là vô số tiếng la giết cùng hồn kỹ thả ra thanh âm, thỉnh thoảng có thể nghe thấy có người đang phát ra một tiếng rú thảm sau liền không tiếng vang nữa truyền đến. Chỉ là mặc kệ phía ngoài chiến đấu lại thế nào kịch liệt, đều đang cố ý phòng ngừa lan đến gần phủ đệ bên này. Lục Xuân tại thuốc hốt tán cây hạ hướng hắn đặt câu hỏi, "Thuốc hốt, ngươi thấy được cái gì?" "Ta thần." Thuốc hốt tôn kính nói, "Ta thấy được vận mệnh." "Có đúng không?"